Diệp Minh đang muốn từ bỏ, Bác Minh nói, chủ nhân, phía trước 80 dặm có linh thạch. Diệp Minh lập tức nhảy đến trên mặt nước, lôi kéo Nhan Như Ngọc đạp nước gấp chạy. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Bắc Minh nói tới vị trí, cũng lại lần nữa lặn xuống nước. Lần này, bọn hắn coi như đến phía dưới có một đống sáng loáng tảng đá đang phát sáng, bơi tới gần xem xét, là thành đống một cấp linh thạch. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên nói, rất nhiều linh thạch a. Chương 144, Diêu Tiền Thụ. Hai người đương nhiên sẽ không khách khí, dồn dập xuất ra chữ vật võ cụ, toàn lực thu thập linh thạch. Diệp Minh trên thân tích lũy không ít chữ vật võ cụ, cuối cùng toàn bộ tràn đầy, ước chừng có 200-300 triệu lạng, giá trị bên trên có chừng 2-3 vạn võ tôn tệ. Nhan Như Ngọc liền không có nhiều như vậy chữ vật võ cụ, chỉ chứa 100 triệu 2 tả hữu, liền không chỗ có thể thả. Cứ như vậy, hai người lấy đi linh thạch liền 1/5 cũng chưa tới. Ra tới mặt nước, Diệp Minh nói, nếu là cấp 3 linh thạch liền tốt, hết lần này tới lần khác là một cấp linh thạch. Nhan Như Ngọc cười nói, về sau chúng ta còn có thể trở về a. Đến lúc đó nhiều chuẩn bị chút chữ vật công cụ, đem những linh thạch này toàn bộ lấy đi. Diệp Minh gật gật đầu, không sao, nói không chừng còn có những vật khác. Đi ra biển cả, hai người tiếp tục tiến lên. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt có còn không ít phát hiện, nhưng mà đều không có bao nhiêu giá trị, đơn giản là một chút linh dược, linh quả loại hình. Mãi đến ngày này, Diệp Minh nói, sư tỷ, tầng này tiểu thế giới, chúng ta chỉ sợ đi đến cuối, lại hướng bên trong liền là thời không loạn lưu, dùng tư chất của chúng ta. Căn bản là không có cách đi sâu. Nhan Như Ngọc nói, thu hoạch của chúng ta đã rất lớn, nếu như thế, không bằng rời đi đi. Vừa nói xong, Diệp Minh đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước tòa thứ nhất mỏm núi ngẩn người, thật lâu hắn mới nói, này trên núi có chuyện ẩn ở bên trong, đi, đi xem một chút. Đi vào trước núi, Diệp Minh dùng lục nguyên toán trận suy tính trọn vẹn một ngày thời gian, lúc này mới đầu đầy mồ hôi đứng lên, lôi kéo Nhan Như Ngọc, tìm đúng một cái phương vị đụng đi vào. Người đi vào, liền cảm thấy không gian biến ảo, đến một tòa phong cảnh tú lệ trên đảo nhỏ. Trên đảo sinh trưởng trên 100 gốc kỳ quái cây, thân cây vằn mèo, toàn thân vàng óng. Nó không có lá cây, trên cây kết đầy từng chuỗi chữ tiền một dạng đồ vật. Diệp Minh đến gần xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, kêu lên, lại có thể là phụ tiền. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết Diêu Tiền Thụ sao? Nhan Như Ngọc cũng khiếp sợ, một mặt vui mừng. Diệp Minh nết môi cười, này chút Diêu Tiền Thụ bên trong giấu giếm tự nhiên trận pháp, là dùng có thể tự động ngưng tụ phù tiền. Đáng tiếc đa số đều là cấp thấp phù tiền. Cũng may chúng nó số lượng rất nhiều, chúng ta tận lực thu thập. Bởi vì thực sự không có nhiều không gian, bọn hắn chỉ có thể nắm trước đó chứa một cấp linh thạch đổ ra một bộ phận, đưa ra không gian để chứa đựng phù tiền. Chừng 100 cây, mỗi cây bên trên có chừng 100 xuyên phù tiền, mỗi xuyên phù tiền đại khái 1.000 miếng. Hai người toàn lực ngắt lấy, một triệt liền là một chuỗi. Này chút phù tiền, 8/10 là một cấp phù tiền. Chừng một thành là cấp 2 phù tiền, còn lại liền là cao cấp hơn chút phù tiền. 3 ngày sau đó, Diệp Minh mới đem tất cả phù tiền bỏ vào trong túi. Hắn có lục nguyên toán trận, một viên tính ra rõ ràng, cuối cùng hắn thu tập được một cấp phù tiền 866 vạn dư miếng, cấp 2 phù tiền 70 vạn dư miếng, cấp 3 phù tiền hơn 5 vạn miếng, 4 cấp phù tiền 8.000 dư miếng, cấp 5 phù tiền 506 miếng, cấp 6 phù tiền 34 miếng, cấp 7 phù tiền 4 cái. Nay chút phù tiền cộng lại, quy ra thành võ tôn tệ, ước chừng là 55 vạn viên. Nhan Như Ngọc thu hoạch không như Lá Minh nhiều, nhưng cũng không kém được đi đâu, đại khái cũng có 40 vạn võ tôn tệ tả hữu. Đi thôi. Diệp Minh nói, không bao lâu, nơi này liền sẽ bị càng nhiều người phát hiện, chúng ta tốt nhất đừng trở lại. Ra tới đảo nhỏ về sau, hắn lập tức mượn nhờ tự nhiên chi thế, bố trí xuống một cái truyền tống trận. Sau một khắc, hắn cùng Nhan Như Ngọc xuất hiện tại trên tế đàn. Phi Phảng sớm đã rời đi, nghĩ muốn trở về, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhan Như Ngọc kiến nghị thuê Phi Phảng đi tới đi lui, Diệp Minh không có đồng ý, hắn một lát đều không muốn đợi tiếp nữa, luôn cảm thấy nơi này không an toàn, liền Bác Minh cũng cầm giống nhau cái nhìn. Xem ra chỉ có thể kinh động một vị bạn cũ. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra một đạo đưa tin phù. Đưa tin phù là thành đôi tồn tại, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc trước hắn cùng Huyền Băng Thú chia tay lúc, mặt dạn mày dày tại trên người nó lưu lại một đạo phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ hắn kẹt ở yêu thú xâm lâm, vừa vặn xin nó ra mặt hỗ trợ. Hắn thôi động đưa tin phủ, lớn tiếng nói, Huyền Băng Thú tiền bối, ta bị nhốt tại yêu thú xâm lâm, nơi đây có một tòa tế đàn. Nếu như tiền bối có thể tìm tới ta, xin đưa ta rời đi. Nghĩ tại yêu thú xâm lâm bên trong định vị là rất khó, hắn chỉ có thể nói ra đại khái phương vị, Huyền Băng Thú có thể hay không tìm tới, liền muốn xem vận khí. Vận khí của hắn cư dù không sai, chưa tới một khắc đồng hồ, nơi xa liền có một đạo bạch hồng bay tới. vang đến một tiếng rơi trên mặt đất, đó là một con mèo mà lớn nhỏ yêu thú, có thể khí thế trên người lại mạnh đến đáng sợ, không phải huyền băng thú là ai. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường, Nhan Như Ngọc toàn thân phát run, vô ý thức trốn ở Diệp Minh sau lưng. Nàng cảm giác này con yêu thú tối thiểu là võ tôn cấp tồn tại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Huyền băng thú quay đầu đánh giá Diệp Minh liếc mắt, nói, Diệp Minh, ngươi thể chất càng ngày càng mạnh, ngươi nhất định sẽ thành vì nhân loại bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Diệp Minh cười nói, huyền băng thú tiền bối quá khen rồi, lúc này làm phiền ngươi, thật sự là thật có lỗi. Huyền băng thú kỳ quái hỏi, nơi đây đã tới gần yêu thú xâm lâm trung ương, ngươi như thế nào đến nơi này? Diệp Minh chỉ tế đàn, nắm đại khái tình huống nói, sau đó nói, tiền bối vũ lực cao cường, có lẽ có thể đi tầng thứ 2 thử thời vận, nói không chừng có thể có thu hoạch. Huyền băng thú lập tức lắc đầu, nơi này ta sớm biết, bên trong tiểu thế giới ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ta một khi tiến vào, nhất định sẽ phá hư sự yếu đuối của nó cân bằng, coi như không chết, cũng phải bị kẹt ở thời không loạn lưu bên trong, nghĩ ra được liền khó khăn. Diệp Minh khiếp sợ, vậy thì thật là đáng tiếc, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, nhất định có rất nhiều đồ tốt. Nếu như ta có thể đột phá đến cấp 8 yêu thú, cũng là có thể thử một chút. Huyền băng thú không tiếc nuối nói, đáng tiếc ta cắm ở bình cảnh đã mấy trăm năm, mong muốn đột phá nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, cấp 8 yêu thú. Đây chính là võ thánh cấp tồn tại A. Bác Minh nói, chủ nhân có thể đem cái kia một viên đốn ngộ đan tặng cho đối phương, ta xem này yêu thú đang sắp đột phá, chỉ kém tới cửa một ước. Nếu có được đến đốn ngộ đan trợ giúp, nhất định có thể thành công. Diệp Minh ngạc nhiên nói, bác Minh, huyền băng thú cường đại như vậy ra hỏa, chính nó không thể mua sắm đốn ngộ đan sao. Chủ nhân có chỗ không biết, yêu thú tu luyện so với nhân loại khó khăn gấp trăm ngàn lần, trừ phi hóa thành hình người, tiến vào xã hội loài người bên trong, nếu không cách nào giống nhân loại như thế mượn nhờ đan dược đột phá. Có khả năng tưởng tượng, nếu như một đầu huyền băng thú chạy đến nhân loại tụ tập địa phương mua sắm đan dược, nó nhất định sẽ bị nhân loại cường giả săn giết. Bác Minh nói, Diệp Minh bây giờ giàu nứt đố đổ vách. Huống hồ hắn cảm thấy cùng huyền băng thú kết thiện duyên cũng không phải là chuyện xấu, thế là lấy ra một viên đốn ngộ đan đưa tới, nói, huyền băng thú tiền bối, ngươi nếu muốn đột phá, ta liền đưa ngươi một viên đốn ngộ đan, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp. Đốn ngộ đan sao? Huyền băng đan biểu lộ ngưng trọng lên, nó nhìn xem vui nhiều, Diệp Minh, ta mặc dù phi nhân loại, thế nhưng biết rõ vật này chân quý, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được, ngươi thật muốn đưa ta sao? Diệp Minh nói, vạn bối là chân tâm đưa tặng. Tiền bối nhất định phải nhận lấy. Huyền băng thú cúi đầu suy nghĩ kỹ nửa ngày, tựa hồ vô cùng lưỡng lự. Diệp Minh lần này liền kỳ quái, làm sao đan dược tới cửa, nó còn đang do dự. Bác Minh giải thích nói, chủ nhân, yêu thú mặc dù có trí tuệ, có thể cực kỳ ngay thẳng. Nó như tiếp nhận, chẳng khác nào thiếu chủ nhân một cái thiên đại nhân tình này cũng không tốt còn. Lời tuy như thế, có thể huyền băng thú cuối cùng khó mà chống cự đột phá dụ hoặc, nó há miệng hút vào, cái kia đan dược liền vào hắn trong bụng. Không biết bị giấu đi đâu rồi. Tốt, Diệp Minh, ta tiếp nhận quà tặng của ngươi. Bất quá ta huyền băng thú lập xuống thệ ngôn, ngày sau ngươi chỉ cần một tờ cho gọi, ta nhất định liệu mình giúp đỡ. Huyền băng thú trịnh trọng nói. Diệp Minh mỉm cười, tiền bối nói quá lời. Có huyền băng thú giúp đỡ, Diệp Minh cùng Nhan Như Ngọc tùy tiện liền rời đi yêu thú xâm lâm. Huyền băng thú đem bọn hắn đưa đến một cái xa xôi thành trì, nơi này khoảng cách tề thành đã không xa, hai người chính mình liền có thể trở về. Phân biệt lúc. Diệp Minh lại cho huyền băng thú lưu lại mấy đạo đưa tin phủ, thuận tiện về sau liên lạc. Sau đó, hai người thừa phi tiệu trở về Tề Thành. Tại trong tiệu, Nhan Như Ngọc một mực dùng kỳ dị ánh mắt xem Diệp Minh, Diệp Minh bị nàng nhìn đến hoảng hốt, nói, sư tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Sư đệ, bí mật trên người của ngươi nhiều lắm, thế mà thu hoạch cấp 8 yêu thú hữu nghị, ngươi biết cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình sao? Mà lại ngươi thế mà tùy tiện liền đem đốn ngộ đan đưa tặng. Đây chính là có tiền mà không mua được trí bảo a. Võ thánh phía dưới đều có linh hiệu, ngươi thế mà bỏ được đưa ra. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thở dài, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Diệp Minh lần này cùng Nhan Như Ngọc cùng lịch sinh tử, cũng coi là sinh tử bạn tri kỷ, nói chuyện liền không có nhiều như vậy che lấp. Hắn nói, đây là cái người ăn người thế giới, cường đại người có thể tùy ý giết chóc nhỏ yếu người. Ta thiên tài đi nữa, có thể hiện tại vẫn là quá yếu ớt, nếu không nhiều giao mấy cái mạnh mẽ bằng hữu. Về sau như thế nào tự vệ? Nhan Như Ngọc nói, sư đệ nói đúng lắm, chỉ là ta không có ngươi như thế quyết đoán. Trở lại Tề Thành, đã là hai ngày sau đó. Người ngoài còn không biết hai mươi mấy danh học viện đệ tử bị hại tin tức, thậm chí liền theo tiêu cục người cũng không rõ ràng kết quả. Nhưng việc này lớn, Nhan Như Ngọc vừa về đến liền đi bẩm báo học viện cao tầng. Diệp Minh cùng ngày liền nghe đến một cái bạo tạc tính chất tin tức, danh tiếng lâu năm Dương Uy Tiêu Cục, tại trong vòng một canh giờ bị Đông Tề học viện mấy tôn đại năng tàn sát sạch sẽ. Sau lưng hai đại thanh đồng thế gia cũng bị huyết tẩy, phàm đại võ sư trở lên cao thủ, tất cả đều chém giết. Hai đại thế gia tài sản đều bị cướp sạch không còn, nửa cái nhiều tiền đều không lưu lại. Việc này khiếp sợ Tề Thành, đủ loại phiên bản tin tức ngầm bay lầy trời. Có thể chỉ có Diệp Minh cùng số ít người biết, Dương Uy Tiêu Cục sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, là bởi vì nó hại chết hai mươi mấy vị Đông Tề học viện học sinh. Đông Tề học viện đối Dương Uy Tiêu Cục khai đao thời điểm, Diệp Minh đang đem thu hoạch tạp vật hướng trong tiệm cầm đồ bán ra. 10 cái chữ vật võ cụ bên trong đồ vật, bao quát những cái kia chữ vật võ cụ ở bên trong, tổng cộng bán không sai biệt lắm 3 vạn võ tôn tệ. Hàng loạt một cấp linh thạch, cũng bán 2 vạn 5 ngàn tả hữu võ tôn tệ. Còn có mặt khác thượng vàng hạ cám thu hoạch, linh thảo linh quả các loại, bán 1 vạn võ tôn tệ lẻ. Coi là lúc trước hắn tích lũy, trước mắt trên người có không sai biệt lắm 10 vạn võ tôn tệ. Đến mức phù tiền, hắn trên cơ bản toàn hối đoái thành cấp 3 phù tiền, tổng cộng đổi 17 vạn viên. Trước mắt với hắn mà nói, cấp 3 phù tiền công dụng phổ biến nhất, tác dụng cũng lớn nhất. Dĩ nhiên, những cái kia cao cấp phù tiền hắn cũng không có hối đoái, toàn lưu ở trên người. Chương 145, biểu tỷ ta nghĩ ngươi. Rời đi Đa Bảo Lâu, Diệp Minh âm thầm thở dài, thầm nghĩ, thật sự là xài tiền như nước ga. Xem ra trên người của ta tiền, cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Minh một liền rời đi rất nhiều thiên, đạo sư Lục Phỉ cũng không có hỏi đến. Cũng là Trương Hoành bế quan sớm đã kết thúc, Diệp Minh thấy hắn thời điểm giật nảy mình, cái tên này thế mà đã là võ sư. Một thân khí tức âm lãnh vô cùng, để cho người ta không muốn tới gần. Gặp mặt về sau, Trương Hoành bịch một tiếng liền quỳ xuống đất, tham kiến đại ca. Một cử động kia, nắm đi ngang qua học viên đều kinh trụ, Trương Hoành choáng váng hay sao? May mắn người chung quanh không nhiều, Diệp Minh tranh thủ thời gian kéo hắn, cả giận nói, ngươi heo à, lung tung bái cái gì, ta lại không chết. Trương Hoành liên tục vào đầu, lung tung nói, đại ca, ta thấy sao lão nhân ra ngài quá kích động, đại ca đừng nóng giận, không được ngươi quất ta mấy lần. Diệp Minh nhìn hắn bộ kia tiện tướng, một hồi lắc đầu, đem hắn kéo đến không ai địa phương hỏi, ngươi tiến bộ rất nhanh à, hiện tại liền là võ sư. Cái kia truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hiệu quả như thế nào? Trương Hoành vẻ mặt phân chấn, nói, đại ca, ta tu luyện xuôi gió xuôi nước, đoán chừng trong vòng một năm, hẳn là có khả năng trùng kích đại võ sư. Diệp Minh gật gật đầu, vẫn còn không sai, ngươi về sau ít gây chuyện, một lòng tu luyện mới là đạo lý. Trương Hoành liên tục xưng phải, Diệp Minh bây giờ ở trong mắt hắn vị trí, đoán chừng liền cha ruột cũng không sánh nổi. Tự nhiên là nói cái gì nghe cái gì, đừng đề cập nhiều ngoan. Buổi chiều huấn luyện xong, Diệp Minh kéo lên bao bất phàm đi tìm Nhan Như Ngọc. Không có cách, hắn cái kia sở cái mông nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành, bằng không thì liền không có cách nào gia nhập Âm Dương Đoàn. Hắn đã vài ngày không có gặp Nhan Như Ngọc, đoán chừng nàng tại xử lý việc tư, dù sao lập tức đạt được nhiều tiền như vậy, là nhất định phải xử lý tốt. Nhan Như Ngọc tạm thời còn không phải đệ tử tinh anh, nàng là ba đại mỹ nhân bên trong, một cái duy nhất không phải đệ tử tinh anh. Nhan Như Ngọc là một tên võ sư, đã là cấp 5 học viên, có thể nói, nếu như nàng lại không gia nhập lớp tinh anh, trên cơ bản liền không có hy vọng gì. Đi vào Nhan Như Ngọc huấn luyện địa phương, Diệp Minh xa xa liền thấy Nhan Như Ngọc cùng mấy tên khác cấp 5 học viên đang tiến hành kỹ xảo chiến đấu huấn luyện, cùng Nhan Như Ngọc đối kháng là một tên khác nữ học viên, ra tay vô cùng tàn nhẫn, Nhan Như Ngọc cũng không thể chiếm thượng phong. Diệp Minh cảm thấy là cái sở cái mông cơ hội, liền quát to một tiếng, biểu tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sau đó cùng chạy tới. Nhan Như Ngọc cùng mấy học viên, thậm chí đạo sư của bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm con hàng này ở đâu ra. Ai là hắn biểu tỷ? Thấy Diệp Minh hướng chính mình nào tới, Nhan Như Ngọc lập tức liền xấu hổ đỏ mặt, nàng nhớ tới đáp ứng Diệp Minh điều kiện, liền là chế tạo một cái ngoài ý muốn, khiến cho hắn kiểm tra cái mông của nàng. Nàng ngây người một lúc, Diệp Minh đã có thể nhào tới, có thể này ngoài ý muốn như thế nào tạo thành đâu. Nàng còn không có quyết định chủ ý. Liền đã bị Diệp Minh ôm một cái đầy cõi lòng, hắn hai cánh tay đầu tiên là vòng quanh nàng thon dài eo nhỏ, sau đó lại từ từ chìm xuống, hung hăng đắp lên nàng mềm mại lại đầy đặn, đồng thời tràn đầy co giãn tuyệt diệu khe mông bên trên, sau đó dụng lực sờ soạn một cái. Biểu tỷ, ngươi cũng gầy, cái mông đều không có nhiều thì ta. Diệp Minh một bộ đau lòng bộ dáng, ôm Nhan Như Ngọc nói. Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, liền xa xa bao bất phàm đều nghiến răng nghiến lợi, trong miệng tràn đầy ra súc mắng. Đặc biệt là mấy tên ái mộ Nhan Như Ngọc nam học viên, càng là khuôn mặt phồng thành màu gan heo, hận không thể đi lên nắm Diệp Minh xé. Nhưng người ta là Nhan Như Ngọc biểu đệ a, này loại biểu đệ gặp biểu tỷ, ôm một cái là bình thường a. Chẳng qua là, tay của hắn tại sao phải thả ở chỗ đó? Hơn nữa còn già qua già lại, dạng này có phải hay không quá phận rồi? Diệp Minh sờ soạng mấy lần, cảm thấy xúc cảm thật tốt. Bất quá hắn vẫn tương đối khắc chế, biết hiện tại cũng không phải chấm mút thời điểm, sờ mấy lần liền thu tay lại, kinh hỉ hỏi, biểu tỷ, ngươi những năm này trôi qua được chứ? Nhan Như Ngọc khuôn mặt, đã thành đại vải đỏ, nàng dùng con muỗi thanh âm nói, được. Rất tốt. Diệp Minh nói, ta đây an tâm. Biểu tỷ, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm à, ngươi nhất định phải tới, ngay tại Chí Tôn Lâu, không gặp không về. Cứ như vậy, Diệp Minh như gió đến, lại như gió rời đi, lưu lại ngây người như phóng một đám người. Ta thao. Diệp Minh ngươi có phải hay không người a? Tay của ngươi dùng tốt lực a? Ta đều thấy Nhan Mỹ Nhân cái mông biến hình, ngươi vỏ a vỏ, thấy ta đều chảy nước miếng. Còn có, ngươi như thế ôm chặt lấy nàng, có hay không cảm nhận được nàng hoàn mỹ bộ ngực? Bao Bất Phàm phảng phất nổ lông gà, ha 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 réo lên không ngừng. Diệp Minh đá một cái bay ra ngoài hắn, cả giận nói, đánh rắm, ta tại làm nhiệm vụ, thế nào ngươi nghĩ như vậy không thể tả. Bao Bất Phàm hắc hắc cười không ngừng, nói, đúng, làm nhiệm vụ, là ta nghĩ nhiều rồi. Đuổi đi Bao Bất Phàm, Diệp Minh vô ý thức vuốt nhẹ một thoáng ngón tay, tay kia cảm giác thật không phải bình thường tốt, tựa hồ không thể so Tô Lan kém ai. Lập tức hắn lại cảm thấy làm như vậy không đúng, Tô Lan biết chẳng lẽ không phải muốn tức giận. Chẳng qua là, loại kia ý nghĩ dù như thế nào đều đuổi không ra trong óc. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Minh trực tiếp liền Chí Tôn Âm Dương Đoàn biệt thự. Xảo chính là, đoàn trưởng Mộ Dung Tuyết Kiều là ở chỗ này, nàng vừa nhìn thấy Diệp Minh liền cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự là to gan lớn mật a, nghe nói ngươi ôm Nhan Như Ngọc. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ mới chuyện mới vừa phát sinh, bọn hắn làm sao sẽ biết rồi. Mộ Dung Tuyết Kiều ngồi bên cạnh một tên nam thanh niên, khí thế sâu lắng, Diệp Minh vừa mới tiến lúc đến, thế mà không có chú ý tới hắn. Có thể là hắn vừa mở miệng, liền có một cỗ nồng đậm uy áp buông xuống, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức liền rời đi nơi này. Nam kia thanh niên sinh đến mặt như ngọc, mười phần tuấn Mỹ, chẳng qua là ánh mắt sắc bén, người không thể nhìn thẳng. Diệp Minh, ngươi đảo thật là có can đảm. Ha ha, chắc hẳn không bao lâu, những người kia liền sẽ tìm tới môn. Ngươi yên tâm, sư huynh giúp ngươi tiếp lấy. Nam thanh niên thản nhiên nói, ngữ khí hâm nóng thiện. Mộ Dung Tuyết Kiều giới thiệu nói, đây là chúng ta Âm Dương Giáo Vương Dương Đỉnh sư huynh, Cao Đoạn Võ Tông, chúng ta Âm Dương Đoàn việc lớn, đều là Vương sư huynh quyết định. Diệp Minh vội vàng nói, tiểu đệ gặp qua sư huynh. Vương Dương Đỉnh cười nói, sư đệ không cần phải khách khí. Ta gần nhất nghe nói, Hắc Long Đoàn người đang tìm ngươi, ngươi có biết vì cái gì? Diệp Minh thế là một năm một mười đem sự tình nói. Hai người nghe được đều một mặt khiếp sợ, Vương Dương Đỉnh nói, sư đệ, ngươi thế mà làm choáng váng một vị võ sư. Cái kia Đỗ Lăng Phong ta là biết đến, tu vi không kém à, ấn để ý đến ngươi không có khả năng chiến thắng hắn. Diệp Minh nói, hồi sư minh, ta hơi thông phụ trận chi đạo. Vương Dương Đỉnh một mặt nguyên lai biểu tình như vậy, cười nói, vậy liền khó trách. Ngớ ngẩn liền ngu ngốc rồi, hắn Hắc Long Đoàn người như không biết tốt xấu, ta liền đi tìm bọn họ đoàn trưởng, khiến cho hắn thu lại thu lại. Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ sư huynh chiếu cố. Nhà mình huynh đệ liền không cần phải khách khí. Vương Dương Đỉnh khoát khoát tay, còn lại sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi một mực an tâm tu luyện. Tiếp qua hơn một tháng, liền muốn tiến hành bài danh tỉ thí, ta hy vọng ngươi có thể tại võ sĩ cảnh bên trong chiếm lấy thứ tự, làm Âm Dương Đoàn tranh một chuyến quang. Diệp Minh là biết này thi đấu bài danh, cùng loại với Xích Dương môn ngoại môn bảng cùng nội môn bảng, chỉ bất quá ban thưởng phong phú rất nhiều lần. Tỷ như võ sĩ cảnh thi đấu tên thứ nhất, có thể thu hoạch được hàng năm 1 vạn võ tôn tệ kết xù ban thưởng, cùng với mỗi tháng 3 ngày tiến vào tàng thư lâu mượn đọc tư cách. Còn trên đó võ sư ban thưởng, đại võ sư ban thưởng, liền càng thêm phong phú, khiến cho vô số người điên cuồng. Hắn gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Biệt thự diện tích rất lớn, gian phòng cũng rất nhiều, Vương Dương Đỉnh khiến cho hắn gần đây liền ở tại nơi này, không cần lại đi tham gia huấn luyện. Diệp Minh không có cự tuyệt. Đã 2 tháng, là thời điểm đi Xích Dương Động Thiên nhìn một chút. Nói không chừng Tô Lan đã ở nơi đó chờ hắn. Diệp Minh ở tại biệt thự phía đông nhất, tầng thứ 2 một gian phòng, phòng ngủ diện tích rất lớn, còn có thư phòng cùng chuyên môn nhà vệ sinh. Hơi chút thu thập về sau, hắn cấp tốc bố trí xuống trận pháp truyền tống, bằng vào Xích Dương lệnh tiến nhập Xích Dương Động Thiên. Tiếc nối là, hắn cũng không phát hiện Tô Lan, hắn phỏng đoán Tô Lan mới vừa tiến vào thánh địa, phải xử lý sự tình chỉ sợ rất nhiều, trong thời gian ngắn hẳn là không thời gian đến đây Xích Dương môn. Không gặp được Tô Lan, vậy liền tiến vào trọng thủy đầm tu luyện cửu âm động linh kinh. Hắn đã ngưng tụ 3.600 cái cấp 3 nguyên kình trận, mà lại có được lục nguyên toán trận, lúc này lại tu luyện cửu âm động linh kinh làm ít công to, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đột phá đến đệ ngũ trọng. Mà lại, hắn hướng xuống lặn đến càng ngày càng sâu, tập kích hắn mạch nước ngầm cũng càng ngày càng khó lường quỷ dị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 5 ngày sau đó, Diệp Minh cuối cùng đem cửu âm động linh kinh tu luyện tới đệ cửu trọng, đem âm kình tu luyện đến một cái tuyệt đỉnh trình độ, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Hắn theo trọng thủy đầm đi ra, cầm xích dương lệnh trở về biệt thự nơi ở đến thư phòng, hắn cầm lấy trên bàn một chiếc nghiên mực, cái kia cứng rắn nghiên mực, thế mà tại hắn lòng bàn tay chậm rãi biến mềm, bị hắn bóp thành một đoàn bùn đen ba. Bùn đen ba, lại bị hắn bóp thành một đầu con vịt nhỏ, ở trong tối sức lực kích thích phía dưới, chốc lát lại trở nên cứng rắn vô cùng, khôi phục nghiên mực cứng rắn bản chất. Đây chính là quỷ phủ thần công. Diệp Minh nhàn nhạt nói, Bác Minh, ta làm được vẫn được sao? Chúc mừng chủ nhân đột phá. Bác Minh nói, bước kế tiếp liền muốn nếm thử bộ sinh liên. Chủ nhân có cửu âm động linh kinh phát họa, chỉ cần lĩnh ngộ dấu sức lực là đủ. Cái gì là dấu sức lực? Diệp Minh hỏi. Có thể làm cho nguyên kinh dấu tại trong vạn vật, liền là dấu sức lực. Một cọng cỏ, một mảnh lá, một trang giấy, một hạt cát, một hơi, đều có thể dấu sức lực. Làm được dấu sức lực, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Bác Minh nói, chủ nhân có thể đi tàng thư lâu thử thời vận, nơi đó có lẽ có thích hợp công pháp bí tịch. Diệp Minh hiện tại không thể có thể một thoáng liền lĩnh ngộ dấu sức lực, thế là liền đi ra cửa, muốn đi tàng thư lâu. Biệt thự trong phòng khách chỉ có Lạc Băng Tiên, hắn gật gật đầu, hỏi, Lạc sư tỷ, đoàn trưởng cùng Vương sư huynh đâu? Lạc Băng Tiên nói, đoàn trưởng dẫn người nhận nhiệm vụ đi, Vương sư huynh cùng Hắc Long đoàn đoàn trưởng đánh một trận, bị thương nhẹ, đang lúc bế quan ăn dưỡng. Diệp Minh giật mình, hắn biết Vương Dương Đỉnh là bởi vì hắn mới ra tay, liền vội hỏi, Vương sư huynh thương đến lợi hại sao? Nói là bị thương nhẹ. Lạc Băng Tiên nói, bất quá Hắc Long đoàn trưởng Ngao Lãnh bị thương càng nặng, không có 3 tháng không thể khôi phục. Ngươi về sau có khả năng yên tâm, Hắc Long đoàn tuyệt đối không còn dám tìm ngươi phiền toái. Chương 146, cứu cực kinh. Là ta liên lụy sư huynh. Diệp Minh rất là áy náy. Không có gì liên lụy không liên lụy, chúng ta âm dương đoàn là một thể. Chuyện của ngươi chính là mọi người sự tình. Đúng, Nhan Như Ngọc tới tìm ngươi đến mấy lần, ta nhìn thấy ngươi đang bế quan, liền đem nàng trở về. Lạc Băng Tiên nhìn xem hắn, sư đệ nha, nàng sẽ không thật coi trọng ngươi đi. Diệp Minh mặt mo đỏ ửng, sư tỷ nói đùa, các ngươi đều là ba đại mỹ nhân, như thế nào nhìn chúng ta này loại người mới. Nói lên Nhan Như Ngọc, Lạc Băng Tiên tiếp tục nói, lần trước ngươi ôm Nhan Như Ngọc, học viện có thể vỡ tổ. Rất nhanh liền có nhân chứng thực, ngươi căn bản không phải Nhan Như Ngọc biểu đệ. Không biết nhiều ít người muốn tìm ngươi liều mạng đâu, trong đó có tam đại công tử tùy tùng. Bất quá ngươi không cần sợ, bọn hắn nhảy ra vừa vặn, Vương sư huynh sẽ dạy huấn bọn hắn. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, có thể Diệp Minh có thể cảm giác ra, Vương Dương Đỉnh làm người không sai, rất có sư huynh phong phạm. Hắn liền hỏi, Lạc sư tỷ, Vương sư huynh cũng là một trong tứ đại công tử, mặt khác ba vị công tử, thực lực so Vương sư huynh như thế nào? Bọn hắn hơi yếu đi. Lạc Băng Tiên nói, bất quá bọn hắn đều đang bế quan. Đoàn trưởng nhường ngươi trêu chọc Nhan Như Ngọc, liền là hy vọng bọn họ ba cái có thể nhảy ra, từ đó vô phương an tâm đột phá. Chỉ cần bọn hắn không đột phá, Vương sư huynh liền có thể tại võ tông cảnh giới bên trong đoạt dưới đệ nhất tên, từ đó cử đi đến Thanh Long học viện. Lạc Băng Tiên hâm mộ nói, không biết ta về sau có thể hay không giống sư huynh một dạng. Diệp Minh lần này hiểu rõ, Vương Dương Đỉnh đây là muốn cùng người tranh võ tông đệ nhất thứ tự, bởi vậy mượn hắn dẫn xuất tam đại công tử. Còn có thể thành công hay không, trước mắt còn nhìn không ra. Ra tới biệt thự, Diệp Minh về trước ký túc xá một chuyến. Kết liêu hắn phát hiện Trương Hoành liền ở tại nơi này, hắn kỳ quái hỏi, ngươi không được biệt thự, chạy nơi này làm cái gì? Trương Hoành cười hì hì nói, mấy ngày nay tìm không thấy đại ca, trong lòng hốt hoảng, thế là liền đến chờ lấy. Diệp Minh nói, ta hiện tại ở địa phương khác. Trương Hoành nói, đại ca, ta có việc thương lượng với ngươi. Nói đi. Diệp Minh nhìn xem hắn. Trương Hoành nghiêm túc nói, ta muốn tham gia một tháng sau này võ sư thi đấu. Diệp Minh ngạc nhiên nói, ngươi mới là cấp 3 võ sư đi, liền muốn đoạt tên thứ nhất. Trương Hoành nói, đoạn thời gian trước, ta nuôi 3 bộ thiết thi ra tới, lực chiến đấu của bọn nó không kém gì cấp 8 võ sư. Có chúng nó tương trợ, ta có rất lớn cơ hội. Còn nữa nói, một tháng sau, ta đại khái liền là cấp 5 võ sư. Diệp Minh ngạc nhiên, ngươi nuôi thi rồi. Nguyên lai, like, cái kia tam thi kinh bao la muôn vàn, truy cập trang web đảo đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Liền có nuôi thi chi thuật. Trong đó thiết thi là nhất cấp thấp nhất một loại, nhưng uy lực cũng không yếu. Phía trên còn có đồng thi, bạc thi, kim thi, linh thi các loại, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Trương Hoành đã tại nuôi thi. Trương Hoành gật đầu, ta không chỉ nuôi thành công, còn để chúng nó tu thành thi quyền, chiến đấu cùng nhân loại võ sư một dạng linh hoạt. Diệp Minh suy nghĩ một chút, ngươi như muốn tham gia, cũng không phải là không thể được, nhưng tam thi kinh sự tình vạn không thể bị người ta biết. Cái này thỉnh đại ca yên tâm, ta đã nghĩ kỹ tìm từ, tuyệt sẽ không ra bị lầu. Trương Hoành vội vàng nói. Diệp Minh vô vỗ bả vai hắn, ngươi bây giờ tư chất so ta đều tốt, có thể vạn không thể kiêu ngạo phong túng, cho ta thành thật thật tu luyện. Một năm về sau, cho ta tiến vào tinh anh ban. Hai năm bên trong, ngươi liền phải tiến vào Thanh Long học viện, biết không? Trương Hoành hắc hắc cười một tiếng, đại ca yên tâm, ta có lòng tin tuyệt đối. Diệp Minh cũng thật cao hứng, cái này Trương Hoành rất nhanh liền sẽ trưởng thành, trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Tam thi kinh không thể coi thường, Trương Hoành tương lai thành tựu, chỉ sợ sẽ vượt qua không ít thánh địa thiên tài, sánh vai thần thổ đệ tử. Sau đó, Trương Hoành giúp đỡ Diệp Minh đem đồ vật đều chuyển vào biệt thự. Đợi đến trời tối, Diệp Minh mới cầm lên Lục Phỉ bảng hiệu, một người đi tới tàng thư lâu. Lục Phỉ giao phó cho, khiến cho hắn đi tàng thư lâu thời điểm, phải thừa dịp buổi chiều, miễn cho bị người khác xem thấu. Dù sao hắn dùng chính là Lục Phỉ bảng hiệu, bản thân cũng không có tiến vào lâu tư cách. Tàng thư lâu là học viện thánh địa, trông coi nghiêm mật. Cửa vào là chỉ chứa hai người sóng vai thông hành kim loại đường tắt, cổng ngồi một tên râu tóc bạc trắng ông lão. Mỗi cái đi vào người, đều phải đi qua ông lão kiểm tra cùng đăng ký. Diệp Minh giao ra bảng hiệu, lão đầu kia nhìn thoáng qua, hỏi, Lục Phỉ cho ngươi mượn. Diệp Minh không dám giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy tiền bối, nàng để cho ta buổi tối tới. Ông lão nói, theo đạo lý, học viên không thể dùng đạo sư bảng hiệu. Bất quá Lục Phỉ nha đầu nếu chiếu cố như vậy ngươi, chắc hẳn tư chất của ngươi không sai. Ngươi tốt nhất cố gắng một chút, đừng để nàng thất vọng. Diệp Minh cảm thấy lão đầu này cùng Lục Phỉ nhất định có quan hệ, nói không chừng còn là thân thích. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, nói tiếng cảm ơn, liền đi vào đường tắt. Qua ngõ nhỏ, liền tiến vào một tòa rất lớn sảnh, trong sảnh có 18 đạo thạch môn, mỗi đạo trong cửa đá, đều để đó không đồng loại hình công pháp, võ kỹ, kinh văn, phụ trợ, minh văn các loại thư tịch, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Diệp Minh đi vào cái kia chuyên môn chân tàng tiểu công pháp thạch môn, bên trong diện tích càng lớn, một loại cổ lao ý vận bao phủ trong đó, từng dãy bạch ngọc giá sách trưng bày lấy. Hắn tại cửa ra vào thấy một bộ sách thật dày, một mét thấy phương, dày đến nửa mét, đây là thư tịch hướng dẫn tra cứu, phía trên tiêu chú thư tịch danh xưng cùng đặt địa điểm. Diệp Minh lười nhác lật xem, nhường Bác Minh dùng thần niệm quét một thoáng. Bác Minh lập tức nói, chủ nhân, này Đông Tề học viện chân quý rất nhiều bí tịch bản độc nhất. Có mấy quyển đối chủ nhân trước mắt tu hành rất có dùng. Thế là, hắn chỉ bảo Diệp Minh tìm được 3 bộ công pháp, một bộ dính đến tu luyện dấu sức lực cứu cực kinh, còn có một bộ hóa kính cấp độ dùng đến thần hóa kinh. Cuối cùng một bộ, thì cùng Diệp Minh trong tay phù đảo có quan hệ, tên là Khắc Phù Kinh. Này Khắc Phù Kinh bên trên, ghi chép nắm phù văn đóng dấu cơ thể người cùng linh hồn bên trong bí pháp, vô cùng chân quý. Tìm tới công pháp thời điểm, Diệp Minh chỉ cần nắm thân phận bài ở trong sách điểm. Nếu như trên sách phát ra một vòng ánh sáng, liền biểu thị có khả năng mượn đọc. Nếu như sách không có phản ứng, như vậy hắn là tuyệt đối không có cách nào lấy đi. Toàn bộ tàng thư lâu, đều có phức tạp phụ trận khống chế, coi như không ai giám thị, bất kỳ người nào cũng đừng hòng vụng trộm xem hoặc mượn đi. Còn tốt 3 quyển sách đều có thể mượn đọc, hắn tại chỗ liền đọc thuộc lòng xuống tới, sau đó lại đem sách thả lại chỗ cũ. Có lục nguyên toán trận, hắn hiện tại trí nhớ siêu phàm, chỉ nhìn một lần liền có thể ghi lại, căn bản không cần thiết lấy đi. Đọc xong sách, Diệp Minh đối Bắc Minh nói, nếu như không phải tiến vào học viện, ta căn bản không có khả năng cầm tới những công pháp này. Chắc hẳn cái kia Thanh Long học viện dự định nhưng có càng bao nhiêu thần kỳ công pháp. Đó là tự nhiên. Bắc Minh nói, chủ nhân dùng sau tiến nhập Thanh Long học viện, mới có thể kiến thức đến cái gì là nội tình cùng thiên tài. Lúc đi ra, lão đầu kiểm tra Diệp Minh, hỏi thăm mượn sách tình huống, biết được hắn cái gì đều không mượn, không khỏi cấm lông mày nói, này lớn như vậy thư lâu. Thế mà đều không có ngươi mong muốn công pháp. Diệp Minh cười nói, tiền bối, ta đã có xuống, không có nhất định phải cho mượn tới. Lão giả hết sức kinh ngạc, nói, khó trách Lục Phỉ nha đầu coi trọng ngươi, nguyên lai trí nhớ mạnh như thế. Không sai, ngươi đi đi. Rời đi tàng thư lâu, Diệp Minh bước nhanh trở về biệt thự, khi hắn khi trở về, liền thấy Nhan Như Ngọc đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đợi hắn rất lâu. Nhan sư tỷ tìm ta sao? Hắn xa xa liền hỏi. Nhan Như Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Dù cho thấy qua rất nhiều hồi trở lại, có thể mỗi lần thấy Nhan Như Ngọc, Diệp Minh trái tim đều sẽ đập mạnh mấy lần. Trên người nàng đối nam nhân thiên sinh liền có trí mạng lực hấp dẫn, Diệp Minh cũng không ngoại lệ. Diệp Minh sư đệ, lần trước đa tạ trợ giúp của ngươi. Lần sau kiểm tra đánh giá về sau, ta hẳn là có thể tiến vào tinh anh ban. Để tỏ lòng lòng biết ơn, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Nhan Như Ngọc cười nói. Diệp Minh gật đầu, được. Nhan Như Ngọc chọn địa phương, chính là Diệp Minh lần trước giả mạo biểu đệ lúc nâng lên Chí Tôn lâu. Chí Tôn trên lầu đồ ăn phi thường quý, có thể quang lâm người nơi này, tối thiểu cũng là võ tông trở lên tu vi, mà lại dùng võ quân chiếm đa số. Bình thường một lần tiêu phí, đều tốt hơn mấy vạn võ quân tệ, căn bản không phải võ giả bình thường có thể tiếp nhận lên. Diệp Minh không có khách khí, hắn biết Nhan Như Ngọc tài sản cơ hồ không kém hắn, tối thiểu có 50 vạn võ tôn tệ. Hoa chút tiền như vậy, chẳng qua là nàng chín châu mất sợi lông mà thôi. Theo học viện đi đến Chí Tôn lâu, có không ngắn một khoảng cách, dọc theo con đường này vô số ánh mắt tập trung vào Diệp Minh, mà lại phần lớn ánh mắt bất thiện. Thấy không, lại là tiểu tử kia. Thật đáng chết, lại tới quay rối Tố Ý mỹ nhân. Có người tức giận nói. Chúng ta tuyệt không thể khiến cho hắn đạt được, mọi người kêu lên người, hôm nay liền chắn hắn một lần. Có người đề nghị, lập tức ứng người tụ tập. Thế là làm Diệp Minh cùng Nhan Như Ngọc tiến vào Chí Tôn lâu thời điểm. Chí Tôn lâu phía dưới đang lặng lẽ hội tụ một nhóm nam học viên, bọn họ đều là Nhan Như Ngọc nhất kiên trì ủng độn. Mẹ nó! Thế mà chạy Chí Tôn lâu vào ăn, tiểu tử kia rất có tiền sao? Có người khó chịu nói. Ai biết được, có thể là mạo xưng là trang hảo hán, loại địa phương này cũng không phải cái gì người đều có thể tiêu phí lên. Cũng có người chắc hẳn phải vậy cho rằng. Giờ phút này, Diệp Minh cùng Nhan Như Ngọc đã điểm tốt món ăn vừa nói chuyện. Nói lên bên trong tiểu thế giới trải qua, hai người đều thổn thức không thôi. Diệp Minh hỏi Đông Tề học viện đối Dương Uy tiêu cục xử trí, biết không ít tình hình bên trong. Nhan Như Ngọc nói, Dương Uy tiêu cục người to gan lớn mật, dám đối Đông Tề học viện người hạ thủ. Phó viện trưởng Lôi Đình chấn nộ, lúc ấy liền xuất lĩnh 4 vị võ quân giết tới tiêu cục, chém tất cả cao thủ. Về sau lại đem tiêu cục sau lưng hai đại thanh đồng thế gia xóa đi. Chuyện này khiếp sợ Tề Thành, một chút thế lực lớn muốn từ bên trong hòa giải cứu, nhưng mà phó viện trưởng liền cơ hội gặp mặt đều không cho bọn hắn. Diệp Minh mắng, đáng đời. Dương Phục Y dám đối Đông Tề học viện người động thủ, chuyện này tộc nhân của hắn nhất định cũng biết. Nhan Như Ngọc nói, võ giả làm việc, cái kia không là vô pháp vô thiên. Nếu không phải ngươi, chúng ta đều phải chết, mà lại sẽ bị cho rằng chết tại tiểu thế giới. Nói như vậy Đông Tề học viện cũng không thể nói cái gì. Cho nên ta nhất định phải cảm ơn ngươi, một chén này, ta kính ngươi. Nói xong, nàng rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu là rượu ngon, tên là Thăng Thiên. Một bình giá cả liền là 3.000 võ quân tệ. Chén choang kéo dài, một chén vào trong bụng, Nhan Như Ngọc khuôn mặt từng đỏ. Nữ nhân càng là say rượu, thì càng vũ mị, huống chi Nhan Như Ngọc vốn là mỹ nhân, Diệp Minh nhìn đến mắt đều thẳng. Hắn vội vàng xoay mặt đi, nói, Nhan sư tỷ, gọi ta Tiểu Ngọc. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, ta kỳ thật không lớn hơn ngươi, chẳng qua là nhập học sớm một chút mà thôi. Diệp Minh là người, bất quá ngẫm lại hai người cùng nhau xuất sinh nhập tử. Gọi như vậy cũng như thường, thế là sửa lại khẩu, Tiểu Ngọc, ngươi cũng đã biết lần trước ta ôm ngươi cái kia một thoáng, toàn bộ Đông Tề học viện người đều vỡ tổ. Nghe nói có không ít người nghĩ chắn ta, may mắn ta gần nhất một mực không có ra ngoài. Nhan Như Ngọc ánh mắt đẹp híp lại, nàng nhìn Diệp Minh, ngươi hối hận sao? Diệp Minh ngón tay vô ý thức năn nướt, có thể sờ mị nữ cái mông, đương nhiên sẽ không hối hận, dĩ nhiên trong miệng không thể nói như vậy, hắn sụ mặt, dĩ nhiên hối hận. Nhan Như Ngọc mân mê miệng. Lập tức nhiều hơn mấy phần hồn nhiên thái độ. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, nói tiếp, hối hận không nhiều sờ mấy lần, xúc cảm thật đúng là tốt. Ngươi đi luôn đi. Nhan Như Ngọc đôi bàn tay trắng như phấn đập hắn một thoáng, có thể con mắt của nàng lại một lần sáng lên. Chương 147, cùng đẹp lời nói trong đêm. Rất nhanh, hai bầu rượu uống cạn sạch, tiểu kinh rất mạnh, Nhan Như Ngọc tuyết cánh tay khoác lên Diệp Minh trên bờ vai, mồm miệng không do nói, Diệp Minh, ngươi có muốn hay không nghe chuyện xưa của ta? Diệp Minh cũng có mấy phần say, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cũng nắm tay khoác lên trên vai thơm của nàng, tốt, ngươi giảng, ta nghe. Nói xong, liền đối hồ nước lại ực một hớp. Nhan Như Ngọc dựa nghiêng ở Diệp Minh trên bờ vai, nói khẽ, biết bọn hắn vì cái gì gọi ta Tô Y mỹ nhân sao. Bởi vì ta xuất thân bình dân, vừa mới tiến học viện thời điểm, mặc vào một thân quần áo cũ rách, đó không phải là Tô Y là cái gì. Ta nhà thật vô cùng nghèo. Phụ thân của ta là một cái thợ hồ. Hắn cả một đời không có học qua võ, làm người đàng hoàng thiện lương, thu nhập ít ỏi. Hắn kém một chút không có lấy được lão bà, mãi đến 45 tuổi năm đó, mới đụng phải mẫu thân của ta. Nàng vô Diệp Minh đầu, Diệp Minh, nói cho ngươi một cái bí mật, mẫu thân của ta không phải nhân loại. Diệp Minh mảy may không kinh hãi, hỏi, nàng là cửu vĩ thiên hồ sao? Nhan Như Ngọc ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Mẫu thân của ta liền là cửu vĩ thiên hồ, biết cái gì là cửu vĩ thiên hồ sao? Đây chính là yêu thú trên bảng, bài danh thứ 6 cường đại tồn tại. Mạnh mẽ cửu vĩ thiên hồ, có thể dễ dàng ngược sát thần linh. Mẫu thân ngươi lợi hại như vậy, cuộc sống của ngươi chẳng lẽ không phải dễ chịu rồi? Diệp Minh nói, ít nhất không thiếu tiền xài. Nhan Như Ngọc lắc đầu, mẫu thân của ta sinh ra ta về sau, không bao lâu liền rời đi, ta chưa từng thấy nàng. Liền phụ thân của ta, cũng chỉ cùng với nàng sinh sống thời gian 1 năm. Ha ha, ngươi nói nàng nên có nhiều nhẫn tâm. Ta liền dòng sữa của nàng cũng chưa ăn bên trên một ngụm. Diệp Minh thở dài, xác thực thật đáng thương. Ta khi còn bé, phụ thân cùng mẫu thân là yêu thương vô cùng ta. Chờ ta tuổi khá lớn, liền hỏi phụ thân, nàng vì cái gì đi. Phụ thân nói cho ta biết, hắn khi còn bé đã cứu một đầu thụ thương tiểu hồ ly. Cái kia con tiểu hồ ly sinh đến rất xinh đẹp, da lông trắng loang bóng loáng, vô cùng đáng yêu. Mà cái kia con tiểu hồ ly, kỳ thật chính là ta mẫu thân khi còn nhỏ. 40 năm về sau, mẫu thân của ta đã là mạnh mẽ cửu vĩ thiên hồ, nàng vì báo ân, liền gả cho không có vợ phụ thân, cũng sinh ra ta. Nói đến đây, nàng ríu rít khóc lên, nàng quá không chịu trách nhiệm, nàng cũng là báo ân, nhưng ta đâu? Ta từ nhỏ không có mụ mụ yêu thương, nàng vì cái gì không đến thăm ta? Ta hận nàng. Diệp Minh không khỏi nghĩ tới mẹ của mình, nàng là cỡ nào yêu thương hắn à, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thấy được. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi mũi mỏi như, an ủi, tin tưởng ta, trên đời này không có không thương yêu chính mình hài tử mẫu thân, hài tử so mẫu thân mệnh đều trọng yếu. Nàng rời đi ngươi, nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Thật! Nhan Như Ngọc quay đầu nhìn xem Diệp Minh, nàng thật sự là bất đắc dĩ mới rời đi sao? Nhất định là! Diệp Minh hết sức khẳng định nói, ngươi thử tưởng tượng, nàng liền 40 năm trước ân tình đều muốn hồi báo, dạng này người, sẽ không thương yêu con của mình. Sẽ vô cớ vứt bỏ nàng chí thân cốt nhục. Nhan Như Ngọc lại khóc lên, nàng khóc thời điểm nhu nhu nhược nhược, làm cho người thương tiếc. Thêm nữa tựa tại Diệp Minh trên thân, cái kia nhẹ u hương khí, trêu chọc đến Diệp Minh một hồi tâm viên ý mã. Tục ngữ nói rượu là sắc bà mối, hắn không khỏi ôm Nhan Như Ngọc vai, cười nói, "Tiểu Ngọc, sau đó thì sao?" Nhan Như Ngọc nói, "Phụ thân yêu thương vô cùng ta, hắn mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, chính là vì mua cho ta kiện quần áo đẹp đẽ. Mà ta 10 tuổi về sau, chung quanh hàng xóm đều nói ta là tiểu mỹ nhân, mà lại có chút người xấu, bắt đầu có chủ ý với ta. Cha rõ ràng là cái người rất hiền lành, nhưng hắn nguyện ý vì ta liều mạng. Vì thế, hắn không ít cùng người đánh nhau. Nhưng hắn dù sao cũng là người bình thường à, ta 13 tuổi năm đó, hắn vì bảo hộ ta, bị một tên ác thiếu đánh thành trọng thương. Ta không có thể cứu sống hắn. Chết thời điểm, phụ thân để cho ta nhất định tìm tới mẫu thân. Ta đau lòng cực kỳ, cảm thấy toàn bộ thế giới đều xa cách ta. Khi đó ta đã là võ sĩ, ta giết tên kia ác thiếu, vì phụ thân báo thủ. Diệp Minh cảm giác trên bờ vai một mảnh lạnh buốt, đó là Nhan Như Ngọc nước mắt, hắn nói, giết đến tốt. Cái kia về sau, ta rời khỏi gia hương, tại bên ngoài lưu lạc một quãng thời gian. Sau này biết được Đông Tề học viện chiêu học viên, ta liền đến thử thời vận, không nghĩ tới liền được trúng tuyển. Trước kia tại bên ngoài lang thang thời điểm, ta sợ hãi người khác ngấp nghé sắc đẹp của ta, cho nên tổng đem mặt bôi rất đen. Đến Đông Tề học viện về sau, mới dám dùng chân diện mục gặp người. Diệp Minh không khỏi có chút thương hại, rất khó giống nhau, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, là như thế nào tại đây người ăn người thế giới sống sót. Nàng mặc dù không nói, nhưng nhất định trải qua hứa bao nhiêu gian nan cùng chua sót. Đều đã qua, ngươi bây giờ là học viện đại mỹ nhân đâu, hơn nữa còn là một cái đại phú bà. Diệp Minh mở lên đùa giỡn. Nhan Như Ngọc khép cười một tiếng, đến học viện về sau, ta liền phát hiện được ta mỹ mạo nguyên lai có giá trị như vậy. Thật nhiều người vây quanh ta chuyển. Thường thường ta nói câu nào, nam học viên nhóm liền tranh nhau chen lấn vì ta hiệu mệnh. Có thể trong lòng ta kỳ thật cũng không cao hứng, sắc đẹp của ta trong mắt bọn hắn, cùng thanh lâu nữ tử đẹp lại có gì khác biệt đâu. Có thể mỹ mạo là ta duy nhất tài nguyên A, ta không có gia thế, không có tốt tư chất, ngoại trừ mỹ mạo, ta còn có thể lợi dụng cái gì đâu. Ai nói ngươi không có tốt tư chất? 13 tuổi liền võ sĩ, mà lại lập tức liền muốn đi vào lớp tinh anh. Cái này cũng chưa tính thiên tài sao? Diệp Minh cười hỏi. Nhan Như Ngọc cười nói, nếu không phải tại tiểu thế giới có thu hoạch, ta là không thể nào tiến vào lớp tinh anh. Thể chất của ta nửa người nửa yêu, về mặt tu luyện có rất nhiều khó ngại. Lúc này Bắc Minh mở miệng, chủ nhân, cửu vĩ thiên hồ không thể coi thường, thiên sinh có thể cảm thụ thiên ý mà người là vạn vật chi linh, tiềm lực là toàn bộ sinh linh bên trong mạnh nhất. Hai loại sinh linh sinh ra hài tử, hẳn là có được siêu phàm tiềm chất mới đúng. Nàng sở dĩ tiến cảnh thông thả, hẳn là đi lầm đường. Đi lầm đường. Diệp Minh hỏi, nói thế nào? Bác Minh, ta xem nàng tu luyện, kỳ thật một mực tại tu luyện nhân loại công pháp, đây nhất định là không đúng. Bởi vì kinh mạch của nàng, cùng nhân loại bình thường khác biệt. Ngươi có thể đến giúp nàng. Diệp Minh hỏi trọng điểm, hắn biết Bắc Minh sẽ không nói nhảm. Thông Thiên lão tổ ưa thích thu thập bí tịch bản độc nhất, số lượng hạo như biển khói, trong đó có một bộ chuyên cung cấp thiên hồ cùng nhân loại hậu đại tu luyện yêu tiên kinh. Sáng tạo kinh này người, liền là một vị thiên hồ cùng nhân loại sinh ra nửa yêu, hắn thành tiểu phi thường cao, không tại Thông Thiên lão tổ phía dưới. Bắc Minh nói, nếu như cô gái này nguyện ý giao ra linh hồn khế ước, chủ nhân liền có thể truyền thụ cho nàng. Diệp Minh có chút lưỡng lự, nói, chúng ta cũng tính là bằng hữu, làm như vậy không thích hợp. Bắc Minh nói, hoặc là hắn nguyện ý gả cho chủ nhân, như thế cũng có thể không cần dùng linh hồn khế ước. Diệp Minh lật lên bạch nhãn, ta có Tô Lan, không thể dạng này. Bắc Minh xem thường, chủ nhân về sau hẳn là võ đạo đại năng, phân thân ngàn vạn, cưới nhiều mấy cái lao bà lại như thế nào. Tỷ như Thông Thiên lão tổ, năm đó có danh tiếng phu nhân liền có 13 vị, chớ đừng nói chi là hắn tại bên ngoài lưu lại vô số tình nợ. Chủ nhân phải hiểu, ở trên đời này, năng lực càng lớn người, lao bà thì càng nhiều. Tỷ như sư tử, chỉ có cường đại nhất hùng sư, mới có thể thu được đến rất nhiều mẹ sư ưu ái. Diệp Minh đối cái này so cái gì khịt mũi coi thường, sư tử là cầm thú, có thể cùng người so sao. Vạn vật có linh, có chỗ tương đồng. Bác Minh nói, chủ nhân phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Minh không để ý đến hắn nữa, đối Nhan Như Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ngươi thể chất kỳ thật vượt xa người bình thường. Chỉ bất quá tu hành con đường không đúng. Ta có một bộ kinh thư, là một vị nhân loại cùng thiên hồ hậu nhân sáng tạo, tên là Yêu Tiên Kinh, kinh này không thể coi thường, thuộc thần cấp công pháp, ngươi muốn học không? Nhan Như Ngọc lập tức thanh tỉnh, nàng ngồi ngay ngắn, giật mình nhìn xem Diệp Minh, Diệp Minh, ngươi không phải nói đùa sao? Diệp Minh, ta giống đang nói đùa sao? Nhan Như Ngọc trong lòng kinh hoàng, nàng dùng sức chút gật đầu, nếu như có, ta đương nhiên nghĩ học. Có thể loại này công pháp, không thể khinh truyền. Diệp Minh một mặt vẻ khổ sở, cổ nhân nói đại ân như thù, ta vô cớ chuyển cho ngươi này công, ngươi đem như thế nào tự xử. Nhan Như Ngọc cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Diệp Minh trong đầu không khỏi lóe lên mấy cái ý xấu, bất quá rốt cục vẫn là nói, như vậy đi, chờ ngươi ngày sau có thành tựu, liền đáp ứng ta ba chuyện. Nhan Như Ngọc khẽ cười nói, đừng nói ba kiện, 10 cái đều được. Diệp Minh kỳ thật chỉ muốn tìm lý do, ba kiện 5 kiện, quả thực không có để trong lòng. Hắn lúc này liền nắm Yêu Tiên Kinh Thượng Thiên truyền thụ cho đối phương. Yêu Tiên Kinh phân thượng trung hạ tam thiên, đơn này thượng thiên, cũng đủ để cho Nhan Như Ngọc tu luyện đến võ quân cảnh giới. Nhan Như Ngọc trí nhớ đồng dạng kinh người, chỉ một lần liền nhớ kỹ, nàng kinh ngạc nói, công pháp này tựa như là lượng thân là ta chế tạo, Diệp Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta lập tức liền tu luyện. Diệp Minh cười nói, tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Chí tôn dưới lầu, một đám người đợi tốt mấy canh giờ, thiên đô sắp sáng. Có thể Diệp Minh cùng Nhan Như Ngọc ý nguyên không có xuống tới. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, hai người này ở phía trên làm cái gì đây? Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng này, cả đám đều hận đến cắn nát cương nha. Nhan Như Ngọc bản thân liền có võ sư tu vi, mà Yêu Tiên Kinh bên trên không chỉ có chuyên dụng kinh đồ, còn có thích hợp công pháp. Giờ này khắc này, nàng lập tức liền hiển lộ ra để cho người ta khiếp sợ thiên phú tu luyện. Chỉ dùng 3 canh giờ, nàng liền thành công thay đổi kinh mạch, một lần nữa cắt tỉa khiếu huyệt. Sau đó, khí thế của nàng liên tục tăng lên, làm mặt trời mọc lúc. Nàng tu luyện không chỉ đi vào quỹ đạo, hơn nữa còn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, theo cấp 3 võ sư, tiến vào lên tới 4 cấp võ sư. Nàng mở mắt ra, nhìn xem Diệp Minh, trong mắt tràn đầy cảm kích, Diệp Minh, thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Nói xong nàng xích lại gần, tại Diệp Minh mặt bên trên hôn một cái, trên gương mặt mang theo một vệt đỏ bừng. Diệp Minh ngây dại, hắn sờ sờ mặt, nói, ta sờ soạn ngươi, ngươi cũng hôn ta. Chúng ta ai cũng không nợ người nào. Nhan Như Ngọc thăm thẳm thở dài, thiếu ngươi, đời ta cũng còn không rõ, trừ phi ngươi để cho ta còn cả một đời. Còn cả một đời. Diệp Minh giật mình trong lòng, không dám đáp nàng, hắn cảm thấy Nhan Như Ngọc câu nói này hình như có chỉ, thế là cười khan một tiếng, nói, trời đã sáng, chúng ta cũng nên đi. Yêu Tiên Kinh sự tình, ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể nói cho người thứ ba. Nhan Như Ngọc gật đầu, ta hiểu rõ, việc này cùng ta mệnh một dạng trọng yếu. Chương 148, Lạc Băng Tiên phiền não. Hai người ra tới Chí Tôn lâu thời điểm, những cái kia nguyên bản chắn Diệp Minh học viên đã sớm tản, người nào cũng sẽ không ngốc đến một mực chờ xuống. Tại cửa học viện, hai người chia tay. Uống một đêm rượu, Diệp Minh men say rất đậm, trở lại biệt thự về sau, khó được hương hương ngủ một giấc. Nay một giấc liền ngủ thẳng tới buổi chiều, hắn là bị đánh tiếng huyên náo đánh thức, vội vàng liền đến đại sảnh. Trong phòng khách, một tên lạ mặt thanh niên, đang chỉ Lạc Băng Tiên tàn bạo nói. Băng Tiên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, đến cùng có theo hay không ta trở về. Thanh niên nói, nếu như ngươi không quay về, nhà ngươi sự tình, phụ thân ta có thể giúp không được gì. Lạc Băng Tiên vẻ mặt tảm đạm, túi đầu không nói. Mộ Dung Tuyết Kiều cũng tại, nàng tức giận nói, Trần Ngoạn ngươi có muốn hay không mặt. Liền ngươi con cóc ghẻ này, cũng xứng với Băng Tiên. Nơi này là Đông Tề học viện, không phải Âm Dương giáo, ngươi cho ta thả thành thật một chút. Tên là Trần Ngoạn thanh niên cười gằn, nói, Mộ Dung Tuyết Kiều, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi có bản lĩnh, liền đem Băng Tiên người nhà giải cứu ra. Làm không được, liền cho ta cút sang một bên. Diệp Minh nhìn một hồi, hỏi Mộ Dung Tuyết Kiều, sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết Kiều lắc đầu, nói, Băng Tiên đệ đệ phạm vào giáo quy, bị nhốt vào trong đại lao, có thể sẽ bị xử quyết. Trần Ngoạn có phụ thân là một vị có quyền thế trưởng lão, hắn nói hắn có thể giải cứu Băng Tiên đệ đệ, nhưng điều kiện tiên quyết là, Băng Tiên nhất định phải gả cho hắn. Diệp Minh nhìn Trần Ngoạn liếc mắt, cái này người 23-24 tuổi, sinh đến đầu mỏ nhọn lớn, to tay chân ngắn, có võ sư tu vi, mặc một bộ cực không vừa vặn lại dài rộng áo choàng. Hắn này loại hình thể, tìm một kiện vừa người quần áo cũng khó. Diệp Minh nhìn hắn, hắn cũng nhìn qua, ánh mắt hết sức hung ác, phảng phất một đầu chó điên giống như, thấy người nào cắn người nào. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, sư tỷ, sư tôn ta có thể không thể nói bên trên lời. Mộ Dung Tuyết Kiều lắc đầu, mong muốn đối với chuyện này nói chuyện, tối thiểu cũng muốn là võ tôn mới được. Diệp Minh tiếp tục hỏi, cái kia sư tổ ta đâu? Mộ Dung Tuyết Kiều nhãn tình sáng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, nghiêm trưởng lao xác thực có năng lực như thế, chẳng qua là cứu Băng Tiên đệ đệ cần bỏ ra rất nhiều sức lực, nghiêm trưởng lao chưa hẳn liền chịu. Lại nói, ngươi cùng Băng Tiên vô thân vô cố, chuyện này cũng không dễ nhường ngươi rút. Diệp Minh hỏi, đệ đệ của nàng đến cùng phạm vào cái gì giáo quy? Trần Ngoạn hắc hắc cười một tiếng, cũng không tính là gì việc lớn, liền là nắm Âm Dương giáo một đầu tầm bảo chuột làm mất rồi. Cái kia tầm bảo chuột, thiện có thể tầm bảo, giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được. Diệp Minh nghe xong, biết cái này chỉ sợ là trọng tội, trừ phi có thể tìm tới tầm bảo chuột, bằng không nhất định chịu trừng phạt. Mộ Dung Tuyết Kiều thở dài nói, Băng Tiên đệ đệ gọi là sinh, tiểu tử kia to gan lớn mật, không biết trời cao đất rộng, thế mà trộm tầm bảo chuột đi Lưỡng Nghi Thiên bên trong chống bảo, kết quả nắm tầm bảo chuột mất đi, người cũng bị thương. Lưỡng Nghi Thiên. Hắn vừa muốn hỏi đây là địa phương nào, Bác Minh nói, chủ nhân, Lưỡng Nghi Thiên hẳn là Âm Dương giáo tại Thiên Ngoại Thiên khai tích thuộc địa, nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là một khỏa tinh cầu. Bình thường đại giáo, đều có năng lực tại Thiên Ngoại Thiên thực dân. Quả nhiên, Mộ Dung Tuyết Kiều tiếp tục nói, Lưỡng Nghi Thiên đã từng cư ngụ không ít Âm Dương giáo đệ tử, nơi đó có không ít chân bảo. Có thể sau này, Lưỡng Nghi Thiên dưới mặt đất xuất hiện một loại đáng sợ yêu trùng, giết chết tất cả Âm Dương giáo đệ tử. Lưỡng Nghi Thiên cũng đã thành một mảnh bỏ hoang địa phương, không ai nguyện ý đi qua. Vì cái gì không diệt trừ những cái kia yêu trùng? Diệp Minh hỏi, chúng ta Âm Dương giáo, hẳn là có võ cường giả thần cấp A. Trần Ngoạn cười lạnh, ngớ ngẩn. Ngươi biết những cái kia yêu trùng lai lịch sao? Chúng nó đã coi Lưỡng Nghi Thiên là thành ông chúa, trong đó trùng hoàng có được võ thần cấp chiến lực, chúng ta Âm Dương giáo căn bản không có năng lực tẩy trừ chúng nó. Diệp Minh không để ý tới hắn, hắn cảm thấy chuyện này, thật sự là không giúp được gì. Ai ngờ Bắc Minh nói, chủ nhân về sau trở lại Âm Dương giáo, nhất định phải đi Lưỡng Nghi Thiên đi một chuyến. Vì cái gì? Diệp Minh kỳ quái. Ta truyền thụ chủ nhân một bộ khống chế yêu trùng bí thuật, nói không chừng có khả năng cưu chiếm tức xào huyệt, khống chế một bộ phận yêu trùng là chủ nhân sử dụng. Bắc Minh nói, dĩ nhiên trước mắt thời cơ còn chưa thành thục, việc này về sau bàn lại. Trần Ngoạn lại nói vài câu ngoan thoại, Lạc Băng Tiên chẳng qua là túi đầu không nói, hắn tự giác không thú vị, xoay người rời đi. Hắn người vừa đi, Mộ Dung Tuyết Kiều nói, Băng Tiên, làm sao bây giờ? Lạc Băng Tiên cắn răng nói, hẳn là còn có thời gian 2-3 năm, ta sẽ đích thân đi Lưỡng Nghi Thiên, tìm tới tầm bảo chuột. Mộ Dung Tuyết Kiều không có khuyên, nàng biết Lạc Băng Tiên một khi quyết định chủ ý, người khác nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể nói, vậy ngươi phải nhanh một chút tăng lên tài năng, Lưỡng Nghi Thiên vô cùng nguy hiểm, nghĩ ở bên trong sống sót không dễ dàng. Diệp Minh nói, đến lúc đó ta bồi Lạc sư tỷ cùng đi, nói không chừng có thể giúp đỡ bề bộn. Ngươi, Lạc Băng Tiên ước chừng là tâm tình không tốt, cười lạnh nói, chờ ngươi trở thành võ tông rồi nói sau. Diệp Minh nhún nhún vai, không có cùng với nàng so đo, lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng. Hắn muốn thông qua cứu cực kinh, luyện tập giấu sức lực. Cứu cực kinh tên như ý nghĩa, nó là một bộ truy cầu tu hành cực hạn kinh thư, giấu sức lực chẳng qua là trong đó một bài. Ngoại trừ giấu sức lực thiên bên ngoài, còn có để cho người ta đi đến tốc độ cực hạn, dạy người như thế nào huấn luyện được cường đại nhất ý chí lực các loại. Tóm lại, nó liền là một bộ để cho người ta tại rất nhiều phương diện truy cầu cực hạn một bộ sách. Trong đó dấu sức lực thiên, có kỹ càng phương pháp huấn luyện, Diệp Minh lúc này cứ dựa theo nói ở trên, từng bước một luyện tập. Hắn lấy trước ra một cái quả cầu đá, thôi động ám kình, để nó trên mặt đất xoay tròn. Một lúc mới bắt đầu, vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng, quả cầu đá nhiều nhất có thể xoay tròn một khắc đồng hồ, không cách nào lại tăng lên. Có thể liên tiếp 3 ngày sau đó, hắn liền phát hiện bí quyết, quả cầu đá sở dĩ sẽ dừng lại, là bởi vì lực cản của gió cùng mặt đất lực cản, để nó không ngừng hao tổn tốc độ. Nếu như có thể tận lực giảm bớt hai loại lực cản, liền có thể giảm bớt tốc độ tiêu hao, tận lực kéo dài xoay tròn thời gian. Hắn minh kính cẩn thận nhập vi, cửu âm động linh kinh cũng đạt tới đệ cửu trọng, đối với nguyên kình nắm bắt xuất thần nhập hóa, rất nhanh liền làm được. Hắn phát ra nguyên kình, thời gian dần qua phảng phất có sinh mệnh, thế mà tại trong quả cầu đá biểu thành một cái nguyên kình tuần hoàn. Cái này tuần hoàn vừa xuất hiện, quả cầu đá lập tức liền biến nhẹ, lực cản của gió cũng trên diện rộng yếu bớt. Lần thứ nhất, quả cầu đá xoay tròn hơn một canh giờ. Mà theo hắn không ngừng tinh tiến, quả cầu đá xoay tròn thời gian càng ngày càng lâu, hắn đối với lực lượng cân bằng nắm bắt càng ngày càng tinh diệu. 10 ngày sau, hắn đã có thể cho quả cầu đá không dừng lại xoay tròn một ngày thời gian. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tiến hành bước thứ 2 huấn luyện, nếm thử tại không cùng vật trong cơ thể, thành lập nguyên kình tuần hoàn. Ngay từ đầu vô cùng khó, bởi vì khác biệt vật thể có khác biệt thuộc tính đặc điểm, hắn thành lập tuần hoàn quá trình rất dài. Nhưng theo huấn luyện tăng nhiều, cùng với lục nguyên toán trận siêu cường khả năng tính toán, vẹn vẹn 3 ngày sau đó, là hắn có thể tại tiếp xúc bất luận cái gì vật thể trong nháy mắt, trong đó bộ thành lập được nguyên kình tuần hoàn. Nay loại nguyên kình tuần hoàn, liền là dấu sức lực bí quyết, nắm giữ tuần hoàn, liền biết được dấu sức lực, nó khiến cho đến Diệp Minh tại chiến đấu lực có được càng lực sát thương đáng sợ. Tỷ như mượn nhờ kịch Tây Tạng, hắn có khả năng đem một số lần công kích chống chất, từ đó hình thành gấp 2, thậm chí bội số lớn đả kích cường độ, đối với địch nhân cho dùng một kích chí mạng. Lại qua 2 ngày, Diệp Minh cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy trong phòng đi một vòng, sau đó dừng lại. Mặt ngoài xem, mặt đất không hề có sự khác biệt. Có thể khi hắn đem quả cầu đá ném đến chỗ hắn đi qua, quả cầu đá vừa xuống đất, liền oanh đến một tiếng nổ thành bụi phấn. Đó là bởi vì, trên mặt đất bị hắn ẩn giấu một đạo ám kình, một khi xúc động, lập tức liền bộc phát, đánh nát quả cầu đá. Hắn giấu sức lực, nhiều nhất có khả năng ngưng lại một ngày. Dĩ nhiên, đánh nhau thời điểm không cần giấu sức lực quá lâu, chỉ cần ngưng lại một lát liền có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn làm phức tạp. Tu luyện ám kình bộ bộ sinh liên, Diệp Minh dùng thời gian nửa tháng. Lúc này khoảng cách học viên bài danh thi đấu còn có hơn 10 ngày. Hắn đột nhiên nhớ lại, tựa hồ cấp 2 học viên tương quan chương trình học, hắn vẫn chưa hoàn thành. Lần trước Lục Phỉ toàn bộ đem một cấp học viên cùng cấp 2 học viên chương trình học toàn đưa cho hắn, nhưng hắn chỉ học được một cấp chương trình học. Thời gian không nhiều lắm, hơi làm chuẩn bị về sau, hắn bắt đầu học tập cấp 2 chương trình học. Cấp 2 học viên, ngoại trừ tiến một bước tu luyện thanh long bộ cùng học tập phụ trận cơ sở bên ngoài, còn muốn tu luyện học viện chỉ định võ kỹ cùng công pháp. Cấp 2 học viên tu luyện công pháp là tứ phẩm công pháp Tiểu Phi Long Công, võ kỹ cũng là tứ phẩm võ kỹ Phá Trận Chỉ Pháp cùng Phách Phong Kiếm Pháp, độ khó cũng không tính là cao. Diệp Minh có tu luyện thánh cấp công pháp và vương cấp kiếm pháp kinh nghiệm, tu luyện này chút hoàn toàn không tốn sức, huống chi hắn có lục nguyên toán trận, tốc độ học tập so với người bình thường nhanh vô số lần. Ngay đầu tiên, hắn liền đem thập trọng Tiểu Phi Long Công tu luyện tới đệ lục trọng. Nay Tiểu Phi Công Long, nhưng thật ra là một bộ tốc độ tăng lên công pháp, tu luyện về sau có thể trên không trung tự do chuyển hướng. Bởi vì tất cả khiếu huyệt đều đã đả thông, tất cả cấp 3 kinh mạch cũng đả thông, đồng thời ngưng tụ nguyên kinh trận, cho nên hắn tốc độ tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Sau đó, hắn lại phân biệt dùng 3-4 ngày thời gian, nắm Phá Trận Chỉ Pháp cùng Phách Phong Kiếm Pháp tu luyện thành công. Phá Trận Chỉ Pháp cần phải có phụ trận chi thức đặt nền móng, bằng không căn bản không thể nào tu luyện. Mà Diệp Minh vừa lúc là phụ trận phương diện cao thủ, một ngày thời gian liền đem nó hiểu rõ. Bộ này chỉ pháp nội dung quan trọng ở chỗ, tìm kiếm kẻ địch chiêu thức bên trong nhược điểm, nhất chỉ phá đi. Phách Phong Kiếm Pháp tiêu tốn thời gian hơi dài, kiếm pháp này trung lục trọng, Diệp Minh cần tầng tầng luyện tập, chờ đến lục trọng kiếm pháp toàn bộ đại thành, thi đấu thời gian đã đến, mà lại liền vào ngày mai. Diệp Minh lâm trận mới mài gương, thế mà đều có thể mài đến tê sắc vô cùng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dạng này yêu nghiệt mới có thể làm đến. Thi đấu một ngày trước, Lục Phỉ nắm các học viên bây giờ đến trên bãi tập, nàng lạnh lùng nói: "Ngày mai thi đấu, là so kiểm tra đánh giá càng quan trọng hơn sát hoạch, các ngươi đều là võ sĩ cảnh. Võ sĩ cảnh tên thứ nhất, không chỉ có thể mỗi tháng tiến vào tàng thư lâu mượn đọc hết thẻ thư tịch, còn có hàng năm 1 vạn võ tôn tệ ban thưởng. Càng quan trọng hơn là, đây cũng là các thiên tài tiến vào lớp tinh anh kiểm tra đánh giá điểm một trong. Nếu như một người không thể tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu, như vậy hắn là tuyệt đối không có cơ hội tiến vào lớp tinh anh. Lời này nói là cho mọi người nghe, bất quá các học viên đều hiểu, câu nói này nhưng thật ra là nói cho Diệp Minh nghe. Quả nhiên, Lục Phỉ hỏi, Diệp Minh, ngươi có thể không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Diệp Minh cảm giác không được khá đem lời nói đầy, nói, đạo sư, ta cảm thấy 5 vị trí đầu không có vấn đề. Lục Phỉ con ngươi sáng lên, nói, rất tốt. Chỉ cần ngươi đoạt lấy thứ tự, hai vòng kiểm tra đánh giá vừa kết thúc, ngươi liền có thể tiếp nhận lớp tinh anh sát hạch. Chương 149, Chiến Long Ngạo Thiên đột phá. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lục Phỉ gọi lại Diệp Minh, nói, đi theo ta. Diệp Minh trông mong theo ở phía sau, cười hỏi, Phỉ tỷ, chuyện gì? Lục Phỉ nói, ngày mai sẽ phải tỉ thí, ta có chút không yên lòng, bởi vậy cầu ta Tam gia gia dẫn ngươi đi chuyển kỳ vách đá đi một chuyến, được thêm kiến thức. Chuyển kỳ vách đá? Cái kia là địa phương nào? Diệp Minh tại sách nhỏ bên trên, cũng không thấy cái danh xưng này. Lục Phỉ nói, chuyển kỳ vách đá, là Đông Tề học viện các triều đại thiên tài ý chí lưu ảnh chỗ, có thể cùng các triều đại thiên tài một trận chiến, nói không chừng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Diệp Minh lập tức tới tinh thần, luôn miệng nói, tốt. Đi hết sức đường xa, mới tới một tòa cửa đại điện. Đại điện này trên đầu cửa sách có truyền kỳ điện ba chữ to. Cửa đại điện, một tên lão đầu ngồi ở kia. Diệp Minh xem xét, đây không phải thủ tàng thư lâu lão gia hòa sao. Nguyên lai hắn là Lục Phỉ Tam gia gia. Tam gia gia. Lục Phỉ tiến lên kéo ông lão cánh tay, cười nói, hắn liền là Diệp Minh. Lão đầu nhìn Diệp Minh liếc mắt, nói, đi theo ta đi. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thể đợi 3 canh giờ, thời gian vừa đến lập tức liền ra tới. Bên trong truyền kỳ lưu ảnh, chỉ có tinh anh đệ tử mới có tư cách khiêu chiến, ta nhường ngươi tới đã là phá lệ. Diệp Minh vội vàng nói, vạn bối hiểu rõ, nhất định kịp thời ra tới. Diệp Minh biết lão đầu này mặt lạnh tim nóng, liền vội vàng nói. Lão đầu mở ra cửa điện, ra hiệu Diệp Minh đi vào. Chờ Diệp Minh nhanh chóng vào đại điện, lão đầu liền lập tức đóng cửa lại, đối Lục Phỉ nói, Phỉ nha đầu, ngươi đối tiểu tử này thật để bụng a. Lục Phỉ cười nói, Tam gia gia, ta mấy năm nay nhường ngài thất vọng, lại không bồi dưỡng một thiên tài ra tới, ngài chẳng lẽ không phải trên mặt tối tăm. Lão đầu cười cười, nói, tiểu tử này không sai, nhưng cái kia tinh anh ban giống như cũng không bằng hắn. Lục Phỉ vui vẻ, thật sao? Lão đầu gật gật đầu, năm đó ta tại Thanh Long học viện làm đạo sư, dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Tiểu tử này, cũng không so với bọn hắn kém. Lục Phỉ con ngươi sáng như tuyết, nói, Tam gia gia. Ngươi nói Diệp Minh có thể đi hay không đến chuyển kỳ vách đá phần cuối đâu. Lão đầu nắn nuốt râu ria, lắc đầu liên tục nói, đi đến phần cuối, chẳng khác nào tại võ sĩ cảnh bên trên đánh bại Đông Tề học viện trong lịch sử, tất cả nhân vật truyền kỳ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lục Phỉ cười khổ, xác thực rất khó. Lúc này, Diệp Minh đã tiến vào đại điện, phía trước có một tòa cửa nhỏ, cấp trên viết chuyển kỳ vách đá 4 chữ. Mà bên ngoài địa phương, tựa hồ còn có cái khác. Bất quá hắn thời gian có hạn. Không có công phu đi thăm dò xem, trực tiếp liền đẩy ra cửa nhỏ, tiến vào cái gọi là chuyển kỳ vách đá. Nhỏ cửa vừa mở ra, liền là tiến vào một đầu thật dài đường tắt. Đường tắt rộng chừng 10 trượng, hai bên đều là màu trắng vách đá, trên vách đá miêu tả lấy một vị lại một vị võ giả, khí chất không giống nhau. Đại điện đỉnh cao nhất, thì điêu khắc phức tạp trận văn. A, này ngõ nhỏ tựa hồ có chút không đúng. Hắn lẩm bẩm, tầm mắt rơi vào một bức họa bên trên, bức họa kia bên trên là vị thanh niên. Cầm trong tay bảo kiếm, tiêu sái vô cùng. Đồng nhiên, trong đầu hắn oanh đến một thanh âm vang lên, người liền vào một mảnh trắng sáng không gian, một tên cầm kiếm thiếu niên đứng tại hắn đối diện, mặt không biểu tình, chính là trên bức họa người thời kỳ thiếu niên bộ dáng. Bác Minh nói, chủ nhân, hai bên trên vách đá, đều là người xưa ý niệm lưu ảnh, mà lại tất cả lưu ảnh, đều bị một tòa đại trận khống chế. Diệp Minh giật mình nói, ý niệm lưu ảnh. Những nhân vật này, chẳng lẽ không phải tối thiểu cũng là võ tôn? Đâu chỉ võ tôn, có không ít võ thánh võ thần lưu ảnh. Bác Minh nói, chủ nhân mong muốn về sau xem, chỉ có thể một đường đánh xuống. Bất quá, bọn hắn đồng đều dùng ám kình cấp độ xuất hiện, tại trên người chủ nhân cũng không chiếm được lợi lộc gì. Diệp Minh lập tức liền đến tinh thần, cười to nói, cũng tốt. Liền để ta lãnh giáo một chút, này chút trong lịch sử nhân vật truyền kỳ. Thiếu niên thân hình dương ra, dùng chính là thanh long bộ, một kiếm phi tiên, phiêu miểu bất định. Chỉ thấy kiếm quang mịt mờ như tuyết, phô thiên cái địa. Bốn phương tám hướng đều là sắc bén kiếm khí. Diệp Minh cười lớn một tiếng, rút ra long giáp kiếm, thôi động lưỡng nghi kiếm pháp, ngang tàng tới đánh nhau. Đối phương thi triển kiếm thuật, rõ ràng cũng là một môn vương cấp kiếm pháp, uy lực cực cường. Diệp Minh dùng lưỡng nghi kiếm pháp tới đối kháng, đảo cũng không mất mát gì. Kiếm quang đụng vào nhau, phát ra tập trung tiếng va đập, mỗi một cái va chạm, Diệp Minh đều cảm nhận được một cỗ tinh tế lực lượng ngưng lại tại hắn long giáp kiếm lên.
Ừm.
Thế mà tại ta trong kiếm tàng kình. Diệp Minh hơi kinh, lập tức cũng áp dụng đồng dạng biện pháp, đem ám kình một tia, giấu vào kiếm của đối phương ánh sáng, tùy thời có thể dùng dẫn nổ. Hai bên trận này ác đấu, dùng Diệp Minh cường hãn, thế mà trong thời gian ngắn chiếm không được thượng phong. Phải biết, hai bên cảnh giới giống nhau tình huống dưới, hắn không có ưu thế, loại chuyện này còn theo chưa từng xảy ra. Đông Thề học viện có một vùng cấm địa, nơi đó xây dựng mấy gian phòng, một tòa tiểu lâu bên trên, một vị khí chất trang nghiêm nam tử trung niên đang nhìn về phía trước. Hắn đối diện trên vách tường, xuất hiện một mảnh ảo ảnh, bên trong bóng mờ lắc lư, chính là Diệp Minh cùng Lưu Ảnh hình ảnh chiến đấu. Nam tử trung niên sau lưng, đứng đấy hai tên lão giả, khí tức thâm bất khả trắc, làm cho người ta cảm thấy thần thánh trang nghiêm cảm giác. Nếu như người tinh mắt thấy bọn hắn, nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì hai cái vị này đều là võ thánh. Một tên mặt đỏ thân lão giả vướt vướt râu đen kinh ngạc nói, hoa nhi này là ai? Thế mà có thể cùng Long Ngạo Thiên Lưu Ảnh không phân thắng bại, quả nhiên là thiên tài. Một tên lão giả khác ra mặt trắng nõn, lưu lại hai phiết bát tự râu đen, hắn nói, Long Ngạo Thiên có được thánh thể tư thái, năm đó là chúng ta Đông Tề học viện đệ nhất kiếm thuật cao thủ. Coi như tiến vào Thanh Long học viện, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Sau này, hắn càng là trở thành một đời võ thánh, trợ giúp ta hướng tại thiên ngoại thiên khai cương khuếch thổ, công hơn chói lọi. Nói đến đây, dâu hình chữ bát lão giả đối trung niên nhân nói, viện chủ cảm thấy tiểu oa nhi này như thế nào? Người trung niên lại có thể là viện chủ, khí tức của hắn so hai tên lão giả còn muốn thâm bất khả trắc, thản nhiên nói, hắn là Lục lão đầu mang tới, hẳn là học viên mới đi. Ta cảm giác hắn còn chưa tận toàn lực, trận này, Long Ngạo Thiên Lưu Ảnh chỉ sợ phải thua. Dâu hình chữ bát lão giả vui vẻ nói, thật có ý tứ. Nay truyền kỳ vách đá, là y theo thực lực lúc trước về sau sắp hàng, tổng cộng có 50 người. Này Long Ngạo Thiên thực lực là yếu nhất một cái. Ha ha, viện chủ lão nhân gia ngài Lưu Ảnh, cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 30, không biết oa nhi này biết đánh nhau hay không đến người thứ 30 đâu. Mặt đỏ thân lão giả cũng cười quái dị, nói, thật sự là chờ mong viện trưởng bị hắn đánh ngã a. Người trung niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, muốn hay không đánh cược. Đánh cược như thế nào? Mặt đỏ thân hỏi, nếu như tiểu hoa nhi này có thể tại võ sĩ giai đoạn đánh tới người thứ 30, ta thua ngươi nhóm một người một bình thiên nhưỡng. Nếu như hắn đánh không đến, mỗi người các ngươi thua ta một bình thiên nhưỡng. Trung niên nhân nói, hai người lập tức gật đầu, tốt. Mặc dù thiên nhưỡng khó được, nhưng chúng ta không thể quét viện chủ hưng, vậy liền cược một lần. Long Ngạo Thiên kiếm thuật kỳ quỷ vô song, sắc bén tàn nhẫn, Diệp Minh lại có loại không thi triển được cảm giác. Đấu đến 100 chiêu, hắn thét dài một tiếng. Thi triển ra khoái mạn kiếm ý, lúc này mới thoáng đè ép đối phương một đầu. Thi triển nhanh chậm kiếm lúc, hắn không ngừng tàng kình tại kiếm, 30 chiêu về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, tầng tầng một chạm, nhanh như thiểm điện. Đinh! Long Ngạo Thiên kiếm bị nhất cử bắn bay, cửa ra vào mở rộng, sau đó bị Diệp Minh một kiếm chém giết. Diệp Minh một kiếm này, nguyên kình trồng chất gấp 3, Long Ngạo Thiên tự nhiên vô phương chống lại, một chiêu liền bị thua. Long Ngạo Thiên bại một lần, Diệp Minh liền thối lui ra khỏi huyễn cảnh. Lại xuất hiện tại trong đường tắt. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất mau tới đến đệ nhị bức bích họa trước, đó là vị lưng còng lão giả, quần áo mộc mạc, hình dung hiền lành. Giống như lần trước, hắn lại lần nữa đi vào một cái ánh sáng không gian, một tên lưng còng thanh niên đứng tại đối diện, cầm trong tay hai cây đoàn đồng, trên mặt mang ý cười. Mắt thấy Diệp Minh đối đầu lưng còng thanh niên, quan chiến dâu hình chữ bát lão giả nói, là quỷ đáng nô dụng, cái này người có tài nhưng thành đặt muộn, 25 tuổi thời điểm vẫn là võ sĩ. Có thể sau lại càng ngày càng mạnh, côn pháp tạo nghệ kinh người, người xưng côn thánh. Trung niên nhân nói, nô dụng âm dương côn pháp hóa mục nát thành thần kỳ, hoa nhi này dùng là lưỡng nghi kiếm pháp, cả hai đạo lý tương tự, có lẽ hắn có thể học được cái gì. Một bên khác, quỷ đà Ngô Dụng đã ra tay rồi, hắn ra côn lúc một trước một sau, một sáng một tối, vô cùng khó dây dưa. Vừa mới bắt đầu, Diệp Minh liền có loại biệt khuất cảm giác, kiếm quang bị áp chế đến co lại thành một đoàn, vô phương bày ra. Đây là cái gì côn pháp? Quá ghê tởm. Diệp Minh căm tức nói. Bác Minh, chủ nhân, đối phương thi triển côn pháp, chất chứa âm dương biến hóa chi diệu. Diệp Minh bị một lời điểm tỉnh, liền toàn lực quan sát đối phương côn pháp biến hóa, xem chỉ chốc lát, hắn kinh ngạc nói, quả nhiên là âm dương biến ảo. Liên tiếp đấu mấy chục chiêu, Diệp Minh đều ở vào hạ phong, nhưng hắn cũng chậm chậm lĩnh ngộ được đối phương côn pháp tinh túy, âm dương biến hóa chi đạo. Loại biến hóa này, so với hắn nhanh chậm kiếm còn bao la hơn tinh thâm nhiều. Âm dương ôm mà sinh lưỡng nghi, ta lưỡng nghi kiếm pháp nên có càng huyền diệu hơn biến hóa. Tâm niệm vừa động, kiếm pháp của hắn bên trong cũng dần dần có âm dương ảo diệu. Cùng lúc đó, âm dương chí thánh công bắt đầu vận chuyển, trong Nghê Hoàn cung âm dương pháp trận phát sinh biến hóa kỳ diệu, dần dần hướng tầng thứ 2 diễn tiến. Lục Nguyên toán trận không ngừng thôi diễn, cái kia 42 trọng phù trận cấm chế thế mà không ngừng bay ra từng mai phù văn, bổ sung đến âm dương pháp trận trong. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Minh trong cơ thể âm dương nhị khí một thoáng lưu loát, âm dương chí thánh công tiến vào thang tầng thứ 2, kiếm pháp của hắn cũng biến đổi, khí tượng khó lường. Quỷ đà ưu thế mất hết, hai bên lập tức liền đấu thành ngang tay. Lại đánh hơn 100 chiêu, âm dương chí thánh công thành công đột phá đến đệ tam trọng, đây đã là nguyên kình giai đoạn cực hạn. Chỉ thấy Diệp Minh kiếm quang hắc bạch phân minh, phảng phất một phân thành hai, ý cảnh đã dần dần vượt qua đối phương âm dương quân pháp. Lại 50 chiêu, Diệp Minh khẽ quát một tiếng, thi triển ra sát chiêu, âm dương cắt bất tình hiểu, chém giết quỷ đà tại kiếm xuống. Nay một trận chiến làm thật đánh cho rung động lòng người, nếu không phải Diệp Minh trong chiến đấu đột phá, không thể không thua. Có ý tứ, thế mà trong chiến đấu đột phá. Lại đánh mấy trận, kiếm pháp của hắn hẳn là có khả năng đại thành. Dâu hình trừ bát cười ha hả nói, đại thành lưỡng nghi kiếm pháp, đây chính là rất mạnh mẽ. Mặt đỏ thân nói, ta đảo hy vọng hắn có khả năng đột phá hóa kính một thành, kiếm thuật của hắn mới tính tới nhà, giết tiến vào 30 vị trí đầu, tuyệt không là vấn đề. Người trung niên ha ha cười một tiếng, xem ra, ta muốn thua trận hai bầu rượu. Chương 150, khiêu chiến võ sư. 100 vạn ban thưởng. Quỷ đà về sau, Diệp Minh lại liên chiến ba người, đánh tới thứ 6 người thời điểm, hắn cuối cùng kiếm thuật đại thành, như cá gặp nước, 200 chiêu bên trên liền chiến thắng đối phương. Đánh bại thứ 6 người về sau, hắn không có tiếp tục đi lên phía trước, thầm nghĩ, ba canh giờ chỉ sợ nhanh đến, ta cần phải trở về. Nói xong, quay đầu ra truyền kỳ vách đá. Dâu hình trừ bát lao giả dựng dâu trứng mắt, tiểu A Nhi này làm cái gì? Làm sao không đánh? Người trung niên cười, không đánh cũng tốt, chờ hắn võ sĩ đỉnh phong, lại đến đánh thông quan, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Mặt đỏ thân nói, đánh thông quan sao? Ha ha, vậy hắn nhưng chính là Đông Tề học viện sử thượng tối cường võ sĩ, cái kia hẳn là rất khó a. Có điều, thật rất chờ mong a. Diệp Minh đi ra truyền kỳ điện, lao đầu và Lục Phỉ một mực tại bên ngoài chờ lấy, thấy hắn liền hỏi, ngươi đánh mấy trận? Diệp Minh nói, đánh bại 6 người, đáng tiếc thời gian muốn tới, ta chỉ có thể ra tới. Hai người trong lòng rung động, lao đầu dậm chân, ta không hạn định thời gian liền tốt, nhường ngươi một mực đánh xuống. Bất quá cũng không sao, thi đấu về sau, ngươi như có thời gian, có thể một lần nữa. Lục Phỉ thì hỏi, ngươi có không thu hoạch? Diệp Minh gật đầu, may mắn mà có các vị tiền bối lưu ảnh chỉ bảo, ta đã kiếm thuật đại thành. Quá tốt rồi. Lần thi đấu này, ta càng có lòng tin. Lục Phỉ thật cao hứng, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau khi trở về, nàng liền nhường Diệp Minh nghỉ ngơi thật tốt, nên đón ngày mai thi đấu. Diệp Minh là không chịu ngồi yên, hồi trở lại biệt thự sau tiếp tục tu luyện âm dương chí thánh công. Tại truyền kỳ trước vách đá, hắn phát hiện phụ trận cấm chế có thể giúp âm dương pháp trận tiến hóa, cái này khiến hắn rất đỗi kinh hỉ. Kỳ thật trên bản chất giảng, âm dương pháp trận xem như phụ trận chi nhánh, người sau có thể trợ cấp cái trước, đảo cũng hợp tình hợp lý. Toàn bộ ban đêm, Diệp Minh đều đang thúc giục động phụ trận cùng tu luyện âm dương chí thánh công. Khi mặt trời lên, âm dương pháp trận chấn động một cái, tiến vào thang đệ tam trọng. Hắn mở mắt ra, rồi ngón nhấn lên mặt đất một cái, liền lưu lại một sơ cấp tiểu âm dương sát trận, không khỏi cười nói, xem ra cách nguyên kình sinh phủ đã không xa, chẳng qua là hỏa hầu kém một chút. Ám kình đi lên cất cao, có 3 cái tiểu cấp độ, phân biệt là quỷ phủ thần công, bộ bộ sinh liên, nguyên kình sinh phủ. Đối với này nguyên kình sinh phủ, hắn đã trong lúc bất chi bất giác đụng chạm đến cánh cửa, đang sắp đột phá. Mỗi năm một lần học viện thi đấu, là một trận tình hội, học viện phi thường trọng thị, phái ra hàng loạt cao thủ, bố trí được vô cùng long trọng. Học viện thi đấu là điểm cảnh giới tiến hành, võ sĩ cảnh giới học viên tại võ sĩ quảng trường tiến hành, cảnh giới võ sư học viên tại võ sư quảng trường tiến hành, cái khác các cảnh giới ai cũng như thế. Võ sĩ quảng trường ở vào Đông Tề học viện phía tây, diện tích rất lớn, chung quanh xây dựng rất nhiều nguyên bộ phong ốc. Quảng trường đồ vật rộng 300 trượng, nam bắc dài 500 trượng, trên đó có lôi đài 36 cái, có thể đồng thời tiến hành tỉ thí. Mỗi cái chung quanh lôi đài đều sắp đặt giám thị tịch, do đám đạo sư phụ trách giám sát. Diệp Minh đám người sớm đã bị Lục Phỉ ghi danh, quảng trường bên trên, nàng nắm tham gia thi đấu bảng hiệu phát cho tham gia thi đấu học viên, coi là Diệp Minh, ban 9 cùng sở hữu 18 người tham gia. Diệp Minh nhìn một chút bảng hiệu, trên đó viết 1856 hào cái số này, đây là hắn dự thi số hiệu. Tranh tài giai đoạn trước là quy định đào thải, dù sao tham dự thi đấu võ sĩ có hơn 6.000 người, nếu như không tiến hành đào thải, tranh tài quy mô liền quá lớn, quá lãng phí thời gian. Lục Phỉ hướng mọi người nói, thi đấu rất trọng yếu, Giai đoạn trước là qua tam quan soạt xuống tới liền đánh mất thi đấu tư cách. Căn cứ những năm qua kinh nghiệm, ải thứ nhất sẽ soạt hạ một nửa người, cửa thứ hai lại soạt tiếp theo nửa, cửa thứ ba thì sẽ soạt đi 8 phần 10 người. Cuối cùng có thể đi vào thi đấu, chỉ có vài trăm người. Cái kia vài trăm người, đem rút thăm tiến hành 3 lượt đào thải lạnh, cuối cùng có thể đi vào trận chung kết người chỉ có mười mấy cái. Ta hy vọng các ngươi có thể đi đến một bước kia, bởi vì bài danh 30 vị trí đầu người, đồng đều có thể thu được lớn ngạch ban thưởng. Qua tam quan ải thứ nhất rất đơn giản, liền là khảo thí lực lượng, mỗi 500 người một tổ lần lượt tiến hành, phàm lực lượng thấp hơn 5 vạn cân, hết thể đào thải. Khảo nghiệm đồ vật là một khúc gỗ, học viên chỉ cần toàn lực đánh một quyền là đủ. Các học viên từng gốc đi qua, lực lượng vượt qua 5 vạn cân liền một nửa đều không có, hơn phân nửa bị xoạt xuống dưới. Khảo thí bắt đầu một khắc đồng hồ sau liền đến phiên Diệp Minh, hắn tới đến đầu gỗ trước, chiếu chuẩn vòng tuổi trung ương, tùy ý đánh ra một quyền, chỉ dùng 3-4 thành lực lượng. Đầu gỗ một chỗ khác pháp trận sáng lên một cái, quan sát pháp trận đạo sư cao giọng tuyên bố, 78.000 cân, thông qua. Đến phiên Bao Bất Phàm, hắn một quyền đánh ra, kết quả là 49.000 cân, kém một chút, thế mà không thể thông qua. Hắn vẻ mặt cầu xin đối Diệp Minh nói, Diệp Minh, ta làm sao kém như vậy a? Diệp Minh trợn trắng mắt. Ngươi đem ngâm nữ sinh tâm tư thu vừa thu lại, lần sau nhất định có thể qua. Ải thứ nhất kết thúc, gần 7.000 người bên trong, chỉ có 3.000 người lưu lại, ngoài ra hơn 3.000 người đều bị vô tình đào thải. Cửa thứ hai khảo thí tốc độ phản ứng, mỗi người đều muốn đi qua một đầu cơ quan ngõ hẻm. Cơ quan trong ngõ có tốc độ cao phát động cơ quan, người phản ứng chậm liền muốn trúng chiêu, cũng lưu lại rõ ràng màu sắc ký hiệu. Phàm trên thân ký hiệu vượt qua 3 cái học viên, hết thể đào thải. Đến phiên Diệp Minh. Hắn tới đến cơ quan ngõ hẻm, mũi chân liền chút, trong nháy mắt liền vọt tới. Một đường phát động vô số cơ quan, cũng không có một cái đánh tới hắn, không phải là bị hắn tránh đi, liền là bị hắn đánh bay. Nay một cửa, hắn tự nhiên vẫn là dễ dàng thông qua. Bất quá những người khác cũng không phải là đều có thực lực của hắn, 3.000 người, chỉ có khoảng 1.200 người qua quan. Thấy kết quả này, đám đạo sư dồn dập lắc đầu, cảm giác năm nay học viên không lớn bằng những năm qua, toàn thể chất lượng kém không ít. Cửa thứ ba là khảo thí tổng hợp sức chiến đấu, 1.200 học viên, muốn theo thứ tự thông qua một đầu thiết nhân ngõ hẻm. Thiết nhân trong ngõ trải rộng sắt thép khối lỗi, chúng nó không khác biệt công kích hết thể đi qua người, phàm là đi không ra ngõ nhỏ, tự nhiên là muốn bị đào thải. Nay một cửa khó khăn nhất, cũng có phần có nguy hiểm, cơ hồ hàng năm đều có học viên chết ở bên trong, người bị thương liền càng nhiều. Đồng thời này một cửa tỷ lệ thông qua rất thấp, những năm qua chỉ có 2 thành tả hữu. Diệp Minh đứng xếp hàng đi vào trong. Chỗ hắn tại vị trí giữa, xa xa liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nghe được người tê cả da đầu. Hắn nghe sau lưng một học viên, thầm nói, hy vọng không nên bị đánh chết. Cuối cùng cũng tiến vào ngõ nhỏ, một đầu chân nhân lớn nhỏ sắt thép khôi lỗi lao đến, trong tay côn sắt múa đến hổ hổ sinh phong, hung hăng đánh về phía bờ vai của hắn. Chân hắn đạp thuấn bộ, một thoáng liền vút qua đi, phía sau học viên liền thẳng rồi, bị một thoáng đánh trúng cánh tay, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là thông cực kỳ. Diệp Minh như quỷ mị, huyễn bộ thuấn bộ trao đổi thi triển, tình cờ còn vận dụng thanh long bộ, rất nhanh liền xuyên qua chật hẹp thiết nhân ngõ hẻm, trở thành nhóm đầu tiên ra người tới. Mà hơn 8 phần 10 học viên, đều bị trên nửa đường đánh ngã xuống đất, rất là thê thảm. Mà lại, ngã xuống đất người, liền sẽ bị khôi lỗi kéo đến một bên, giống ném chó chết một dạng ném vào hố đất bên trong, sau đó theo lòng đất nằm sấp ra ngoài, không chỉ toàn thân đau đớn, mà lại hết sức mất mặt. Làm người cuối cùng đi ra thiết nhân ngõ hẻm, Diệp Minh đếm. Thế mà chỉ có 248 người, căn bản không có đi đến hai thành. Lần này, Diệp Minh này 248 người, đều bị đổi hết ở trong tay bảng hiệu, hắn theo hơn 1.000 hào, biến thành 107 hào. Sau đó, thi đấu trọng điểm chuyển rời đến trên lôi đài, 248 người đem tiến hành 3 vòng đấu loại, 3 lượt về sau, sẽ có 31 học viên tiến vào trận chung kết. 36 cái lôi đài đồng thời tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Diệp Minh, số 15 lôi đài. 107 hào giao đấu 230 hào. Diệp Minh thả người nhảy lên số 15 lôi đài, một tên khác học viên cũng nhảy lên tới. Đối phương giữ lại tóc dài, lớn một tấm hồ ly giống như mặt, nhìn có chút quái dị. Mặt hồ ly nhìn xem Diệp Minh, cao giọng nói, Hắc Long Đoàn, Âm Sơn Lương. Hắn tận lực nhấn mạnh, cương điệu hắn Hắc Long Đoàn thành viên thân phận. Diệp Minh thản nhiên nói, Diệp Minh, mời. Âm Sơn Lương đánh giá Diệp Minh liếc mắt, không có thể cảm nhận được cương khí, khoát khoát tay cười nói. Ngươi sẽ không chỉ có hóa kính A. Ta không đánh với ngươi, lãng phí thời gian, nhanh đi xuống đi. Hắn vừa khoát tay chặn lại, Diệp Minh bỗng nhiên động, Âm Sơn Lương cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trọng tâm không ổn định, một thoáng liền bị quẳng xuống lôi đài. 107 hào thắng. Giám sát đạo sư tuyên bố kết quả. Dưới đài Âm Sơn Lương vỗ cái mông đứng lên, cả giận nói, ngươi ra tay làm sao không chào hỏi. Nghe hắn gọi như vậy, chung quanh quan chiến học viên đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, thậm chí Diệp Minh cũng đang dùng loại ánh mắt này quét hắn. Hắn lập tức không lên tiếng, túi đầu rời đi hiện trường. Một vòng đào thải về sau, chỉ còn thừa lại 124 người, Diệp Minh đợi một canh giờ, lại lần nữa lên đài. Số 9 lôi đài, 107 hào đối 45 hào. Đối thủ là một tên nữ học viên, sinh đến điềm đạm nho nhã, dung mạo có phần đẹp, mặc dù không bằng Nhan Như Ngọc, thế nhưng được cho là mỹ nhân. Nàng hướng Diệp Minh chắp tay một cái, ta là Hàn Hương Mai. Diệp Minh đáp lễ lại, Diệp Minh, xin chỉ giáo. Hàn Hương Mai vừa xuất hiện, đài bên trên vô số nam sinh liền lớn tiếng nói, Mai Mai, Mai Mai, Mai Mai. Khí thế kia, nắm Diệp Minh đều sợ nhảy lên. Nhưng hắn lập tức hiểu, mỗi vị mỹ nữ sau lưng, đều có một đám ủng độn, này Hàn Hương Mai cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí nghe được tiểu tử, ngươi nếu là dám thắng ta nhà Mai Mai, lão tử không tha cho ngươi loại hình. Hàn Mai Mai mỉm cười, Diệp Sư Minh, thỉnh không cần chú ý, chúng ta công bằng chiến đấu. Diệp Minh đời này khó chịu nhất người khác uy hiếp hắn, hắn hắc hắc cười một tiếng, nói, tốt, ta sẽ mau chóng đánh ngã ngươi, tốt tiết kiệm mọi người thời gian. Hàn Hương Mai nhẹ nhàng cười một tiếng, ta vừa lúc có ý tưởng giống nhau. Diệp Minh không dài dòng nữa, thân hình dương ra, dùng thanh long bộ cùng phá trận chỉ pháp công hướng đối phương. Hàn Mai Mai đồng dạng thi triển thanh long bộ, bất quá nàng dùng chính là trưởng pháp huyễn ảnh trưởng, nàng xuất trưởng rất nhanh, uy lực cũng không yếu. Làm nhất phẩm võ sĩ, cương khí phi hồng, Diệp Minh mong muốn thắng nàng cũng không dễ dàng. Mà Hàn Mai Mai cũng có chút thông minh, biết lợi dụng ưu thế, vừa lên tới liền dùng cương khí oanh kích. Chỉ gặp nàng trưởng thế cùng một chỗ, đầy trời đều là trưởng ảnh, tầng tầng cương kình oanh kích tới, khí thế uy mãnh. Diệp Minh thì hình dạng như quỷ mị, phá trận chỉ liên tục điểm ra, mỗi một chỉ đều ẩn chứa một sáng một tối hai cấu nguyên kình, hóa thành một đạo bạch mang, đánh trúng đối phương bàn tay. Trong nháy mắt, hai bên liền đấu vài chục lần, Hàn Hương Mai bị chấn động đến bàn tay đau nhức, nội tâm kinh hãi không thôi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, đối phương nhiều nhất hóa kính mà thôi, tại sao có thể có mạnh như thế lực công kích. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có chỗ ứng đối, Diệp Minh đã bắt đầu chủ động công kích, hắn trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo ảo ảnh, dùng khoái công nhanh, đầy trời chỉ ảnh dồn dập điểm hướng chỗ yếu hại của nàng. Hàn Hương Mai quá sợ hãi, tự biết vô phương ngăn cản, cấp tốc lui lại. Có thể nàng mới vừa lui ra, cũng cảm giác một tay nắm, nhẹ nhàng chống đỡ tại phía sau lưng nàng. Sắc mặt của nàng lập tức hoàn toàn trắng bệnh, thân thể tùy theo nuối lỏng ra, thản nhiên nói, ta thua. 107 hào thắng. Chủ trì lôi đài đạo sư lập tức tuyên bố kết quả. Diệp Minh nói, đa tạ. Lách mình xuống đài. Hàn Hương Mai nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, cũng quay đầu nhảy xuống cái bàn. Dưới đài thì là quần tình sục sôi, rất nhiều nam học viên đối Diệp Minh tức miệng mắng to, không biết xấu hổ, thế mà đánh nữ nhân, lăn xuống đài đi. Diệp Minh chỉ coi không nghe thấy, mặc kệ bọn hắn. Có thể sự tình so hắn trong tưởng tượng càng khác người, một học viên đột nhiên quát to một tiếng, đẩy ra tầng tầng đám người, huy quyền liền hướng Diệp Minh đánh tới. Diệp Minh ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, trên đài đánh đánh pháo miệng còn chưa tính, lại dám ra tay với hắn. Đối mặt học viên kia nằm đấm, hắn không tránh không né, toàn thân buộc phát nguyên kình chi cầu, một thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi, sau đó huy quyền oanh ra. Học viên kia mặc dù bị đào thải, có thể bản thân hắn là một cấp võ sư tu vi, cầm lấy thực lực mạnh mẽ, liền nghĩ qua tới khi nhục Diệp Minh. Hắn thấy, thân vị võ sư, hoàn toàn có khả năng nghiền ép bất luận cái gì một tên hóa kính võ sĩ. Nhưng mà hắn sai, hắn đối mặt không là người khác, là Diệp Minh. Chung quanh truyền đến vô số tiếng kinh hô, mọi người đều coi là Diệp Minh điên rồi, nho nhỏ nguyên kình võ sĩ, dám đối võ sư ra tay. Chẳng lẽ không phải muốn chết? Theo ấp ủ, đến ra quyền, Diệp Minh ước chừng có hai hơi thời gian chuẩn bị, này hai hơi bên trong, Diệp Minh dùng tảng kình chi pháp, âm thầm nắm ba đạo quyền kình chống chết, giấu tại quyền bên trong. Lại thêm nguyên kình chi cầu lực lượng tăng gấp bội, một quyền này của hắn, ngang tàng đánh ra gấp 6 lần lực lượng. Người võ sư kia tới gần, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Minh liền thấy trên cổ của hắn, xăm một đầu hắc long. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên thu quyền, quay người thỏa sức lên lôi đài, hướng một tên đạo sư ôm quyền nói, đạo sư, ta muốn khiêu chiến cái này người. Tại Đông Tề học viện, có một đầu cơ hồ không người áp dụng quy tắc, cái kia chính là tu vi thấp người, có thể tại bất kỳ thời khắc nào, bất kỳ tình huống gì dưới, khiêu chiến tu vi cao hơn hắn học viên. Mà lại một khi khiêu chiến thành công, sẽ căn cứ thực lực sai biệt, cho thưởng lớn. Đông Tề học viện làm như vậy, tự nhiên là vì khích lệ các học viên hăng hái tiến tới. Chẳng qua là, vượt biên khiêu chiến sao mà chi nan, cho nên có rất ít người dám làm như thế. Cái kia ra tay võ sư trong mắt hàn quang lóe lên, hắn trăm triệu không nghĩ tới Diệp Minh sẽ khiêu chiến hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền cười lạnh, cao giọng nói, tiểu tử, muốn đánh liền đánh sinh tử lôi. Tốt. Diệp Minh không chút do dự đáp ứng. Mấy tên chủ trì thi đấu đạo sư hết sức kinh ngạc, bọn hắn thấp giọng thương lượng một chút, một người trong đó hỏi, 107 hào, trước mắt chính vào thi đấu, ngươi khẳng định muốn dùng ám kình võ sĩ cảnh giới, khiêu chiến một cấp võ sư. Diệp Minh nói, ta xác định. Tốt. Các ngươi nhưng vào lúc này nơi này, tiến hành sinh tử lôi đài. 107 hào, ngươi nghe rõ ràng. Căn cứ Đông Học viện quy củ, nếu có thấp cảnh giới học viên khiêu chiến cảnh giới cao học viên, như có thể khiêu chiến thành công, sẽ căn cứ chênh lệch cảnh giới cho thưởng lớn. Yếu tại đối phương một cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 1.000 võ quân tệ, yếu đối phương hai cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 1.000.000 võ quân tệ, yếu ba cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 5.000 võ tôn tệ. Yếu bốn cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 1.000.000 võ tôn tệ, yếu năm cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 3.000.000 võ tôn tệ, yếu sáu cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 5.000.000 võ tôn tệ, yếu bảy cái tiểu cảnh giới, ban thưởng 10.000.000 võ tôn tệ. Nếu có thể ở này trên cơ sở, lại yếu bên trên một cái đê. Ý cảnh giới, ban thưởng đem nhân 10 lần. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể hạ gục đối phương, đem thu hoạch 100.000.000 võ tôn tệ ban thưởng. Dưới này một mảnh xôn xao, đây cũng quá biến thái. 100.000.000 võ tôn tệ a. Bất quá lập tức liền có người nói, 1.000.000 có ích lợi gì, hắn là không thể nào thắng, các ngươi người nào nghe nói qua, nguyên kình võ sĩ trên lôi đài quang minh chính đại hạ gục một cấp võ sư. Đúng vậy a, quá khó khăn, bảy cái tiểu cảnh giới thêm một cái đại cảnh giới, căn bản không có khả năng lịch chuyển. Khán giả lắc đầu liên tục. Diệp Minh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, ban thưởng sẽ như này chi phong phú. Nguyên bản còn hơi cảm thấy cử động lần này có chút lỗ mãng, nhưng lúc này lại cảm giác quyết định này quá chính xác. Đạo sư kia lại đối cái kia khiêu chiến võ sư nói, ngươi vô cớ công kích học viên khác, phạm vào viện kỷ, sau đó lại xử trí ngươi. Hiện tại báo lên tên của ngươi. Người võ sư kia lười biếng nói, Hắc Long Đoàn, Tần Chấn. Được. Tần Chấn, nếu như ngươi chiến thắng Diệp Minh, sẽ thu hoạch được học viện 1.000 võ quân tệ ban thưởng. Đạo sư kia nói, phía dưới, sinh tử lôi, bắt đầu. Chương 151, âm dương cắt hôn hiểu. Đặt cược, 1.10 đĩa. Dưới này, lại có thể có người hô lớn một tiếng, công nhiên bố trí cược. Kỳ thật vừa rồi đấu vòng loại liền có người âm thầm thiết lập ván cục, có thể trận kia xa không có hiện tại kích thích, võ sĩ khiêu chiến võ sư, ngẫm lại thật hưng phấn. Thế là các học viên dồn dập chạy tới đặt cược, thậm chí mặt khác bên lôi đài bên trên học viên cũng chạy tới, trong đó không thiếu đạo sư thân ảnh. Diệp Minh hướng dưới đài bao bất phàm nhìn thoáng qua, đem một cái nhận chứa đồ ném xuống. Nhận chứa đồ bên trong, hắn thả 9.000.000 cấp 3 phụ tiền. Bao bất phàm hiểu rõ Diệp Minh ý tứ, đây là muốn hắn đặt cược à, hắn cười hắc hắc, hướng Diệp Minh nắm 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 đấm, ra hiệu hắn cố gắng lên, sau đó vội vàng liền đi đặt cược. Chạy đến đặt cược người càng ngày càng nhiều, đĩa cũng càng lúc càng lớn. Vì thế, Diệp Minh cùng Tần Chấn không thể không tạm hoãn đánh lôi đài, để cho người phía dưới hoàn thành đặt cược. Thiên Nguyên Đại Lục người, thích cờ bạc thành gió, như thế tình huống không thể bình thường hơn được. Các ngươi xem, Hắc Long Đoàn phó đoàn trưởng đến rồi. Còn có mấy cái thường xuyên tham dự cược quyền ngon nhân, lần này náo nhiệt. Âm Dương Đoàn đoàn trưởng cũng tới a, nàng cũng muốn đặt cược. Thảo, lần này náo nhiệt, này đĩa so sinh tử đài đều lớn a, mẹ nó, ta cũng áp. Theo hai bên đặt cược tình huống, nhà cái không ngừng điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, đại đa số người không coi trọng Diệp Minh, hắn cùng Tần Chấn đã do 10-1, biến thành 13-1. Nói cách khác, mọi người cho là hắn chiến thắng xác suất chỉ có 1/14. Áp hắn người một khi thắng, liền có thể thu được 13 lần kết xù hồi báo. Bao bất phàm là cuối cùng một nhóm đặt cược, bởi vì hắn đang quan sát đặt cược tình huống. Bởi vì một đám cược quyền thế lực gia nhập, cái này đĩa đã vô cùng lớn, tiền đặt cược tổng ngạch tối thiểu hơn 100.000.000 võ tôn tệ. Thế là hắn khẽ cắn răng, năm 9.000.000 miếng phủ tiền đều đập đi vào, 9.000.000 cấp 3 phủ tiền, hối đoái thành võ tôn tệ là 4.800.000. Bởi vì sự gia nhập của hắn, Diệp Minh tỷ lệ đặt cược do 1/13, biến thành 1/12, bất quá vẫn là siêu cao tỷ lệ đặt cược. Nhà cái vô cùng chuyên nghiệp, cấp tốc liền hoàn thành đặt cược công tác. Trên lôi đài, mắt thấy sự tình hoàn thành, Diệp Minh lập tức thôi động thay đổi trang phục phù, bạch quang lóe lên, lúc trước hắn mua sắm võ cụ, lập tức ra hiện ở trên người hắn. Ngũ phẩm khí độc dày, tứ phẩm bắn ngược nhuyễn giáp, tứ phẩm đâm tới hộ thối, ngũ phẩm bao cổ tay, tam phẩm lọc chấn mềm quyền sáo các loại, dồn dập ra trên người bây giờ. Tần Chấn hắc hắc cười lạnh, nói, ngớ ngẩn một cái. Ngươi cho rằng bằng điểm này rách dưới đồ chơi, liền có thể thắng ta sao? Diệp Minh thản nhiên nói, ở đâu ra nói nhảm, ra tay đi. Vâng! Lôi đài chấn động, Diệp Minh đột nhiên động, hắn phảng phất biến thành một đạo lưu quang, trải rộng chỉnh tòa lôi đài, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ lắm hắn người ở phương nào, tựa hồ khắp nơi đều có hắn tồn tại, lại khắp nơi tìm không thấy hắn. Tần Chấn vô cùng chấn định, lập tức đem linh khí bước ra ngoài thân thể, hình thành một đạo thật dày màn ánh sáng đem thân thể bảo vệ, sau đó cười to nói, ngớ ngẩn. Ta không tin ngươi một cái ám kình võ sĩ, có thể phá vỡ ta linh khí phòng ngự. Diệp Minh như là không nghe thấy, y nguyên không đứng ở tràng bên trong du tẩu, nhanh như điện thần. Nhưng để người thấy kỳ quái là, Diệp Minh một mực không có tiến lên công kích. Làm cái gì? Dạng này chẳng lẽ không phải lãng phí thể lực? Không rõ. Hắn ước lượng không dám liều lĩnh ra tay đi. Có người phỏng đoán. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Tần Chấn đầu tiên không giữ được bình tĩnh, hắn cảm giác Diệp Minh đang hư trương thanh thế. Nay trùng linh khí hộ thể trạng thái, hắn cũng không kiên trì được bao lâu, thế là quyết định chủ động xuất kích, thử một chút Diệp Minh nội tình. Nhưng hắn bước ra một bước, đột nhiên oanh đến một tiếng, thiên hôn địa ám, hắn một thoáng rơi vào sát trận bên trong. Nguyên lai, Diệp Minh trước đó không ngừng đi khắp, kỳ thật tại dùng bộ sinh liên thủ đoạn, dùng ám kình trên lôi đài bố trí xuống âm dương sát trận. Hắn cũng không có ngốc đến thật sẽ dùng võ sĩ cảnh giới đi cùng võ sư cứng đối cứng, dù cho hắn có thực lực liều mạng. Diệp Minh hao tổn lúc nửa khắc đồng hồ bày ra sát trận không thể coi thường, uy lực tương đương to lớn, đủ để vây khốn 4 cấp võ sư, chớ đừng nói chi là 1 cấp võ sư Tần Chấn. Tần Chấn một trúng chiêu, Diệp Minh lập tức ném ra 36 miếng võ quân tệ cùng 9 cây trận kỳ, trong nháy mắt liền đem âm dương sát trận vững chắc. Sau đó hắn dậm chân một cái, hắc bạch nhị khí bao phủ lôi đài, âm dương sát trận trong nháy mắt bộc phát. Oeng! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong trận truyền ra. Phảng phất có đồ vật gì bị xoắn nát một dạng. Sau đó, là yên tĩnh như chết. Diệp Minh giơ tay thu hồi trận kỳ, trên lôi đài thiếu một cái Tần Chấn, nhiều một vũng máu bùn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta thao! Hắn thế mà thắng! Chơi ạ! Tiền của ta a! Ta toàn bộ tài sản a! Dưới đài có người khóc, dĩ nhiên cũng có người cười, mà lại là cười lớn. Một bồi 12, bọn hắn hung hăng kiếm lời một bút. Người cười bên trong liền có một cái bao bất phàm. Hắn áp 48.000 võ tôn tệ, bỏ đi bơm nước, kiếm 482.000 võ tôn tệ lẻ. Đương nhiên Diệp Minh cũng thật cao hứng, khiêu chiến thành công, hắn sẽ thu hoạch được 100.000 võ tôn tệ ban thưởng. Đây chính là hơn 100.000 võ tôn tệ a. Nhớ năm đó, cái kia Cơ Thiên Bằng cũng mới mấy 100.000 võ tôn tệ tài sản mà thôi. Mà đối phương có thể là đường đường võ tôn. Đương nhiên, đối Cơ Thiên Bằng mà nói, mấy 100.000 chẳng qua là hắn nước chảy. Hắn đã từng tiêu xài tiền, chính là một cái con số thiên văn, còn lâu mới là Diệp Minh có thể so sánh. 100.000 A. Võ tôn tệ A. Phát tài, thật phát tài. Vô số người đang thán phục, Diệp Minh trong mắt bọn hắn một thoáng liền cao lớn. Phải biết, 100.000 võ tôn tệ, hoàn toàn có khả năng đi ra bên ngoài khai tông lập phái. Một cái bình thường môn phái cũng bất quá là 100.000 vô liếng. Tỷ như thiên nhất môn, bán sạch về sau mới 80.000 võ tôn tệ. Mới đầu hưng phấn về sau. Diệp Minh lập tức khổ nổi lên mặt, tất cả mọi người biết hắn có 100.000, tiếp xuống chẳng lẽ không phải vô cùng nguy hiểm. 100.000 võ tôn tệ, đủ để cho võ quân động tâm, đối với hắn sinh ra giết người cướp tiền ý nghĩ. Dưới đài náo ầm ầm một mảnh, đám đạo sư nhìn không được, lập tức làm cho tất cả mọi người yên lặng, thi đấu tiếp tục tiến hành. Có thể một chút thua tức giận người, thật sự là hận chết Diệp Minh, dồn dập mắng, dùng trận pháp có gì tài ba. Thắng tiền người đứng khắp phản bác, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Thua liền là thua. Chẳng lẽ cùng kẻ địch trong lúc đánh nhau, liền không thể sử dụng trận pháp sao? Bác Minh nói, chủ nhân, thi đấu về sau, ngươi lập tức trở về Xích Dương Động Thiên, sau đó trúc cơ bế quan một quãng thời gian. Rõ ràng, liền Bác Minh đều ý thức được hung hiểm. Diệp Minh nói, xem ra chỉ có thể như thế. Thứ ba so hết sức sắp bắt đầu, đối thủ lần này đại khái bị Diệp Minh trước đó chiến tích hù dọa, vừa lên tới liền vội vàng hấp tấp, 2-3 lần liền bại hạ trận. Tiếp đó, thắng được 31 người đem tiến hành một đánh một luân chiến, thắng một ván đến 2 phần, yên ổn cục đến 1 điểm, thua một ván đến 0 điểm, cuối cùng đem dùng tích phân nhiều ít đứng hàng thứ. 31 người, mỗi người đều muốn đánh đầy 30 tràng. Cũng may lôi đài tương đối nhiều, có thể nhiều tràng lôi đài đồng thời tiến hành. Này 30 tràng đối Diệp Minh mà nói cũng không có bao nhiêu độ khó, trước mặt 13 tràng, hắn đều dễ dàng chiến thắng, mãi đến thứ 14 tràng, hắn gặp một tên kình địch. Đối phương là một tên dùng kiếm thiếu niên. Áo trắng bồng bềnh, mi thanh mục tú, chẳng qua là biểu lộ cực lạnh, nhìn qua tựa hồ là vị người mới. Thiếu niên kia đứng ngạo nghễ đài bên trên, lạnh lùng nói, kiếm trì đệ tử, trắng dương. Diệp Minh đối kiếm trì giác quan vô cùng ác liệt, hắn lập tức híp mắt lại, nói, âm dương giáo đệ tử, Diệp Minh. Võ sĩ tên thứ nhất, ta nhất định lấy. Ngươi bây giờ xuống, miễn cho khỏi chết. Trắng Dương lạnh lùng nói. Diệp Minh khinh miệt nói, các ngươi kiếm chỉ người đều ưa thích khoác lác sao. Trắng Dương sặc đến một tiếng lộ ra trường kiếm, mặt không thay đổi nói, nếu như thế, chiến. Diệp Minh cũng lộ ra long giáp kiếm, thản nhiên nói, ta bái nhập âm dương giáo thời gian không lâu, trước mắt chỉ tu luyện một bộ lưỡng nghi kiếm pháp. Hôm nay, ta lợi dụng lưỡng nghi kiếm pháp đánh với ngươi một trận. Trắng Dương nói, tốt. Ta tu có hai bộ kiếm pháp, một là vương cấp kiếm pháp bá đạo kiếm, một là hoàng cấp kiếm pháp tam tăng kiếm, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta lợi dụng bá đạo kiếm trả ngươi. Diệp Minh bắn ra long giáp kiếm, thân kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, hắn cười nói, tốt, chỉ bằng điểm này, ta hôm nay không giết ngươi, chỉ thắng ngươi. Chớ có cùng ngôn, tơi chiến. Gần như đồng thời trong lúc nhất thời, hai người đều động. Hai bên vừa ra tay, Diệp Minh liền biết Trắng phát triển thực lực còn tại hướng phi phía trên, mà lại, hắn chẳng qua là tứ phẩm võ sĩ, hướng phi lại là nhất phẩm võ sĩ, lập tức phân cao thấp. Song kiếm vừa chạm vào, Diệp Minh liền cảm nhận được bá đạo sát cương chấn động không chỉ, Trắng Dương kiếm pháp bá đạo vô song, không dung kẻ địch có một chút cơ hội thở dốc. Diệp Minh ra tay là có giữ lại, cho nên vừa lên tới liền lâm vào bị động. Hắn mỗi một kiếm, đều bị đối phương cứng đối cứng phong kín, hắn mỗi một lần biến hóa, đều bị đối phương áp chế gắt gao. Hắn nhanh, đối phương đồng dạng nhanh, hắn mạnh, đối phương đồng dạng mạnh. Cái này là ba kiếm đặc điểm, tại mỗi cái phương diện đều thắng qua đối thủ, ít nhất cũng không thua tại đối thủ. Diệp Minh kiếm quang bị áp chế đến càng ngày càng tàn nhẫn, cuối cùng chỉ có thể ở quanh người hắn trong vòng 3 thước bước lên. Quan chiến người đều đi theo khẩn trương lên, có người nói, Diệp Minh phải thua A. Này bá đạo quá lợi hại, hoàn toàn không giảng đạo lý A. Diệp Minh nguyên kình, làm sát cương trô áp chế. Trắng phát triển tư chất rất mạnh, còn ở phía trên hắn, mà lại giao thủ một cái hắn cũng cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng tìm hiểu tàng kinh nào diệu. Hắn có loại cảm giác, Trắng phát triển thực lực không có chút nào so Long Ngạo Thiên yếu, thậm chí còn muốn hơi mạnh. 10 chiêu, 30 chiêu, 50 chiêu. Ngoài ý liệu là, dù cho Diệp Minh bị hung hăng áp chế, nhưng hắn y nguyên kiên trì, không chỉ kiếm pháp bất loạn, mà lại càng ngày càng có cảm giác tiết tấu. Nương theo lấy bước chân của hai người xê dịch, trên lôi đài mặt đất dồn dập nổ tung. Đó là hai bên lưu lại ám kình lẫn nhau xung đột lẫn nhau sinh ra đáng sợ hiện tượng. Trên ghế đạo sư cả đám đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Một người nói, hai người này ám kình đều đạt đến bộ bộ sinh liên, lợi hại. Đặc biệt là 107 hào Diệp Minh, hắn rõ ràng yếu đối phương 4 cái tiểu cảnh giới, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Diệp Minh giang chống đỡ 50 chiêu, Lục Nguyên toán trận một mực thôi diễn kiếm của đối phương thế, tìm kiếm sơ hở. Có thể suy tính kết quả lại là, Trắng Dương tuy có sơ hở, nhưng dùng trước mắt hắn năng lực, còn không thể tìm ra sơ hở, có lẽ coi như tìm ra, cũng không cách nào công kích đến. Chủ nhân hiện tại có thể bảo vệ bất bại, nhưng nếu muốn thắng hắn, không phải muốn lĩnh ngộ nguyên kình sinh phủ không thể. Bác Minh nói, nguyên kình sinh phủ, liền là tại nguyên kình sinh linh cơ sở phía trên, nhường sơ cấp bản năng, biến thành trí tuệ bản năng. Trí tuệ bản năng. Diệp Minh suy tư câu nói này, kiếm thế biến đổi. Giờ phút này, hắn dùng tới khoái mạng kiếm ý, trong nháy mắt liền đem kiếm quang căng ra, nhưng rất nhanh lại bị áp chế trở về. Trắng Dương đồng dạng nắm trong tay kiếm ý, mà kiếm ý của hắn, chính là bá đạo. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trắng Dương âm thanh lạnh lùng nói, phảng phất một con sói, tại nhìn chăm chú một con dê. Diệp Minh không để ý tới hắn, tựa hồ bắt lấy một cái điểm mấu chốt, chỉ kém nhất tuyến liền có thể minh ngộ. Bá tuyệt thiên hạ. Lúc này Trắng Dương tựa hồ biết Diệp Minh tại lĩnh hội trọng yếu đồ vật, lập tức thôi động tất sát kiếm chiêu, đầy trời kiếm quang đột nhiên phản phát quy chân, hóa thành một thanh bá đạo, đâm thẳng Diệp Minh. Giờ khắc này, Diệp Minh cũng buộc phát nguyên kình chi cầu, thực lực tăng lên dữ dội đồng thời, một thức âm dương cắt hôn hiểu thi triển đi ra. Một đạo hắc bạch kiếm quang nên đón tiếp lấy, phát ra một tiếng chói tai vang lên. Ánh lửa lóe lên, hai thanh kiếm thế mà giống dính trụ một dạng, mũi kiếm đối mũi kiếm, ngươi tiến vào ta lui, ngươi lui ta tiến vào, phảng phất làm lên kéo cò tranh tài. Cứ như vậy rằng có nửa khắc đồng hồ, Diệp Minh đột nhiên cười to, nói, hẹn ta tránh ra. Vâng! Hắn trên mũi kiếm, đông nhiên buộc phát ra một sợi quang mang kỳ lạ, một cỗ lực lượng quỷ dị bắn ra Trắng phát triển kiếm. Về sau hắn lại là một cái âm dương cắt hôn hiểu bổ ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, sắc trời đều tựa hồ đen một thoáng. Một tòa mạnh mẽ âm dương sát trận, một thoáng liền đem Trắng Dương bao phủ. Chương 152, sinh mệnh chi quang. Sau đó, Diệp Minh kiếm quang dương ra, từng kia nguyên kình đầu nhập pháp trận, không ngừng tăng cường sát trận uy lực, khiến cho kiếm trận càng ngày càng hoàn mỹ. Ngươi có phục hay không? Hắn dừng bước lập kiếm, lạnh giọng quát hỏi. Mấy cái hô hấp về sau, sát trận bên trong truyền ra thở dài một tiếng, ta phục. 107 hảo, Diệp Minh thắng. Đạo sư kia một mặt hưng phấn mà tuyên bố, này một trận chiến đối bọn hắn mà nói, không chỉ đặc sắc, mà lại khó được, tuyệt đối là trăm năm khó gặp thiên tài chi chiến. Diệp Minh triệt tiêu đính trận, Bạch Triển nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, nói, Thanh Long đấu kiếm hội bên trên, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Thanh Long đấu kiếm hội, là Thanh Long Hoàng Triều hết thể kiếm tu thế lực, liên hợp tổ chức một lần thịnh hội, mà lại liền từ kiếm trì tổ chức, đến lúc đó, Thanh Long Hoàng Triều trôi trẻ tuổi có kiếm đạo thiên tài, đều sẽ tham dự. Diệp Minh cười nói, tốt, ta nhất định tham gia. Bạch Triển chắp tay thi lễ, quay người xuống đài. Diệp Minh bại Bạch Triển, khí thế càng thịnh, mãi đến đánh xong thứ 30 chàng, cùng hắn giao đấu người đều bị toàn diện áp chế. Thậm chí có mấy cái thực lực rõ ràng không sai, cũng không có thể phát huy ra vốn có thực lực, trong lòng có chút biệt khuất. Diệp Minh cho bọn hắn tạo thành áp lực quá lớn. Mà Bạch Triển, cũng thắng đến tiếp sau 29 chàng, mà lại tất cả đều là tại trong vòng trăm chiêu thủ thắng. Mặt trời tức sắp xuống núi lúc, thi đấu kết thúc, Diệp Minh lấy được võ sĩ cảnh tên thứ nhất thành tích. Hắn tại nhận lấy 1 vạn võ tôn tệ cùng 100 vạn võ tôn tệ ban thưởng về sau, lập tức liền trở về biệt thự. Bao Bất Phàm trông mong đuổi theo đến, đem ban chỉ giao cho hắn, cười hắc hắc nói, Diệp Minh, phát tài à. Nguyên lai, Bao Bất Phàm lại áp Diệp Minh mấy trận, nhiều kiếm lời hơn 5 vạn võ tôn tệ. Diệp Minh nhìn một chút, coi là hắn 9 vạn phù tiền vốn, trong nhẫn tổng cộng có không sai biệt lắm 60 vạn võ tôn tệ. Hắn lưu lại 50 vạn, còn lại toàn bộ cho Bao Bất Phàm, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi kiềm chế lại, cực kỳ tăng cao tu vi. Bao Bất Phàm kỳ quái hỏi, ngươi muốn ẩn hình một quãng thời gian. Diệp Minh gật đầu, hôm nay quá bắt mắt, ta chỉ có thể làm như thế. Ta không có ở đây thời gian, ngươi cũng muốn cẩn thận. Yên tâm đi, ta hiểu rõ. Trở lại biệt thự về sau, Diệp Minh không có cùng bất luận cái gì người chào hỏi, lập tức thi triển dịch hình thuật, biến ảo dung mạo, sau đó thôi động một đạo ẩn thân phủ, vô thanh vô tức rời đi Đông Tề học viện. Thi đấu kết thúc về sau, Tề Thành bên trong có vô số thế lực đi ra, đều tại tìm tòi Diệp Minh bóng dáng. Nhưng hắn người tựa như biến mất một dạng, mặc cho ai cũng tìm không thấy. Kỳ thật Diệp Minh không có rời đi Tề Thành, hắn dùng thiên bộ hình ảnh nên ngang xuất hiện tại Đa Bảo Lâu. Trên người hắn có hơn 100 vạn võ tôn tệ, nếu như không tốn đi một điểm, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại nói, hắn cảm thấy có cần phải tăng lên một thoáng võ cụ. Đa Bảo Lâu ông chủ không biết dịch hình sau Diệp Minh, cho nên Diệp Minh vận dụng Cao Phụng Tiên uy tín bài, mà không dùng hắn thân phận của mình mua sắm. Quý khách có gì cần? Đại trưởng quý khách khí hỏi thăm. Diệp Minh nói, ta muốn thấy xem nhất phẩm võ cụ. Diệp Minh thản nhiên nói, võ cụ phân chia vừa tới cửu phẩm, nhất phẩm phía trên, còn có vương phẩm, hoàng phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm. Mà đại đa số vương phẩm võ cụ, chỉ có thể võ quân mới có thể thôi động, Diệp Minh trước mắt nhiều nhất có thể sử dụng nhất phẩm. Trưởng quý nói, thỉnh quý khách đi theo ta. Ông chủ nắm Diệp Minh mời đến một cái phòng, bưng ra một chút tập tranh khiến cho hắn lật xem, cười nói, tập tranh bên trên võ cụ vô cùng đầy đủ, có hàng, có muốn chờ một lát. Nhưng cũng sẽ không chờ quá lâu, nhiều nhất 3 canh giờ liền có thể đến hàng. Diệp Minh gật gật đầu, hắn lật nhìn một hồi lâu, liền phân biệt chọn lấy một đôi võ cụ dày, một đôi võ cụ bao tay, một bộ võ cụ nhuyễn giáp, cùng với bao cổ tay, cái bao đầu gối, phàm là có thể dùng tới, một dạng không ít. Ngoài ra, hắn còn ngoài định mức tuyển một thanh nhất phẩm bảo kiếm dự bị. Nhất phẩm võ cụ giá cả vô cùng đắt đỏ, tiện nghi cũng muốn 5-6 vạn võ tôn tệ một kiện, trở lên mấy thứ đồ báo giá, cao tới 42 vạn võ tôn tệ, đánh chiết khấu 70% về sau, giá cả vẫn cao tới 294,000 võ tôn tệ. Sau đó, hắn lại nhìn khôi lỗi, tùy thân trận pháp, phù lục các loại. Những thứ này báo giá quý hơn, tỉ như võ tông cấp khôi lỗi, rẻ nhất cũng muốn 30 mấy vạn võ tôn tệ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có bỏ được mua. Cũng là có mấy thứ tùy thân trận pháp tương đối vừa ý, hắn tuyển một bộ lưỡng nghi sát trận, một bộ ly hỏa sát trận. Này 2 bộ sát trận, đều là 4 cấp sát trận, có thể vây giết đại võ sư, tổng giá bán 8 vạn võ tôn tệ, xếp sau là 5 vạn 6. Có sát trận tự nhiên phải có sát phù, Diệp Minh khẽ cắn môi, tuyển một tấm cấp 5 trảm hồn phù, này phù chỉ có thể sử dụng một lần, có thể giết thương võ tông, giá bán 9 vạn võ tôn tệ. Ngoài ra, hắn còn tuyển 3 tấm 4 cấp đột phù, 3 tấm 4 cấp ẩn thân phù. Này lục đạo phù giá bán 8 vạn võ tôn tệ. Cuối cùng lúc sắp đi, hắn chọn chúng một kiện thiên công giáo bảo mệnh khôi lỗi. Này bảo mệnh khôi lỗi vẻn vẹn có thể sử dụng 3 lần, có thể tại võ quân truy sát hạ thành công đào mệnh, nhưng giá cả cao tới 15 vạn võ tôn tệ. Bảo mệnh khôi lỗi một khi thôi động, nó là có thể đem Diệp Minh nuốt vào trong bụng, sau đó độn địa chạy trốn, một mực đi đến an toàn địa điểm. Tính tiền thời điểm, Diệp Minh tổng cộng thanh toán xong 574,000 võ tôn tệ, đau lòng ghê gớm. Diệp Minh không hề rời đi Đa Bảo Lâu, mà là trực tiếp ở bên trong thuê một cái phòng tu luyện. Đa Bảo Lâu cung cấp tu luyện, không chỉ tuyệt đối an toàn, mà lại bố trí trận pháp, có thể làm cho tu hành tốc độ tăng tốc. Tại tu luyện thất bố trí tốt truyền tống trận về sau, Diệp Minh tiến vào Xích Dương Động Thiên, hắn muốn ở bên trong đột phá hóa kính. Đối với tu luyện hóa kính, hắn đã làm đủ chuẩn bị, không chỉ có thần hóa kinh, còn có thể thần hóa chỉ bên trong tu luyện, càng có đủ nhiều thần hồn đan. Thần hóa chỉ vô cùng kỳ lạ, to lớn trong hồ, tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Này loại chất lỏng, Bắc Minh xưng là thần hóa dịch. Thần hóa dịch cùng nhất nguyên trọng thủy hoàn toàn khác biệt, nó chỗ kỳ diệu ở chỗ, có thể làm cho nguyên kình thần hóa. Cái gọi là nguyên kình thần hóa, liền là nhường nguyên kình giống thần niệm một dạng có khả năng thiên biến vạn hóa. Diệp Minh ngâm mình ở thần hóa trì bên trong, hắn cảm giác mình nguyên kình phảng phất trở nên cùng thần niệm không có khác nhau, là như thế rõ ràng. Nguyên kình tại thần hóa trì bên trong tự do kéo dài, đâu đâu cũng có. Hắn minh kính đi đến nguyên kình sinh linh, ám kình thành tiểu nguyên kình sinh phủ, đối với nguyên kình nắm khống trình độ có thể xương khủng bố. Cho nên, làm thân thể của hắn vừa mới tiếp xúc thần hóa dịch, toàn thân nguyên kình lập tức liền phát sinh thuế biến. Thần hóa trì mặt ngoài, một vòng lại một vòng gợn sóng xuất hiện, trùng điệp. Cuối cùng, gợn sóng biến mất, ngược lại tạo thành một bộ động thái bức họa, đó là một tên mỹ lệ thiếu nữ, nếu là nhìn kỹ, nàng có mấy phần giống Tô Lan, còn có mấy phần giống như Nhan Như Ngọc, sinh động như thật. Có thể đem nguyên kình khống chế đến một bước này, nhất định phải minh kính, ám kình phối hợp với nhau, đi đến nước sữa hòa nhau trình độ mới được. Nay một quá trình bên trong, minh kính ám kình thiên biến vạn hóa, hoàn mỹ phối hợp, quá trình này nhìn như bình phàm, kỳ thực bất phàm. 3 ngày sau đó, mặt nước bình tĩnh trở lại. Diệp Minh trong cơ thể nguyên kình, đã không quan trọng minh kính, ám kình, chúng nó toàn bộ biến thành hóa kính. Lúc thi triển, hắn mong muốn ám kình, hóa kính liền là minh kính, hắn mong muốn ám kình, hóa kính liền là ám kình. Thậm chí, nó có khả năng đã là minh kính, cũng là ám kình. Chủ nhân đã đi vào hóa kính, tiếp xuống liền nếm thử khiếu huyệt phát quang đi. Bác Minh nói, khiếu huyệt phát quang, chính là muốn nắm toàn thân mỗi một cái khiếu huyệt luyện thấu, luyện sống, để chúng nó toát ra sinh mệnh chi quang. Cái gì là sinh mệnh chi quang? Diệp Minh nằm thẳng tại thần hóa trì bên trên, lười biếng hỏi, hắn giờ phút này vô cùng dễ chịu. Bác Minh, khiếu huyệt phi thường trọng yếu, nó là kết nối thân thể cùng nguyên khí, vật chất cùng năng lượng cầu nối. Lực lượng của thân thể, cùng nguyên khí lực lượng, thông qua khiếu huyệt mới có thể chuyển hóa làm nguyên kình. Sinh mệnh chi quang, liền là nguyên khí cùng thân thể kết nối về sau sinh ra ánh sáng. Sinh mệnh chi quang càng mạnh, đã nói lên một người sinh mệnh lực càng cường thịnh. Võ quân khiếu huyệt phát ra sinh mệnh chi quang, giống ngôi sao một dạng sáng ngời, võ thánh phát ra sinh mệnh chi quang, có thể giống như mặt trăng sáng lạ, mà võ thần sinh mệnh chi quang, thì giống mặt trời một dạng chói mắt. Như có thể tại hóa kính cấp độ toát ra sinh mệnh chi quang, liền có thể tại tu luyện về sau bên trong làm ít công to. Diệp Minh lại có chút không hiểu, nói, nghe ngươi ý tứ, sinh mệnh chi quang đại biểu là sinh mệnh lực, ta kế tiếp là có phải hay không là muốn toàn diện tăng lên sinh mệnh lực. Chủ nhân nghĩ xấu. Chủ nhân khiếu huyệt mặc dù đã đả thông, có thể chúng nó cũng không chặt chẽ, cũng không gọi được linh hoạt. Chủ nhân chỉ có đưa chúng nó luyện thấu, luyện sống, mới có thể toát ra sinh mệnh chi quang. Có được sinh mệnh chi quang không phải mục đích, nó chỉ là một loại biểu tượng, tượng trưng cho chủ nhân khiếu huyệt đã thông thấu linh hoạt. Kỳ thật coi như nhỏ yếu đến đâu người, cũng có thể phát ra sinh mệnh chi quang, chỉ bất quá có mạnh có yếu thôi. Diệp Minh lần này hiểu rõ, nói, một bước này, ta nên như thế nào huấn luyện, tu luyện thần hóa kinh sao? Bác Minh, thần hóa kinh luyện liền là khiếu huyệt thông thấu về sau, có thể làm cho chủ nhân nguyên kình giống thần niệm một dạng vận dụng tự nhiên, cái loại cảm giác này tựa như đợi tại thần hóa dịch bên trong một dạng. Diệp Minh hết sức kinh ngạc, nếu như có thể giống tại thần hóa dịch bên trong một dạng, nguyên kình chẳng lẽ không phải cùng thần niệm hào không khác biệt. Bác Minh hỏi lại, chủ nhân coi là, thần niệm cùng nguyên kình có khác nhau sao? Diệp Minh sững sờ, chẳng lẽ không có khác nhau? Bác Minh nói, thần niệm là thần hồn phát ra cảm giác lực lượng. Nguyên kình là thân thể cùng linh hồn phát ra lực lượng, cho nên nguyên kình nhưng thật ra là so thần niệm càng cao đẳng hơn lực lượng, nó đã có cảm chi năng lực, lại có năng lực chiến đấu. Chủ nhân nếu như có thể nắm nguyên kình luyện đến nhà, nó gặp gỡ so thần niệm càng cường đại. Nói đến chỗ này, Bác Minh lại hỏi, chủ nhân có biết, minh kính, ám kình, hóa kính, tại sao lại có nhiều như vậy nhỏ cấp độ? Vì sao? Diệp Minh hỏi, thời đại viễn cổ sinh linh mạnh mẽ, cả đời chỉ tu luyện nguyên kình. Có thể chúng nó vẫn như cũ có được rời sông lấp biển, đã tinh đạp đấu thần thông. Chủ nhân đột phá cái này đến cái khác nhỏ cấp độ, mục đích đúng là không ngừng hướng xa cổ sinh linh nhóm cấp độ tiếp cận, thậm chí đi đến bọn hắn cấp độ. Bác Minh nói, Diệp Minh như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, nếu như thế, vậy liền tu luyện thần hóa kinh đi. Cứ như vậy, một ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền một tháng. Trong một tháng này, vô số thế lực cơ hồ tìm điên rồi, có thể không có chút nào Diệp Minh tin tức, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đông Thề học viện cấp 2 học viên lập tức liền muốn tiến hành khảo thí, một vòng này kiểm tra đánh giá, sẽ có 2 thành học viên bị đào thải đi một, khai trừ xuất viện. Là dùng, các học viên không xét ở mệnh luyện tập, thậm chí tại trăng sáng sao thưa ban đêm, trên bãi tập khắp nơi đều là mất mạng luyện tập người. Kiểm tra đánh giá tiến hành cùng ngày, Bao Bất Phàm ở bên trong 20 tên học viên đang tiếp thụ kiểm tra đánh giá, Bao Bất Phàm đã kiểm tra đánh giá hoàn tất, hắn bản thân cảm giác coi như không tệ. Mắt thấy Diệp Minh vẫn chưa xuất hiện, hắn không khỏi lo lắng. Chương 153, Mộ Dung Tuyết Kiều buồn rầu. Diệp Minh sẽ không quên hôm nay muốn thi bình A. Như thế có thể phiền thoái, không tham gia kiểm tra đánh giá, nhất định phải bị khai trừ A. Hắn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài ba liếc mắt một cái. Cuối cùng, một tên sau cùng học viên cũng đã thi xong, Lục Phỉ hỏi, Diệp Minh đâu? Bao Bất Phàm vội vàng nói, đạo sư, Diệp Minh hắn tiêu chảy, đang ở đi nhà xí đâu, xong ngay đây. Các học viên nghe, đều cười rộ lên, có người nói, Bao Bất Phàm ngươi liền nói láo đều sẽ không, người nào đi ị còn kéo một ngày a? Lục Phỉ nhíu mày, nàng đang muốn nói chuyện, đám người đột nhiên an tĩnh lại, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới, không phải Diệp Minh là ai. Đi qua hơn một tháng khổ tu, bằng vào thần hóa chỉ cùng Lục Nguyên toán trận, hắn cuối cùng tu thành thần hóa kinh, nắm mỗi một cái khiếu huyệt đều luyện thông thấu, linh hoạt. Thành công thời điểm, quanh người hắn mấy ngàn khiếu huyệt đều phát ra rõ ràng vầng sáng, đó là hắn sinh mệnh chi quang. Lục Phỉ liếc mắt liền nhìn ra Diệp Minh khác biệt, hỏi, hóa kính. Diệp Minh gật đầu, đúng vậy đạo sư, ta vừa đột phá không lâu. Lục Phỉ cười nói, không sai. Nhanh tiếp nhận kiểm tra đánh giá đi. Lần này kiểm tra đánh giá nội dung có 3 loại, thanh long bộ, pháp trận, tiểu phi long công, trước 2 hạng Diệp Minh toàn bộ cầm 12 phần, tiểu phi long công cũng là 12 phần. Tiểu phi long công là tứ phẩm công pháp, đằng sau tứ trọng là cung cấp võ sư cùng đại võ sư tu luyện, chỉ có trước 6 tái giá hợp võ đồ cùng võ sĩ tu luyện. Diệp Minh trước kia liền tu đến đệ lục trọng, mà lại dồn dập luyện đến đại thành. Là dùng tại cùng Lục Phỉ đối luyện bên trong, hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thu hoạch được mãn phân. Đồng học người lại một lần nữa khiếp sợ, Diệp Minh cho bọn hắn tạo thành rung động càng ngày càng mãnh liệt, mấy cái nguyên bản hy vọng Diệp Minh đến chế mà bị khai trừ người, dồn dập đều lộ ra cười khổ, Diệp Minh đã định trước sẽ không theo bọn hắn tại một cái thế giới bên trong. Kiểm tra đánh giá qua đi, Lục Phỉ ra hiệu mọi người tán đi, đơn độc đối Diệp Minh nói, Diệp Minh, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Tiến vào lớp tinh anh sát hoạch vô cùng khó, mà lại hao tổn lúc rất dài. Bất quá, còn có một cái đơn giản biện pháp. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Diệp Minh hỏi, làm sao thử? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi thông qua truyền kỳ vách đá, lập tức liền có thể gia nhập lớp tinh anh. Sau đó nàng thần bí nói, mà lại thông qua truyền kỳ phía sau vách đá, nói không chừng sẽ có đại nhân vật ưu ái ngươi, thu làm chân truyền đệ tử. Diệp Minh sững sờ, đại nhân vật? Hắn nhìn xem Lục Phỉ nói, Phỉ tỷ, dạng gì đại nhân vật? Chẳng lẽ là phó viện trưởng? Lục Phỉ ha ha cười một tiếng, chúng ta học viện cao tầng. Cái nào không là đại nhân vật? Đương nhiên, xứng đáng đại nhân vật ba chữ, tối thiểu cũng muốn có được võ quân tu vi. Nói đến đây, nàng khẽ cau mày nói, tư chất của ngươi rất tốt, có thể ngàn vạn không thể kiêu ngạo. Gần nhất chúng ta học viện lại nhảy lên dâng lên 2 vị thiên tài, một cái là Nhan Như Ngọc, một cái là Trương Hành, bọn hắn là cảnh giới võ sư đặt song song tên thứ nhất. Đặt song song đệ nhất sao? Đúng vậy à, 2 người bọn họ đều chưa bại một lần, cuối cùng lại bất phân thắng bại, tự nhiên là đặt song song đệ nhất. Lục Phỉ lắc đầu, thật là kỳ quái, Nhan Như Ngọc cùng Trương Hoành tư chất có hạn, giống như trong vòng một đêm đột nhiên bạo phát, việc này liền cao tầng đều kinh động, chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Diệp Minh mỉm cười, Nhan Như Ngọc cùng Trương Hoành có thể lấy được tốt như vậy danh ngạch, hắn tự nhiên cao hứng, nói, Phỉ tỷ, ta đây liền đi truyền kỳ vách đá thử một lần, nếu như không thể thông qua, lại tham gia sát hoạch không muộn. Lục Phỉ nói, tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai. Chúng ta tại truyền kỳ cửa đại điện gặp mặt. 2 người sau khi chia tay, Lục Phỉ vội vã đi vào tàng thư lâu trước, cái kia giữ cửa lao đầu hỏi, Phỉ nha đầu, sự tình thỏa. Lục Phỉ gật đầu, Diệp Minh đã đáp ứng lại vào truyền kỳ vách đá, Tam gia gia, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua, thông qua truyền kỳ vách đá là có thể gia nhập lớp tinh anh lời giải thích. Lao đầu nói, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì cái này quy tắc là viện chủ vừa mới chế định. Lục Phỉ mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là chuyên môn làm Diệp Minh định quy tắc? Lao đầu cười khổ, chỉ sợ là viện chủ làm như thế, hẳn là hy vọng Diệp Minh có thể thông qua vách đá. Đây cũng là mang ý nghĩa, Diệp Minh đem siêu việt người kia a. Lục Phỉ toàn thân chấn động, người kia, thật rất lợi hại phải không? Người kia không chỉ có là Đông Tề học viện đệ nhất nhân, càng là Huyền Thiên Thánh địa đệ nhất thánh sư, hắn thức tỉnh huyết mạch, là mạnh mẽ trời xanh đế huyết. Hắn tại Thiên Ngoại Thiên mở rộng đất đai biên giới, từng lập bất thế chi công, bị Thanh Long đại đế phong làm thương vương, đất phong là Huyền Thiên Thánh địa xung quanh 10 vạn dặm cương vực. Viện chủ năm đó cũng xem như nhân kiệt, có thể cùng hắn so ra, phảng phất huỳnh quang cùng trăng sáng a. Lao đầu tựa hồ lâm vào hồi ức, trên mặt lộ ra ít có vẻ kính sợ. Vậy hắn hiện tại chẳng lẽ không phải đã là võ thần rồi? Lục Phi hỏi. Hắn 40 tuổi thời điểm, cũng đã là võ thần. Bây giờ, hẳn là lại đi lên một bước. Lao đầu không xác định nói. Cái gì? Lại đi lên một bước? Làm sao có thể chứ? Lục Phi giật mình, võ thần chẳng qua là một cái cách gọi, đó là một cái thần bí đại cảnh giới, trở thành võ thần về sau, mỗi đi lên nhiều đi một bước, liền sẽ có biến hóa long trời lở đất. Lao giả khoát khoát tay, tốt, ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi. Coi như Diệp Minh đi không đến phần cuối, chẳng qua là đi đến viện chủ vị trí, cũng nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Làm hắn tư nhân đạo sư, ngươi sẽ thu hoạch được cơ hội đồng thời, cũng sẽ tao ngộ khiêu chiến. Lục Phỉ nói, Tam gia gia yên tâm, trong vòng một năm, ta nhất định có thể đột phá đến võ tông. Ồ, có thể đột phá sao? Như thế tốt nhất. Cũng chỉ có thể võ tông, mới có thể chân chính chỉ bảo Diệp Minh dạng này thiên tài. Lao đầu gật gật đầu, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Diệp Minh trở lại Âm Dương Đoàn biệt thự, Lạc Băng Tiên không tại, chỉ có Mộ Dung Tuyết Kiều mặt mày ủ rũ ngồi trong phòng khách, trước mặt nàng loạn xạ ném lấy một đống sổ sách. Người đi chỗ nào rồi? Mộ Dung Tuyết Kiều tâm tình rõ ràng không tốt, nàng nhíu mày hỏi. Diệp Minh nói, ra ngoài tránh đầu gió. Mộ Dung Tuyết Kiều sững sờ, sau đó gật đầu, tiền ta ép thân, ngươi làm như vậy vẫn tính thông minh. Diệp Minh nhìn lướt qua sổ sách, hỏi, đoàn trưởng, làm sao vậy? Đang tính sổ sách sao? Mộ Dung Tuyết Kiều lập tức vuốt vuốt tóc, vẻ mặt đau khổ nói, xong đời. Gần nhất thua liền mấy trận lớn, Âm Dương Đoàn muốn tư không gắn nợ. Diệp Minh cũng là biết, Âm Dương Đoàn tựa hồ cũng tham dự cực quyền, hắn đoán ước chừng có liên quan với đó, hỏi, đoàn trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết Kiều thở dài, từ khi lần trước Vương Sư Huynh dạy dỗ Hắc Long đoàn trưởng Ngao Lanh về sau. Ngao Lanh không biết từ nơi nào mời đến một nhóm vô cùng lợi hại quyền thủ, thắng liền chúng ta mấy cục mâm lớn, tổn thất nặng nề a. Tổn thất nhiều ít? Diệp Minh hỏi. 160 vạn võ tôn tệ. Mộ Dung Tuyết Kiều cười khổ, ta hiện trong tay, liền một cái nhiều tiền cũng bị mất. Diệp Minh trong lòng hơi động, cảm thấy đây là cái cơ hội kiếm tiền, hắn sờ lên cái cằm bộ nói, đoàn trưởng, nếu như ta giúp ngươi đánh, ngươi chuẩn bị điểm ta nhiều ít. Mộ Dung Tuyết Kiều đột nhiên tiếp cận Diệp Minh, lập tức nghĩ tới điều gì. Kêu lên, đúng a, ngươi có thể đánh như vậy, liền ngươi lên. Sau đó nàng hắc hắc một hồi cười quái dị, ngươi mong muốn chia làm có khả năng, có thể là ngươi có tiền vốn sao. Diệp Minh không còn gì để nói, đoàn trưởng, ngươi sẽ không để cho ta đệm tiền vốn a. Mộ Dung Tuyết Kiều liên tục hai tay một đám, liên tục thở dài, ta người đoàn trưởng này không dễ làm a. Hiện tại người không có đồng nào, chẳng lẽ ngươi để cho ta đi mượn vay nặng lãi. Ngươi không phải cầm 100 vạn võ tôn tệ sao. Cho ta mượn điểm được hay không? Diệp Minh cười lạnh, cho ngươi mượn. Dựa vào cái gì? Mọi người quen thuộc thì quen thuộc, nhưng vay tiền không được. Không phải Diệp Minh keo kiệt, võ giả cho vay tiền, tiền lãi có thể là khá cao, mà lại là theo thiên tính toán. Bình thường tới nói, một ngày tiền lãi là chừng một thành. Sở dĩ như vậy đắt đỏ, nguyên nhân là nhiều phương diện, đầu tiên vay mượn cho võ giả nguy hiểm cực cao, nói không chừng hôm nay cho hắn mượn, ngày mai đối phương liền chết. Thứ hai, võ giả vay mượn mục đích, thường thường muốn đi kiếm tiền nhiều hơn, có được mấy lần thậm chí mấy chục lần hồi báo, bọn hắn đối với lai nặng hơi thở đều xem thường. Tỷ như Mộ Dung Tuyết Kiều, nàng mượn Diệp Minh tiền đi cực quyền, khả năng một trận liền thắng gấp bội, cũng có thể là một trận thua sạch sành xanh. Tiền lời lớn, nguy hiểm đồng dạng cũng cao. Dĩ nhiên còn có cái khác rất nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh lớn liền là như thế, vay mượn tiền lãi luôn luôn kỳ cao. Mộ Dung Tuyết Kiều khô khốc một hồi cười, bằng bản đoàn trưởng mặt mũi, có đủ hay không? Không đủ. Diệp Minh một bộ không có thương lượng biểu lộ. Mộ Dung Tuyết Kiều cắn răng nghiến lợi nói, một thành tiền lãi, ba ngày, này chu toàn đi. Cho là ta không biết giá thị trường sao. Tại có người đảm bảo tình huống dưới, một ngày tiền lãi tối thiểu cũng có một thành, ba ngày liền là ba thành. Diệp Minh lắc đầu, một thành quá ít. Được a, hai thành nửa được hay không? Mộ Dung Tuyết Kiều thỏa hiệp, bất quá ngươi phải giúp ta Âm Dương Đoàn đánh lên mấy trận. Được rồi, hai thành nửa miễn cưỡng tiếp nhận. Ta giúp các ngươi đánh dĩ nhiên có khả năng, nhưng chia làm tính thế nào? Diệp Minh cũng không nốc, sẽ không giúp không người khô sống. Mộ Dung Tuyết Kiều suy nghĩ một chút, dùng giọng thương lượng hỏi, hai thành. Môn đều không có. Không bằng chính ta đi đánh, kiếm cũng không ngừng hai thành. Diệp Minh một tiếng cự tuyệt. Mộ Dung Tuyết Kiều cười khổ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế móc, được à, chúng ta theo giá thị trường đến, hai thành nửa, như thế nào? Diệp Minh cùng Bao Bất Phàm đi sinh tử đài thời điểm, đối những tình huống này đều thăm dò rõ ràng, biết hai thành nửa chính là ngay lập tức giá thị trường, liền cười nói, tốt, hai thành nửa liền hai thành nửa. Bất quá, ngươi chuẩn bị cho ta mượn nhiều ít. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, muốn làm liền làm lớn, ngươi cái kia 100 vạn ta muốn hết. Ngoài ra, chúng ta Âm Dương Đoàn thành viên có khả năng gom góp mấy chục vạn ra tới, đến lúc đó toàn bộ áp lên. Diệp Minh nhíu mày, toàn bộ áp lên, 1 phần vạn thua làm sao bây giờ? Đối phương mời đến cao thủ như thế nào, cảnh giới gì? 3 tên võ sĩ, 1 tên võ sư, 1 tên đại võ sư. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, ngươi liền khiêu chiến cái kia 3 tên võ sĩ, mỗi chẳng đĩa sẽ không thấp hơn 500 vạn võ tôn tệ, chúng ta nhất định có kiếm. Diệp Minh suy nghĩ một chút, nói, ta nhiều nhất cho ngươi mượn 80 vạn, còn lại ta muốn chính mình đặt cược. Mộ Dung Tuyết Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có khả năng, chỉ cần ngươi có thể thắng, nhường ngươi kiếm nhiều một chút lại như thế nào. Diệp Minh nói, hơn 100 vạn đánh cược, không thể coi thường, chúng ta Âm Dương Đoàn có thể hay không chấn được. 1 phần vạn Hắc Long Đoàn người thua nóng mắt, cùng chúng ta liều mạng, có thể chống đỡ. Mộ Dung Tuyết Kiều hắc hắc cười một tiếng, cùng chúng ta liều mạng. Hắc Long giáo tính là thứ gì, một cái nhỏ giáo mà thôi, bọn hắn không có cái kia lá gan. Diệp Minh nói, như vậy cũng tốt. Các ngươi không muốn chuẩn bị nhiều, lại gom góp 20 vạn là được, chúng ta dùng 100 vạn cùng bọn hắn cược. 3 trận xuống tới, tối thiểu có thể phiên 2 đảo. Chương 154, Huyền Thiên Bạch Đế Kiếm. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, nếu là ngươi có thể khiêu chiến người võ sư kia liền tốt, dạng này tỷ lệ đặt cược sẽ rất cao, tối thiểu sẽ 1-3. Bất quá người võ sư kia quá mạnh, ngươi phần thắng quá thấp, nguy hiểm cũng cao. Diệp Minh hỏi, người võ sư kia là cảnh giới gì? Cấp 2 võ sư, nhưng chúng ta cấp 8 võ sư quyền thủ đều thua ở tay hắn lên. Mộ Dung Tuyết Kiều đoán hận nói, tên đáng chết. Cấp 2 võ sư sao? Diệp Minh trầm mặt xuống. Nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đối đầu võ sư nguy hiểm cực cao. Trên lôi đài không thể so bình thường quyết đấu, hắn chỉ có thể dùng quyền đầu cùng thân thể cùng đối phương đánh. Bắc Minh lúc này nói, chủ nhân như có thể luyện ra cương kình, phần thắng sẽ rất lớn. Diệp Minh cũng liền hết hy vọng, nói, được rồi, liền đánh 3 người kia đi. Mộ Dung Tuyết Kiều, Diệp Minh, chuyện này sau khi thành công, ta nhường ngươi làm phó đoàn trưởng. Diệp Minh cười nói, thế nào, chúng ta Âm Dương Đoàn một mực không có phó đoàn trưởng. Có, Lạc Băng Tiên tính một cái, ngươi tính một cái. Mộ Dung Tuyết Kiều nói. Diệp Minh kỳ quái hỏi, vì sao ta một mực không có gặp mặt khác đoàn viên, sẽ không Âm Dương Đoàn liền mấy người chúng ta à? Mộ Dung Tuyết Kiều nói, ngươi không biết sao. Âm Dương Giáo đang tiến hành đệ tử thi đấu, bọn hắn trong khoảng thời gian này đều trên lôi đài liều mạng, làm sao có thời giờ hồi trở lại học viện. Chúng ta mấy cái là không định tham gia thi đấu, cho nên liền lưu lại. Âm Dương Giáo đệ tử thi đấu sao? Chắc hẳn nhất định hết sức kịch liệt đi. Diệp Minh nói. Đó là dĩ nhiên, đặc biệt là nội môn đệ tử thi đấu, có thể xưng thảm liệt. Võ sĩ cùng võ sĩ đánh, võ sư cùng đại võ sư đánh, đại võ sư cùng đại võ sư đánh, hắc hắc, người nào nếu là không đoạn cái cánh tay chân, đều không có ý tứ cùng người nói tham gia qua thi đấu. Mộ Dung Tuyết Kiều nói. Diệp Minh cũng là biết, Âm Dương Giáo nội môn đệ tử đã bao quát võ sư, cũng bao quát đại võ sư, nếu như tu vi đến võ tông. Liền có cơ hội thành làm hạch tâm đệ tử, đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Chẳng qua là không nghĩ tới, nội môn cạnh tranh sẽ kịch liệt như vậy. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút đi, cực quyền đại khái 3 ngày sau đó cử hành, ta lập tức đi an bài. Đúng, mấy ngày nay ngươi có thể không nên chạy loạn. Mộ Dung Tuyết Kiều phân phó vài câu, ngươi liền vội vàng rời đi, an bài mọi việc đi. Diệp Minh trở lại gian phòng của hắn, lẩm bẩm, Lan Muội làm sao còn không có xuất hiện đâu. 3 tháng rõ ràng đã đến. Chẳng lẽ là thoát thân không ra? Nghĩ như vậy, hắn lập tức lại bố trí xuống truyền tống trận, lần nữa tiến vào Xích Dương Động Thiên. Tới trước thần hóa chỉ nhìn thoáng qua, Tô Lan Ý Nguyên không có xuất hiện. Hắn thở dài, lại đi luyện tập bố cương lôi hỏa trì rất nhỏ, hắn liếc mắt liền thấy, một thiếu nữ ngồi tại ao bên cạnh, đang lệch ra cái đầu ngẩn người. Lan muội. Diệp Minh mừng rỡ, lập tức vọt tới. Thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, là một tấm lún đồng tiền như hoa tuyệt mỹ khuôn mặt, không phải Tô Lan là ai? Minh ca. Tô Lan Yến non về rừng, nhào vào Diệp Minh trong ngực. Diệp Minh hung hăng hôn nàng một ngụm, hỏi, ta làm ngươi sẽ không tới. Tô Lan mỉm cười, Minh ca, Huyền Thiên Thánh Địa một vị trưởng lão thu ta làm đệ tử thân truyền, đoạn thời gian trước một mực tại khảo thí ta huyết mạch.
Ồ, ngươi là cái gì huyết mạch?
Diệp Minh hỏi, đối với chuyện này vô cùng để bụng. Hắn biết, huyết mạch đối với Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử tới nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật, chỉ có mạnh mẽ huyết mạch mới có nhận trọng điểm bồi dưỡng. Tô Lan mỉm cười, nói ra, ngay từ đầu, Thánh Địa tất cả mọi người không cảm ứng được huyết mạch của ta, ta lúc ấy còn có chút ủ rũ. Bất quá về sau, Sư Tôn biết được ta là vô cấu thánh thể, liền suy đoán ra ta có được thần hoàng huyết mạch. Đi qua khảo thí, ta thật là thần hoàng huyết mạch không thể nghi ngờ, mà lại nồng độ tương đối cao, chẳng qua là trước mắt còn chưa giác tỉnh. Bác Minh nói, chủ nhân, huyết mạch trên bảng xếp hạng, thần hoàng huyết mạch xếp ở vị trí thứ 7. Diệp Minh, vị thứ nhất là cái gì?
Hỗn độn huyết mạch.
Bác Minh nói, bất quá này loại huyết mạch, sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua, đa số người cho rằng là hư cấu ra tới. Trên thực tế bài danh 10 vị trí đầu huyết mạch, bình thường đều rất ít xuất hiện. Diệp Minh gật gật đầu, hắn hỏi Tô Lan, ngươi sư tôn làm người như thế nào?
Hắn biết ngươi là vô cấu thánh thể, này không quan hệ sao?
Tô Lan nói, sư tôn ta tại Huyền Thiên Thánh Địa rất có địa vị, thanh danh thật là tốt.
Đúng, ta gặp qua Cao Phụng Tiên sư bá âm thầm nói với ta, sư tôn ta làm người không sai, có chút không cần gấp gáp sự tình, có thể cho hắn biết.
Diệp Minh gật gật đầu, vậy thì tốt. Ngươi an tâm tu luyện. Đợi tại Huyền Thiên Thánh Địa so Đông Tề học viện mạnh, chờ ta tiến vào Thanh Long học viện, liền đi Huyền Thiên Thánh Địa tìm ngươi.
Tô Lan nói, Minh ca, huyết mạch thức tỉnh quá trình 10 phần dài đằng đẵng, ta cũng không biết khi nào sẽ cùng ngươi gặp nhau.
Chúng ta muốn là tương lai lâu dài, không phải hiện tại một sớm một chiều.
Diệp Minh xoa bóp nàng cái má, phân biệt một quãng thời gian lại có làm sao đâu.
Tô Lan nhẹ gật nhẹ đầu, tựa tại Diệp Minh trong ngực, khắp khuôn mặt là yên vui vui sướng.
Gặp lại luôn là ngắn ngủi. Tô Lan không thể lưu quá lâu, rất nhanh liền rời đi, trước khi chia tay, nàng nhẹ giọng thì thầm đem một bộ Huyền Thiên Thánh Địa kiếm thuật truyền thụ cho Diệp Minh. Huyền Thiên Thánh Địa không phải mặc dù dùng kiếm thuật nổi tiếng, có thể bộ kiếm pháp kia lại là Huyền Thiên Thánh Địa Chấn Sơn công pháp một trong, tên là Huyền Thiên Bạch Đế kiếm.
Diệp Minh đem kiếm phổ ghi lại, ngạc nhiên nói, Lan muội, ngươi đem thứ quý giá như thế truyền ta, không sợ Huyền Thiên Thánh Địa trách phạt sao?
Tô Lan giảo hoạt nói, sẽ không.
Bộ kiếm pháp kia đã 3000 năm không người tu thành. Ngươi coi như tu luyện thành công, bọn hắn cũng không nhận ra.
Diệp Minh kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ nó rất khó tu luyện?
Tô Lan gật đầu, cho nên sư tôn mới khiến cho ta thử một lần, hy vọng ta có thể đem tu thành.
Bất quá ta thử một cái, xác thực rất khó, có thể hay không tu thành còn hai chuyện.
Sư tôn nói cho ta biết, 3000 năm trước, Huyền Thiên Thánh Địa kiếm thuật hoàn toàn áp chế kiếm trì, năm đó kiếm thánh trắng huyền tẳng kiếm bổ võ thần, một kiếm chẳng ra, chư thần tránh lui.
Diệp Minh lấy làm kinh hãi, kiếm thánh mạnh hơn cũng là võ thánh A.
Sao có thể giết võ thần A?
Tô Lan nói, sư tôn là nói như vậy, xem ra không giả.
Bác Minh nói, chủ nhân, phần lớn võ thần sắc thực mạnh hơn võ thánh, bất quá hai cái cảnh giới khoảng cách kỳ thật cũng không tính lớn.
Đặc biệt là những cái kia có được mạnh mẽ huyết mạch võ thánh, hoàn toàn có khả năng khiêu chiến võ thần.
Tô Lan sau khi đi, Bác Minh mới nói, không nghĩ tới Huyền Thiên Bạch Đế kiếm còn ở nhân gian lưu truyền.
Diệp Minh trong lòng hơi động. Bác Minh, chỉ giáo cho.
Ngũ hành kiếm điển là ngũ hành môn quật khởi căn cơ, ngũ hành môn có thể thành lập ngũ hành thần triều, không thể rời bỏ công lao của nó.
Huyền Thiên Bạch Đế kiếm là ngũ hành kiếm điển bên trong ghi lại kiếm pháp một trong, mặt khác bốn bộ phận hẳn là Ưu Thiên Hắc Đế kiếm, Dương Thiên Xích Đế kiếm, Thương Thiên Thanh Đế kiếm, Quân Thiên Hoàng Đế kiếm. Ngũ hành thần triều băng diệt về sau, ngũ hành kiếm điển tại trong chiến loạn chia thành 5 phần, tung tích không rõ.
Trong truyền thuyết, nếu có người có thể đem ngũ hành kiếm điển bên trong ngũ đế kiếm toàn bộ tu thành, liền có thể có được trùng kiến thần triều lực lượng cường đại.
Diệp Minh chấn động theo, nói, khó trách Huyền Thiên Thánh Địa không người tu thành, loại kiếm pháp này nhất định phi thường khó.
Huyền Thiên Thánh Địa xưng hảo, chỉ sợ cũng cùng Huyền Thiên Bạch Đế kiếm có quan hệ.
Huyền Thiên Thánh Địa là Thanh Long Hoàng Triều Tam Đại Thánh Địa bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Nó nguyên bản dùng kiếm thuật xưng hùng, bây giờ không có kiếm thuật, nó đây tính toán là cái gì?
Bác Minh nói, dạng này thánh địa sớm muộn là muốn biến mất, trừ phi nó có thể nhặt lại Huyền Thiên Bạch Đế kiếm.
Nghe đến đó, Diệp Minh không khỏi tò mò, này Huyền Thiên Bạch Đế kiếm đến cùng có nhiều khó khăn.
Lại nhường như năm thứ nhất đại học cái Huyền Thiên Thánh Địa, 3000 năm nay không một người tu thành.
Tò mò, hắn ngay tại Xích Dương trong động thiên nghiên cứu Huyền Thiên Bạch Đế kiếm.
Tu luyện Huyền Thiên Bạch Đế kiếm trước đó, trước hết thỏa mãn tam đại tự thân điều kiện, thứ nhất, tu luyện ban đầu, nhất định phải là võ sư, mà lại chỉ có thể là võ sư. Cảnh giới quá thấp hoặc quá cao, đều không thể tu luyện. Thứ hai, tu luyện Huyền Thiên Bạch Đế kiếm võ sư, nhất định phải tại võ sĩ 10 cái giai đoạn làm đến hoàn mỹ trúc cơ, cũng chính là tại võ sĩ 9 phẩm cấp toàn bộ đi đến cực hạn. Nơi này nói tới cực hạn, liền là minh kính 3 cái tiểu cấp độ, ám kính 3 cái tiểu cấp độ các loại, thứ 3, nhất định phải có được siêu phàm trí tuệ, đã gặp qua là không quên được, tính nhẩm kinh người, còn muốn có được phi phàm lực lĩnh ngộ. Đi đến trở lên 3 điều kiện về sau, còn không thể lập tức tu luyện Huyền Thiên Bạch Đế kiếm. Bởi vì tu luyện này kiếm, đầu tiên phải có một thanh đặc chế Huyền Thiên Bảo kiếm. Cái gọi là Huyền Thiên Bảo kiếm là chỉ dùng Huyền Thiên thần thiết chế tạo thành, tối thiểu phải là vương cấp bảo kiếm. Có bảo kiếm về sau, mới có thể dùng học tập 12 loại kiếm pháp nhập môn, nắm hết thể nhập môn kiếm thuật tu tới thăng hoa về sau, mới có thể tu luyện 8 loại sơ cấp kiếm thuật. Cứ thế mà suy ra, về sau còn muốn tu luyện 4 loại trung cấp kiếm pháp, 2 loại kiếm pháp cao cấp. Kiếm pháp cao cấp tu tới thăng hoa về sau, mới tính có được chính thức tư cách, chân chính đặt chân Huyền Thiên Bạch Đế kiếm tu luyện. Càng khó khăn là, nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp chung 26 loại kiếm pháp, nhất định phải tại võ sĩ giai đoạn tu luyện hoàn thành. Một khi tiến vào thăng làm đại võ sư, liền bỏ lỡ tu luyện hoàng kim thời cơ. Nắm trong trí nhớ Huyền Thiên Bạch Đế kiếm sửa sang lại một lần về sau, Diệp Minh khiếp sợ nói, Huyền Thiên Bạch Đế kiếm điểm xuất phát làm sao như thế cao. Khó trách Huyền Thiên Thánh Địa nhiều năm như vậy, không một người thành công. Bác Minh nói, chủ nhân thành đạt võ sĩ về sau, cũng là có thể chủ công Huyền Thiên Bạch Đế kiếm. Kiếm pháp này đối người khác mà nói rất khó, nhưng đối chủ nhân mà nói, vừa vặn phù hợp. Diệp Minh suy nghĩ một chút, Bác Minh nói thật đúng là đúng, hắn là hoàn mỹ trúc cơ, tương lai cũng chắc chắn nắm tất cả võ sĩ giai đoạn tu đến cực hạn, lại thêm lục nguyên toán trận cùng thần diễn thuật, Huyền Thiên Bạch Đế kiếm với hắn mà nói xác thực không tính việc khó. Dù sao muốn tới võ sĩ giai đoạn mới có thể tu luyện, Diệp Minh liền để xuống Huyền Thiên Bạch Đế kiếm, dùng lục nguyên toán trận thôi diễn lưỡng nghi kiếm pháp. Lần trước tại truyền kỳ vách đá, hắn nắm lưỡng nghi kiếm pháp đột phá đến đại thành, lại hướng phía trước đi sâu, liền muốn đem tam thức kiếm pháp tu tới thăng hoa mới được. Võ kỹ đại thành, có thể nghe một mà biết 10, dung hội quan thông. Mà võ kỹ thăng hoa, liền là trò giỏi hơn thầy, liền là đem chính mình đặc biệt cảm ngộ, dung nhập vào võ kỹ ở trong. Này loại thăng hoa, thường thường có thể làm cho võ kỹ uy lực tăng lên một cái cấp bậc, biến thành võ giả đồ vật của mình. Dĩ nhiên, võ kỹ thăng hoa là phi thường chi nan, bình thường chỉ có võ đạo tông sư trở lên võ giả mới có thể làm đến. Võ tông có võ đạo của mình tư tưởng, bọn hắn muốn thăng hoa một bộ võ kỹ, cũng không phải việc khó. Võ tông trở xuống võ giả lại khác biệt, bọn hắn chưa hình thành võ đạo của mình tư tưởng, mong muốn thăng hoa một bộ võ kỹ, có thể nói khó như lên trời. Bác Minh, ngươi nói ta có cơ hội hay không nhường kiếm thuật thăng hoa? Diệp Minh hỏi, hắn rõ ràng không có nhiều lòng tin. Đợt, nay 3C. Chương 155, thông quan. Trong chiến đấu nhất có cơ hội đột phá, chủ nhân ngày mai liền đi truyền kỳ vách đá, cái kia chính là một lần cơ hội khó được. Bác Minh nói, không thể thăng hoa cũng không sao. Đây là võ tông mới làm sự tình, chủ nhân không nên cưỡng cầu. Ngày thứ hai, Diệp Minh đúng hẹn xuất hiện tại truyền kỳ cửa đại điện, Lục Phỉ đã chờ ở nơi đó, thấy hắn liền nói, Diệp Minh, lần này không cần nhất định phải đánh bại mấy người, chỉ cần trước ngươi bảo trì bất bại, tùy thời có thể dùng ra tới, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói tiếp khiêu chiến, biết không? Diệp Minh nói, ta hiểu rõ. Phỉ tỷ, ta đi vào trước. Nói xong, hắn đẩy cửa vào. Cửa đại điện một cửa bên trên. Lục Phỉ trong lòng liền là siết chặt, lẩm bẩm, không biết lần này, hắn có thể xông qua mấy quan đâu. Diệp Minh tiến vào truyền kỳ điện, Đông Tề học viện viện chủ, cùng với dâu hình chữ bắt cùng mặt đỏ thân lão giả, đều đã trông mong ngồi tại màn sáng trước, chờ đợi lấy Diệp Minh vòng tiếp theo khiêu chiến. Lần trước chọn lấy 6 cái, lúc này muốn tìm cái thứ 7. Dâu hình chữ bắt hì hì cười một tiếng, ta đánh cược, hắn hôm nay ít nhất chọn 10 người. 10 người quá nhiều đi. Mặt đỏ thân sờ lên cái cằm. Ta cược nhiều nhất 8 người. Viện chủ mỉm cười, nói, ta cược hắn ít nhất khiêu chiến 18 người, vẫn là cược 2 ấm thiên ngưỡng. Tốt, cực. Dâu hình trừ bắt cùng mặt đỏ thân cùng nhau nói. Diệp Minh có lần trước kinh nghiệm, rất nhanh liền đi vào cửa thứ 7. Ước chừng là đạt đến hóa kính khiếu huyệt phát quang duyên cớ, hắn mười mấy chiêu liền hạ gục đối thủ, tiến vào cửa thứ 8. Cứ như vậy, hắn một đường đánh xuống, một hơi hạ gục 23 đạo lưu ảnh, mỗi lần chiến đấu đều không vượt qua 100 chiêu. Ha ha. Xem ra viện chủ thắng. Bất quá lần trước đánh cược viện chủ lại thua. Lần này chúng ta hòa nhau. Dâu hình trừ bát cười to. Viện chủ nhìn chằm chằm màn sáng, nói, hắn muốn khiêu chiến bản viện lưu ảnh, ai, hy vọng không nên quá mất mặt, có thể chống đến 200 chiêu. Hết thể cùng Diệp Minh chiến đấu lưu ảnh, toàn bộ là nguyên kình cấp độ võ sĩ, tức tu vi không cao hơn hóa kính, cho nên bọn hắn mong muốn chiến thắng Diệp Minh là khá khó khăn. Cái thứ 30 lưu ảnh là một tên thiếu niên nhanh nhẹn. Diệp Minh cũng không khách khí, đi lên liền thả ngoan chiêu, huyễn bộ không ngừng thi triển, thứ 80 chiêu bên trên, liền một kiếm chém thiếu niên. Viện chủ lắc đầu liên tục, nói, quá mất mặt, 100 chiêu đều không chịu được nổi. Dâu hình trừ bắt cùng mặt đỏ thân đều vui vẻ, rối rít nói, tốt tốt tốt. Xem ra hắn có thể đánh đến cuối cùng, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Càng về sau, Lưu Ảnh thực lực liền càng mạnh, đến thứ 49 người, Diệp Minh gặp lực lượng ngang nhau kình địch. Đó là một vị đầu tóc ngắn thiếu nữ, dung mạo của nàng rất đẹp, tay không tấc sắt. Thiếu nữ mỉm cười, thế mà mở miệng nói chuyện, tiểu hoa nhi, không biết ngươi lại là cái kia thời đại thiên tài. Bất quá, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đánh bại cuối cùng người kia phương pháp. Diệp Minh sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được nói chuyện Lưu Ảnh, ôn quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Thiếu nữ lại không có trả lời, đột nhiên liền ra tay rồi. Nàng khẽ động, liền hóa thành một đạo long hình bóng mờ, toàn bộ không gian đều là bóng dáng của nàng. Đối phương vừa ra tay, Diệp Minh liền biết gặp cao thủ tuyệt thế, hoảng sợ nói, thăng hoa thanh long bộ. Võ kỹ thăng hoa, chính là muốn nắm chính mình cảm ngộ dung nhập võ kỹ bên trong, thiếu nữ thanh long bộ rõ ràng có nàng rõ ràng đặc sắc, Diệp Minh liếc mắt liền có thể nhìn ra. Khiếp sợ sau khi, hắn vội vàng thi triển huyễn bộ, miễn cưỡng tránh qua, tránh né công kích. Khóa hình. Một tiếng cười khẽ, thiếu nữ động tác nhanh ba phần, Diệp Minh cũng cảm giác thiếu nữ cùng hắn ở giữa phảng phất có một cố nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt, hắn đi hướng nào, thiếu nữ liền đi hướng nào, căn bản là vùng không thoát. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đã cái chán đầy mồ hôi, không ngừng tiêu khổ. Bác Minh nói, chủ nhân, thăng hoa thanh long bộ uy lực không kém huyễn bộ, mong muốn thủ thắng, liền nhất định phải nhường huyễn bộ thăng hoa. Diệp Minh kêu lên, ngươi cho ta không muốn sao. Nhưng đến đấy như thế nào mới có thể thăng hoa võ kỹ, ta liền cánh cửa đều không sờ đến. Bác Minh nói, chủ nhân chẳng lẽ quên đi cái kia 1.8 vạn năm nhân sinh trải qua sao? Thế gian này, có thể sống 1.8 vạn năm có thể có mấy người đâu? Diệp Minh trong lòng hơi động, dưới chân huyễn bộ đống nhiên liền nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ hảo. Thần diễn thuật huyễn cảnh bên trong, hắn sống 1.8 vạn năm, nhìn qua phồn hoa, gặp qua rách nát, từng có quá nhiều hỉ nộ ai ố, đã trải qua vô số xuân hoa thu nguyệt. Thế là tại phần cuối của sinh mệnh, hắn nhìn ra hết thảy, buông xuống hết thảy, tâm cảnh linh hoạt kỳ hảo hư vô. Diệp Minh huyễn bộ một khi có linh hoạt kỳ ảo chi ý, lập tức liền trở nên phiêu hốt, như giỏi trong xương thiếu nữ lập tức liền bị bỏ lại. Hai đạo ảo ảnh, người tới ta đi, ai cũng không đụng tới người nào. Lại qua một khắc đồng hồ, Diệp Minh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thuấn bộ cùng huyễn bộ giao thế thi triển, hoàn mỹ phối hợp, thiếu nữ căn bản liền góc áo của hắn đều chạm không tới. Cùng lúc đó, hắn sặc đến một tiếng rút ra long giáp kiếm, lưỡng nghi kiếm pháp bày ra, đầy trời giết sạch bao phủ, lập tức liền đem thiếu nữ bao phủ lại. Thiếu nữ thân pháp nhất biến, trong tay cũng nhiều một cây truy thủ, cùng Diệp Minh ác đấu. Thực lực của nàng rất mạnh, không chỉ thanh long bộ, kiếm pháp đồng dạng đạt đến thăng hoa cấp độ, vừa lên tới liền toàn diện áp chế. Cũng may Diệp Minh rất nhanh liền đem linh hoạt kỳ hảo hư vô ý cảnh, dung nhập vào kiếm pháp bên trong, khiến cho kiếm pháp cũng theo đó thăng hoa. Đương nhiên, bây giờ Diệp Minh còn không tính có được võ đạo của mình tư tưởng, võ kỹ của hắn cũng không tính chân chính thăng hoa, bất quá dùng cho đối phó thiếu nữ, lại đầy đủ. Một kiếm nơi tay, Diệp Minh khí thế như cầu vồng, thứ 1000 chiêu bên trên, liền một kiếm chạm thiếu nữ tại kiếm xuống. Thiếu nữ tiêu tán về sau, lại tiếp tục ngưng tụ, mỉm cười nói, nếu muốn thắng đằng sau người kia, chỉ cần chống nổi đối phương đằng trước tam kiếm. Tam kiếm ngươi không chết, hắn liền thua. Dứt lời, thiếu nữ tan biến, Diệp Minh cũng rời khỏi huyễn cảnh. Chống nổi tam kiếm liền thắng. Diệp Minh không có lập tức bước ra bước chân, còn lại người cuối cùng, hôm nay muốn hay không khiêu chiến đâu. Liền năm đó ngũ công chúa đều thua, liền còn lại hắn một cái. Dâu hình trừ bát lại có mấy phần khẩn trương, hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cần hắn có thể thông quan, ta liền kéo xuống mặt mo, đi âm dương giáo muốn người. Mặt đỏ thân lộ ra một nụ cười khổ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Đế hùng có được trời xanh đế huyết, Diệp Minh có thể thắng được hắn. Viện chủ thì hỏi, Diệp Minh lai lịch, các ngươi đánh tra rõ ràng rồi. Mặt đỏ thân nói, đúng thế. Diệp Minh xuất thân Yến quận Xích Dương Môn, sau này Xích Dương Môn phát sinh biến cố, hắn thoát đi Yến quận, bị Đông Tề tiểu hầu ra đề cử đến học viện, trước mắt vẫn là nhập học mấy tháng người mới. Chỉ có một điểm, hắn vẫn là âm dương giáo Cao Phụng Tiên thân truyền đệ tử. Cái kia Cao Phụng Tiên cũng là vị thiên tài, mới hơn 40 tuổi, liền đã đột phá đến võ quân. Sư tôn của hắn Nghiêm Tế Sinh tu vi cao thâm, trong vòng 10 năm, có rất lớn cơ hội đột phá đến võ thánh. Viện chủ nói, Diệp Minh là khỏa hạt giống tốt, như vậy đi. Chúng ta cũng không dễ đoạt người chỗ yêu, cho Diệp Minh một cái song thân phận, hắn về sau đã là âm dương giáo hạch tâm đệ tử, cũng là Đông Tề học viện chân truyền đệ tử. Nếu như Diệp Minh nghe được chân truyền đệ tử bốn chữ, nhất định vô cùng kinh ngạc. Học viện học viên bao quát tinh anh học viên ở bên trong lưu động tính rất lớn, thế là các học viện vì bồi dưỡng dòng chính thế lực, liền có chân truyền đệ tử xuất hiện. Chân truyền đệ tử đều muốn bái viện chủ hoặc phó viện chủ vi sư, bọn hắn không chỉ có là học viên, càng là viện chủ nhóm đồ đệ. So sánh đệ tử tinh anh, chân truyền đệ tử cùng học viện quan hệ càng thêm chặt chẽ. Chân truyền đệ tử bình thường đều xuất từ đệ tử tinh anh, bọn hắn không chỉ muốn phù hợp một chút đặc thù yêu cầu, càng phải là đệ tử tinh anh bên trong người mạnh nhất. Từ trước viện chủ, phó viện chủ, đều là theo chân truyền đệ tử bên trong sinh ra, bởi vậy rõ ràng, này chân truyền hòn đạn thân phận là cỡ nào chân quý. Lúc này, Diệp Minh còn đang suy nghĩ có phải hay không tiếp tục hướng xuống đi. Phương mới đối đầu người thiếu nữ kia, hắn thiếu chút nữa không thể bắt lại, người tiếp theo là mạnh nhất, chẳng lẽ không phải không có chút nào cơ hội thủ thắng. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, hắn liền hắc hắc cười một tiếng, lẩm bẩm, bất kể hắn là cái gì người, đánh lại nói. Bác Minh nói, chủ nhân liền nên có này loại không sợ trời không sợ đất, thiên vương lão tử kéo xuống ngựa dũng khí. Không có dũng khí võ giả, là đã định trước không có đại thành tựu. Bước ra một bước, Diệp Minh đã đến trong ảo cảnh. Một tên thiếu niên, đưa lưng về phía hắn đứng đấy. Hắn mặc dù không có quen người, có thể Diệp Minh vẫn như cũ có thể cảm nhận được mạnh mẽ khí tràng, tự tin, cao ngạo, bá đạo. Rất nhiều khí chất gia tăng một thân, ép tới người không thở nổi. Đang lúc hắn chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm, thiếu niên thân ảnh đã từ từ tiêu tán. A, chuyện gì xảy ra? Diệp Minh gãi gãi đầu, chẳng lẽ này pháp trận xảy ra vấn đề? Phía sau, người viện chủ kia cười lạnh một tiếng, nói, đế hùng cái lao hồ ly này, hắn nhất định là cảm ứng được cái gì, thế mà không chịu để cho Diệp Minh khiêu chiến hắn lưu ảnh. Dâu hình trừ bắt bất đắc dĩ nói, mặc dù chỉ là năm đó một đạo lưu ảnh. Có thể từ nơi sâu xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Chẳng lẽ hắn tự biết không phải Diệp Minh chi địch, cho nên lùi bước. Mặt đỏ thân một mặt kinh ngạc, phỏng đoán nói. Một khi trở thành võ thần, liền có thể cảm ứng được nghiệp lực. Viện chủ nhàn nhạt nói, ta đặt chân võ thần cảnh giới không lâu, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng, đế hùng so ta thấy rõ ràng. Hắn tán đi lưu ảnh, cũng không phải sợ Diệp Minh, mà là không muốn tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực. Dâu hình trừ bắt cùng mặt đỏ thân càng thêm giật mình. Này chẳng lẽ không phải nói rõ, Diệp Minh trên người có thiên đại nghiệp lực. Lớn đến liền võ thần đều không muốn cùng chi liên lụy sao. Viện chủ hơi hơi nhắm mắt, cười lạnh nói, hắn không muốn dính, ta lại muốn dính vào hơi dính. Dâu hình trừ bắt kinh ngạc nói, viện chủ chẳng lẽ muốn thu Diệp Minh làm chân truyền đệ tử. Viện chủ thản nhiên nói, bản tọa dĩ nhiên không tốt tự mình ra mặt, thiên ảnh nàng là võ tôn cảnh giới, không cao không thấp, vừa vặn thu hắn làm chân truyền đệ tử. Dâu hình trừ bắt cùng mặt đỏ thân nhìn nhau. Dồn dập lắc đầu, lại không nói gì. Viện chủ nói, thiên ảnh tỷ bị chọc tức điểm, kiên nhẫn thiếu một chút, bất quá Diệp Minh này loại đệ tử căn bản không cần quá nhiều dạy bảo, các ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó hắn dừng một chút, lại cho hắn một viên hư thiên lệnh, khiến cho hắn đi hư thiên giới được thêm kiến thức. Đế hùng lưu ảnh tan biến về sau, Diệp Minh chẳng khác nào đánh bại tất cả mọi người, thành công đi ra truyền kỳ vách đá. Ra tới ngõ nhỏ, hắn liền thấy một tên thanh niên người, cười ha hả nói, Diệp Minh. Đi với ta thấy tiền phó viện chủ. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, thấy phó viện chủ. Hắn vội vàng lên tiếng, ngoan ngoan theo ở phía sau. Đông Tề học viện phó viện chủ, chỉ sợ là võ thánh cấp đại năng A. Hắn tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút y quan, liền lưng đều đứng thẳng lên mấy phần. Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, liền tiến vào một tòa phòng khách nhỏ, trong phòng nhỏ không có cái gì. Chỉ có một vệt hào quang theo trong hư không phóng xuống đến, một tên dâu hình trừ bắt lão giả cười mỉm đứng ở trước mặt hắn, nói. Ngươi chính là Diệp Minh sao? Ta là Đông Tề học viện phó viện chủ, Thiền Phi. Cảm nhận được cái kia hạo đãng khí tức thần thánh, Diệp Minh cuống quýt túi chào, học sinh Diệp Minh, tham kiến phó viện chủ. Chương 156, Minh Văn Đại Sư. Thiền Phi cười nói, không cần đa lễ. Diệp Minh, bởi vì thông qua được truyền kỳ vách đá, ngươi đã là học viện tinh anh học viên, ngày mai là có thể đi báo danh. Bất quá thấy ở tu vi của ngươi quá thấp, mà lớp tinh anh học viên đa số có đại võ sư tu vi. Cho nên chúng ta quyết định trước hết để cho ngươi trở thành học viện chân truyền đệ tử. Viện chủ đại nhân có vị ái đồ, nàng là hoàng triều mãnh tướng, trước mắt còn ở tiền tuyến tác chiến. Không mấy ngày, nàng liền muốn trở về học viện, chính thức thu ngươi làm đệ tử. Diệp Minh rất khiếp sợ, lại muốn thành làm chân truyền đệ tử sao? Hắn là biết chân truyền đệ tử phi phàm địa vị, vội vàng nói, đa tạ phó viện chủ vung trồng. Tốt. Ngươi đi về nghỉ mấy ngày, lớp tinh anh tạm thời không cần đi qua, an tâm chờ ngươi sư tôn trở về. Nói đến đây, hắn nhịn không được tăng thêm một câu, ngươi người sư tôn kia tính tình không tốt lắm, ngươi đến lúc đó muốn nhiều thêm nhẫn nại, đừng chọc nàng sinh khí. Diệp Minh sững sờ, tính tình không tốt. Đông nhiên ở giữa, hắn có loại dự cảm xấu, vị sư tôn kia, đến cùng là hạng gì dạng nhân vật. Liên đường đường phó viện chủ đều thay hắn lo lắng. Diệp Minh ra tới truyền kỳ điện, Lục Phỉ chính ở chỗ này chờ lấy. Hắn không khỏi có chút cảm động, hắn ở bên trong đợi thời gian cũng không ngắn, Lục Phỉ rõ ràng nửa bước chưa cách. Thành công rồi sao? Vừa nhìn thấy Diệp Minh, nàng lập tức liền hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Diệp Minh cười nói, Phỉ tỷ, vận khí ta không tệ, thế mà đi đến cuối cùng. Cũng không biết nguyên nhân gì, cái kia cường đại nhất lưu ảnh không có đánh với ta liền biến mất. Lục Phỉ mừng rỡ, tầng tầng tại Diệp Minh trên vai vỗ một cái, cười nói, hảo tiểu tử. Lần này ngươi là có thể tiến vào lớp tinh anh, mà lại nhất định có khả năng được đề cử đến Thanh Long học viện. Diệp Minh lại đem chân truyền đệ tử sự tình nói, sau đó hỏi, Phỉ tỷ, ta trở thành chân truyền đệ tử, có phải hay không liền không thể đi Thanh Long học viện rồi? Lục Phỉ một mặt khiếp sợ, cái gì? Học viện thế mà thật muốn chiêu ngươi làm chân truyền đệ tử. Diệp Minh gật đầu, ta người sư tôn kia, nghe nói là viện trưởng một vị ái đồ, ta còn không biết là ai đây. Lục Phỉ suy nghĩ một chút, nói, viện trưởng liền một vị nữ đệ tử, tên là Múa Thiên Ảnh, giống như là Thanh Long Hoàng Triều một tên nữ tướng quân, danh tiếng rất lớn. Đúng, nàng còn là năm đó Thanh Long học viện tứ đại mỹ nhân một trong, nghe nói liền hoàng tử đều từng theo đuổi nàng mà không có kết quả. Diệp Minh vuốt vuốt mũi, hỏi, nàng chẳng lẽ không phải rất già? Lục Phỉ nhìn hắn một cái, võ tôn thọ đạt 800 tuổi, ngươi sư tôn mặc dù sống trên 100 tuổi, có thể vẫn thuộc thanh niên kỳ, tuyệt đối vẫn là đại mỹ nhân một cái. Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra, có thể có cái đẹp mắt đích sư tôn, đó là đương nhiên tốt. Ngươi vừa rồi hỏi ta chân truyền đệ tử có thể không thể gia nhập Thanh Long học viện, kỳ thật giữa hai bên không có tất nhiên liên hệ. Ngươi coi như đi Thanh Long học viện, cũng vẫn là chân truyền đệ tử. 89/10 ngươi sẽ được đề cử đi qua đào tạo sâu. Lại nói, trước mắt Thanh Long học viện cực cần một nhóm đệ tử thiên tài, dùng đối phó 5 năm một lần học viện thi đấu. Lục Phỉ nói, học viện thi đấu không phải 1 năm một lần sao? Diệp Minh kỳ quái hỏi, học viện thi đấu có hai loại, một loại là phía dưới học viện ở giữa cử hành, còn có một loại là ngũ đại học viện ở giữa cử hành. Cái trước là chúng ta Thanh Long Hoàng Triều, 19 tòa chư hầu học viện ở giữa tổ chức. Mà cái sau thì là năm đại hoàng triều ở giữa tiến hành, căn bản không ở cùng một cấp bậc, vậy nhưng đặc sắc nhiều. Đến lúc đó ngũ đại học viện viện chủ, tính cả năm vị đại đế đều sẽ đích thân có mặt. Diệp Minh gật gật đầu, xem ra năm đại hoàng triều ở giữa cạnh tranh, cũng là phi thường kịch liệt, không biết đến lúc đó chính mình có thể hay không tham gia sao. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ngươi sư tôn sau khi trở về, là muốn tổ chức long trọng bái sư lễ, đến lúc đó học viện cao tầng đều sẽ tham gia. Lục Phỉ nói, bái sư thời điểm, nói không chừng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngươi muốn bình tĩnh ứng đối. Diệp Minh nghĩ thầm bái sư có thể xảy ra chuyện gì, cũng là không nghĩ nhiều. Trở lại biệt thự về sau, Diệp Minh phát hiện Vương Dương Đỉnh cũng tại, hắn đang cùng Mộ Dung Tuyết Kiều đàm luận. Vừa nhìn thấy hắn, Vương Dương Đỉnh cười nói, sư đệ, lần này chúng ta Âm Dương Đoàn có thể không thể vươn mình, liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Diệp Minh gặp lễ, nói, sư Minh, Hắc Long Đoàn mời tới võ sĩ, thực lực như thế nào? Vương Dương Đỉnh nói, cái kia ba tên võ sĩ, một cái tứ phẩm, một cái nhị phẩm, một cái nhất phẩm, cảnh giới đều tại ngươi phía trên. Bất quá dạng này cũng tốt, tỷ lệ đặt cược liền sẽ cao một chút, chúng ta tiền kiếm được càng nhiều. Vấn đề là, đối đầu ba người này, ngươi phần thắng có mấy phần? Diệp Minh nói, võ sĩ cảnh nội, ta chắc thắng. Hắn cũng không tin, ba người kia so truyền kỳ trên vách đá ngưu nhân đều lợi hại. Vương Dương Đỉnh thật cao hứng, nói, sư đệ, lần này đánh cược quan hệ to lớn. Không chỉ chúng ta Âm Dương Đoàn cùng Hắc Long Đoàn đối đầu, mặt khác thế lực cũng sẽ cắm vào tới. Ta đoán chừng, lần này đĩa sẽ siêu cấp lớn. Diệp Minh giật mình trong lòng, hỏi, có thể lớn bao nhiêu? Hẳn là ngàn vạn cấp cái bấy. Vương Dương Đỉnh nói, cho nên mặc kệ thắng thua, đều sẽ có thật nhiều người thích ngươi, dĩ nhiên cũng sẽ có rất nhiều người thống hận ngươi. Diệp Minh hiểu rõ hắn ý tứ, bất quá hắn không chút nào để ý, hỏi, đánh cược khi nào bắt đầu? 3 ngày sau đó, ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Tốt nhất có thể lại đột phá một điểm. Vương Dương Đỉnh nói, ta tự tác chủ trương, nếu như ngươi có thể toàn thắng được đến, Hắc Long Đoàn cuối cùng lãi dòng nhuận, ta phân ngươi 3 thành, như thế nào? Diệp Minh ha ha cười một tiếng, nguyên lai nói là phân 2 thành nửa, bây giờ điểm 3 thành, tự nhiên càng tốt hơn, nói, sư Minh so đoàn trưởng hào phóng nhiều. Mộ Dung Tuyết Kiều nhảy dựng lên, kêu lên, sư Minh, có phải hay không cho nhiều lắm? Nếu như chúng ta 3 trận toàn thắng, đây chính là mấy trăm vạn lợi nhuận nha. Vương Dương Đỉnh nói, Mộ Dung, ngươi thử tưởng tượng, nếu như Diệp Minh không cho ngươi mượn tiền, nếu như Diệp Minh không tham gia, chúng ta còn có niềm tin Xâm Cực sao?
Mộ Dung Tuyết Kiều trừng Diệp Minh liếc mắt, nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu bị thua, nhìn ta không lột da của ngươi.
Diệp Minh trợn trắng mắt, quay người liền hồi trở lại phòng của hắn. Còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, hắn quyết định tăng lên một ít thực lực, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Trong phòng, hắn trước bố trí tốt phòng quấy giày pháp trận, lúc này mới đối Bắc Minh nói, trên người của ta có 15 miếng phù đào, lại có khắc phù kinh, có thể hay không hiện tại liền đem bên trong phù văn hạt giống luyện hóa. Bắc Minh nói, chủ nhân đối với Minh Văn lĩnh ngộ quá sơ cấp, luyện hóa trước đó, trước hết nắm Minh Văn cấm chế tăng lên tới tầng 64. Nghe xong muốn đem Minh Văn cấm chế tăng lên nhiều như vậy, Diệp Minh liền một hồi tê cả da đầu, ý vị này hắn lại muốn đi vào thần diễn trong trận, không biết ngày đêm khô khan lĩnh hội, loại kia tịch mịch dày vò đơn giản so bất luận cái gì cực hình đều đáng sợ. Bác Minh nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, lục nguyên toán trận suy tính lực cực cường, Minh Văn trận thôi diễn đến tầng 64, sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, 2000, 3000 đầy đủ. Chỉ bất quá, suy tính Minh Văn trận đối thần hồn đan tiêu hao rất lớn, huyễn cảnh bên trong một năm, không sai biệt lắm muốn tiêu hao 3 cái thần hồn đan. Diệp Minh trước đó liền chuẩn bị hơn vạn thần hồn đan, đối với cái này ngược lại không lo lắng, nói, cũng tốt, trước tiên đem Minh Văn cấm chế thăng cấp lại nói. Sau đó dĩ nhiên chính là buồn tẻ vô vị tu luyện, hắn không ngừng vận chuyển lục nguyên toán trận, lấy tuyệt đại nghị lực cấu tạo Minh Văn cấm chế, 2 tầng, tam trọng, tứ trọng, 100 năm, 500 năm, 1000 năm, 2000 năm. Trọn vẹn 2500 năm về sau, hắn mới đem cấm chế tăng lên tới tầng 64. Tầng 64 Minh Văn cấm chế, khiến cho hắn đối với Minh Văn lý giải cùng nắm bắt, đạt đến một cái trình độ kinh người. Bất quá, hắn cũng vì vậy mà tiêu hao hết gần 8000 miếng thần hồn đan. Rời khỏi thần diễn thuật huyễn cảnh, Bác Minh nói, thế gian Minh Văn sư nguyên bản liền khan hiếm, chủ nhân đối với Minh Văn lý giải đã vượt xa đại đa số Minh Văn sư, có thể xưng tông sư. Đối với Bác Minh đánh giá, Diệp Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Suy nghĩ một chút, hắn nhưng là vốn có lục nguyên toán trận trên cơ sở, tiêu hao hàng loạt thần hồn đan, hao tổn lúc 2500 năm mới có được tầng 64 Minh Văn cấm chế. Nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ mấy vạn năm thời gian đều khó có khả năng có thành tựu của hắn. Còn nữa, thế gian lại có người nào có thể sống mấy vạn năm đâu. Cho dù bọn họ có giống thần diễn thuật thủ đoạn, cũng không có khả năng làm như giống như Bác Minh dạng này đạo sư phụ tá. Cho dù có Bác Minh dạng này đạo sư, bọn hắn cũng chưa chắc tiêu hao nổi. Cho nên nói, Diệp Minh hiện tại tuyệt đối là ghê gớm Minh Văn đại sư. Thăng cấp Minh Văn cấm chế liền một ngày thời gian đều không dùng đến, Diệp Minh nắm còn lại thời gian dùng cho luyện chế phù đào bên trong phù văn hạt giống. Từ đối với Minh Văn khắc sâu nhận biết, hắn lần này căn bản không cần thỉnh giáo Bác Minh, trong lòng đã sớm có trình tự. 15 miếng phù đào bày ở trước mặt, Diệp Minh một vừa cảm thụ trong đó phù văn năng lượng ba động, cuối cùng hắn nói, Bác Minh, này 15 miếng phù đào bao hàm 6 loại phù văn, phân biệt là 3 cái lực lượng phù văn, 1 viên tốc độ phù văn, 3 cái nhanh nhẹn phù văn, 1 viên trí tuệ phù văn, 6 cái bạo kích phù văn, 1 hộ giáp phù văn. Bác Minh nói, này 15 con phù đào giá trị liên thành, nếu là bán cho Minh Văn Sư, mỗi cái giá cả sẽ không ít hơn 30 vạn võ tôn tệ. Diệp Minh nói, những phù văn này cũng có thể trồng chất sử dụng, ta sẽ không bán ra, mà là muốn đem chúng nó toàn bộ đóng dấu đến trong thân thể. Đang khi nói chuyện, hắn cầm lấy một đầu lực lượng phù đào, mấy ngụm liền ăn hết. Phù đào không có đào nhân, vào miệng tan đi, hình thành một dòng nước ấm, thông qua dạ dày tiến vào Diệp Minh kinh mạch. Đây là một cỗ năng lượng kỳ dị, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nếu như Diệp Minh không phải Minh Văn Sư, hoặc là hắn đối Minh Văn lý giải không đủ khắc sâu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cỗ này năng lượng kỳ dị lãng phí hết, cuối cùng tiêu tán. Cũng may hắn là rất lợi hại Minh Văn Sư, lập tức dẫn dắt đến cái kia cỗ thần kỳ lực lượng, tại cơ thể của hắn bên trong khắc họa trận pháp, cũng rất mau đưa chúng nó cố định xuống. Ăn này miếng lực lượng trái cây, hắn lập tức cũng cảm giác lực lượng tăng lên 1 vạn cân tả hữu. Liên tiếp ăn 3 cái quả đào, phù đào chuyển hóa thành kỳ dị năng lượng, bị hắn khắc họa tại gân trên thịt, khiến cho lực lượng tăng lên hơn 3 vạn cân. Sau đó, hắn lại đem tốc độ phù văn khắc họa tại thân, tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên khoảng 3 phần 10, hiệu quả không tại võ cụ dày phía dưới, khắc họa 3 cái nhanh nhẹn phù văn về sau, phản ứng của hắn thời gian giảm bất cơ hồ một nửa. Nguyên bản cần nháy mắt có thể làm thành sự tình, hắn hiện tại chỉ cần nửa cái nháy mắt tức có thể hoàn thành. So ra mà nói, cái viên kia trí tuệ phù văn trợ giúp càng lớn, Diệp Minh đem đóng dấu tại trong thức hải, lục nguyên toán trận liền như hổ thêm cánh, đối với sự vật lĩnh hội năng lực tăng lên trên diện rộng. Chương 157, cực quyền trận đầu. Bạo kích phù văn số lượng nhiều nhất, có tới 6 cái, Diệp Minh từng cái đưa chúng nó khắc họa. Lục đạo bạo kích phù văn trồng chất về sau, dẫn đến hắn mỗi một kích, đều có hai thành cơ hội buộc phát ra gấp hai công kích, sẽ đối với địch nhân tạo thành lớn đại uy hiếp. Hộ giáp phù văn chỉ có một viên, nhưng mà nó cực kỳ trọng yếu phát, Diệp Minh đem khắc họa về sau, bất kỳ công kích đánh tới trên người hắn, đều muốn bị ngăn cách đi hai thành tả hữu, hiệu quả so không nổi ít hộ giáp đều mạnh. Khắc họa phù văn dùng hết hai ngày thời gian, mà buổi tối hôm nay liền muốn tham gia cực quyền, hắn mở cửa phòng, tới đến đại sảnh. Mộ Dung Tuyết Kiều, Lạc Băng Tiên cùng Vương Dương Đỉnh đều tại, bọn hắn đều đang đợi Diệp Minh. Ngươi cuối cùng ra tới. Mộ Dung Tuyết Kiều nhẹ nhàng thở ra, cực quyền ở buổi tối, chúng ta nhất định phải sớm đi qua. Diệp Minh gật đầu, tốt, ta đã chuẩn bị xong. Không đổi. Vương Dương Đỉnh khoát khoát tay, trước cùng Diệp Minh nói một câu quá trình, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Lạc Băng Tiên nói, chúng ta bao một cái sân bãi, nơi đó là sinh tử đài lớn nhất một tòa lôi đài, có thể đồng thời dung nạp 5.000 tên đổ khách tham dự. Hắc Long đoàn từ khi lần trước thắng liền chúng ta mấy cục về sau, sĩ khí tăng vọt, rất sung sướng đáp ứng. Chúng ta đối Hắc Long đoàn bên kia nói, Âm Dương đoàn chuẩn bị 3 tên võ sĩ. Nếu như ngươi bại, chúng ta liền sẽ đẩy ra càng mạnh mẽ hơn võ sĩ tiếp tục cùng bọn hắn đánh. Hắc Long đoàn hẳn là sẽ theo thứ tự phái ra 3 tên võ sĩ. Trận này cực quyền, nếu như chúng ta thắng, liền có thể có được 2 loại thu nhập. Lạc Băng Tiên nói, loại thứ nhất thu nhập, dĩ nhiên chính là trực tiếp tham dự cực quyền thu nhập. Tầng thứ 2 thu nhập, thì là chúng ta làm nhà cái thu nhập. Tỷ như toàn bộ trong mâm, hết thể mọi người tổng cộng thắng 100 vạn, như vậy chúng ta bơm nước liền là 10 vạn. Nếu như đối phương thắng đây, bọn hắn cũng có thể bơm nước. Diệp Minh hỏi một cái không quá may mắn vấn đề. Lạc Băng Tiên nói, tự nhiên, đây là hai bên ước định, người nào thắng, người nào liền có tư cách bơm nước. Cho nên Diệp Minh, lần này doanh gia thu lợi phong dày vô cùng, ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Cái này các ngươi yên tâm, ta hiểu rõ. Diệp Minh gật đầu. Đoàn người đi vào sinh tử đài, tiến vào lớn nhất một tòa cược quyền phòng khách, trong phòng khách đã tụ đầy người, đen nghịt một mảnh. Diệp Minh đám người ngồi tại tương đối cao vị trí, Vương Dương Đỉnh nhìn lướt qua phía dưới, cau mày nói, trận này cược quyền, so trong dự đoán tới càng nhiều người. Các ngươi phát hiện không có, quản lý cược quyền mấy cái thế lực lớn, cơ hồ đều đến. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, một xã 3 đám 6 sẽ người, cơ hồ đủ, tề thành thế lực cũng dồn dập tham dự vào, này đĩa sẽ có bao lớn, ta đã không dám đánh giá. Vương Dương Đỉnh thản nhiên nói, không sao, đĩa càng lớn, chúng ta kiếm được càng nhiều. Một bên khác trên bàn tiệc, cũng ngồi một đám người, một cái trong đó chính là đã từng mời qua hắn Hắc Long đoàn phó đoàn trưởng, Nguyên Kim Đan. Nguyên Kim Đan cũng nhìn thấy Diệp Minh, hắn quay đầu thấp giọng hướng một tên thanh niên nam tử nói gì đó. Người thanh niên kia trường mi như kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ vàng sáng áo choàng, như hạc giữa bầy gà. Mộ Dung Tuyết Kiều đối Diệp Minh nói, người kia liền là Hắc Long đoàn đoàn trưởng, Ngao Lãnh. Cái này người giống như Vương Sư Minh, là học viện một trong tứ đại công tử, người xưng đen long công tử. Diệp Minh nhìn đối phương liếc mắt, không nói gì. Không bao lâu, Bao Bất Phàm trông mong chạy đến, cực quyền sự tình Diệp Minh trước kia liền nói cho hắn biết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Bao Bất Phàm theo Diệp Minh trong tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, hỏi, áp nhiều ít. Diệp Minh nói, bên trong có 21 vạn võ tôn tệ, toàn áp lên. Bao Bất Phàm hỏi, trên người ta 10 vạn có thể hay không áp? Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Minh nói, có nhiều ít áp bao nhiêu. Diệp Minh trên người võ tôn tệ tăng thêm phụ tiền, có chừng 101 vạn võ tôn tệ, cấp cho Âm Dương đoàn 80 vạn về sau, hắn còn lại 21 vạn, lần này đều áp lên. Sau đó, Trương Hoành cũng tới, hắn ngồi ở một bên, thấp giọng nói, đại ca, cha ta tới. Diệp Minh kỳ quái hỏi, cha ngươi tới làm gì? Trương Hoành hắc hắc cười một tiếng, nói, ta khiến cho hắn nắm toàn bộ gia sản đều áp đại ca trên thân, hắn đã đáp ứng. Diệp Minh không còn gì để nói, hỏi, lão tử ngươi có nhiều ít tài sản? Lão tử ta là võ quân, trên người gia sản rối loạn cộng lại, làm sao cũng có 7-8 vạn võ tôn tệ. Trương Hoành nói, nếu có thể thắng, lập tức liền có thể tăng gấp đôi. Đang nói chuyện, Nhan Như Ngọc cũng tới, thân là học viện tam đại mỹ nữ một trong, sự xuất hiện của nàng, lập tức hấp dẫn vô số tầm mắt. Cùng Lạc Băng Tiên đứng tại một chỗ, hai người càng là mỗi người mỗi vẻ, khiến cho người hai mắt tỏa sáng, không thể nghi ngờ trở thành chú mục tiêu điểm. Nhan Như Ngọc mỉm cười, trước cùng Vương Dương Đỉnh đám người bắt chuyện qua, cười đối Diệp Minh nói, biểu đệ, bực này thịnh hội, ngươi sao có thể không gọi tới ta đây. Nghe nàng gọi mình biểu đệ, Diệp Minh biết nàng trêu ghẹo lần trước giả mạo biểu đệ sờ hắn cái mông sự tình, ngay lập tức cười khan một tiếng, nhất thời quên đi, biểu tỷ cũng muốn cược mấy cái sao. Nhan Như Ngọc hé miệng cười một tiếng, ta một mực gáp ngươi thắng, mặt khác ta mặc kệ. Diệp Minh nói, một phần vạn ta thua, chẳng lẽ không phải có lỗi với biểu tỷ? Không sao, ta như thua, ngươi bồi ta một nửa. Nhan Như Ngọc không thèm nói đạo lý nói. Diệp Minh trợn trắng mắt, nếu như ngươi thắng, chẳng lẽ sẽ cho ta một nửa? Tự nhiên, chúng ta vui buồn tương quan, có vinh cùng vinh, cho nên ngươi phải cố gắng nha. Nhan Như Ngọc nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, hướng Diệp Minh dựng dựng, tỏ vẻ cố gắng lên. Diệp Minh nghe nói có một nửa chia làm, bí mật truyền âm hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi áp nhiều ít? Trên người của ta tiền không nhiều, liền áp 80 vạn võ tôn tệ đi. Nhan Như Ngọc nói, trong đó 40 vạn, là ta mượn người khác. Diệp Minh lập tức nhớ tới, Nhan Như Ngọc bên người ủng độn vô số, nàng nếu nói vay tiền, chỉ sợ hết thể nam học viên đều nguyện ý cấp cho nàng, hơn nữa còn không thu tiền lãi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hôm nay cái này đĩa rất lớn, tình huống hết sức phức tạp. Như vậy đi, ngươi đem tiền cho ta, ta thêm 20 vạn, kiếm đủ 100 vạn võ tôn tệ. Nếu như thắng, chúng ta chia đôi điểm. Nếu như thua, coi như ta tốt. Kể từ đó, Nhan Như Ngọc kiếm bộn không lỗ, nàng cười nói, tốt. Ngay lập tức không hề cố kỵ, liền đem 80 vạn giao cho Diệp Minh. Diệp Minh nắm này 80 vạn, toàn bộ cho Bao Bất Phàm, khiến cho hắn phụ trách đặt cược. Một lúc lâu sau, sắp trời đã tối, trong sảnh người càng nhiều, Âm Dương Đoàn cùng Hắc Long Đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Lanh cùng Vương Dương Đỉnh đồng thời lên đài, hai người nhìn nhau, Vương Dương Đỉnh hướng dưới đài người chắp tay nói, hôm nay là chúng ta Âm Dương Đoàn, cùng Hắc Long Đoàn đại lý, đồng thời chúng ta cũng sẽ tham dự đánh cược. Chúng ta hai bên ước định, người nào thắng người nào rút thành. Chư vị cũng có thể tự do xâm cược, chúng ta đem theo đặt cược tình huống đã định tỷ lệ đặt cược. Ngao Lanh nói, trận đấu này, chúng ta Hắc Long Đoàn tất thắng, chư vị nhất định phải áp chúng ta. Vương Dương Đỉnh cười lạnh, thắng bại khó liệu, ta hy vọng chư vị mở to hai mắt, thấy rõ ràng xuống lần nữa chú. Nói xong, hai người dồn dập xuống đài, sau đó lôi đài chủ trì lên đài, thanh âm hắn vang dội, đối mặt chồng chất chúng cao giọng nói, chư vị khách quý, phía dưới chúng ta mời đôi tuyển thủ thứ nhất ra sân. Hắc Long Đoàn Tống Chiến Cuồng, Âm Dương Đoàn Diệp Minh. Một đạo thân ảnh bay vút lên đài, là một vị tuổi tác cùng Diệp Minh tương tự thanh niên, ánh mắt lạnh lùng, trên người có cực nồng sát khí. Hai con mắt của hắn là màu xanh, làn da rất trắng, toàn thân để lộ ra dã man khí chất. Chủ trì lập tức nói, Tống Chiến Cuồng, trong quân sĩ quan, tứ phẩm sát cương võ sĩ, tối cường chiến tích là, đã từng trong vòng 3 chiêu đánh giết nhất phẩm võ sĩ. Dứt lời, dưới đài lập tức một mảnh reo hò. Diệp Minh cái thứ hai lên đài, không có nhiều tiếng hoan hô nên đón hắn, bởi vì đại đa số người không biết hắn. Chủ trì tuyên bố, vị này liền là nhân vật chính của hôm nay một trong, Diệp Minh, hắn là thất phẩm võ sĩ, tối cường chiến tích là, từng tại ngẫu nhiên chàng dùng ám kình thực lực, 11 chiêu đánh giết hóa kính cao thủ. Hết sức rõ ràng, Diệp Minh chiến tích còn lâu mới có được Tống Chiến Cuồng lóa mắt, mọi người dồn dập lắc đầu, biểu thị không coi trọng hắn. Tốt. Thỉnh chư vị lập tức đặt cược. Thời gian chỉ có một khắc đồng hồ về sau, cực quyền bắt đầu. Chủ trì lớn tiếng nói. Bởi vì là trận đầu, mọi người đối với Diệp Minh không hiểu rõ, cho nên đặt cược người tuy nhiều, nhưng mức không lớn lắm, bình thường chỉ có mấy ngàn mấy trăm. Dĩ nhiên, một chút tập đoàn tài chính lớn đặt cược khá lớn, động một chút lại mấy chục vạn. Mời tới tài vụ và kế toán sư tốc độ cao tính toán tỷ lệ đặt cược, làm tất cả mọi người đặt cược hoàn tất, áp Diệp Minh tỷ lệ đặt cược đại khái áp 5 bồi 12, tổng ngạch đại khái là 1.200 vạn. Đây là Diệp Minh bọn người rơi xuống thưởng lớn nguyên nhân, nếu không tỷ lệ đặt cược càng cao. Phía dưới ta tuyên bố, cược quyền bắt đầu. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, Tống Chiến Cuồng cái thứ nhất động, chân hắn đạp kỳ dị bước chân, lập tức liền đối Diệp Minh triển khai thế công. Hắn ỷ vào cảnh giới cao hơn Diệp Minh, sát cương quay cuồng, bao phủ toàn thân, khí thế như cầu vồng hướng Diệp Minh nghiền ép lên đi, nghị nhất cử chi chi hạ gục. Kỳ thật vừa nhìn thấy Tống Chiến Sinh, Diệp Minh liền có đại khái tính ra, đối Bác Minh nói, Bác Minh, đem ta thực lực tổng hợp áp chế 7 thành. Chủ nhân chỉ dùng 3 thành thực lực, có thể sẽ đánh cho hết sức gian nan. Bác Minh nhắc nhở. Diệp Minh, ta muốn đánh 3 trận, trận đầu tuyệt không thể bại lộ toàn bộ thực lực. Ngươi không cần phải lo lắng, 3 thành thực lực, ta cũng như thế thắng hắn. Lúc này, Bác Minh liền áp chế hắn 7 thành thực lực, chỉ để lại 3 thành. 3 thành thực lực dưới Diệp Minh, cũng không mạnh bằng Tống Chiến Cuồng, cho nên hai bên giao thủ một cái, hắn lập tức liền ở vào hạ phong. Ầm ầm. Sát cương tung hành, lực lượng cuồng bạo khiến Diệp Minh liên tiếp lui về phía sau. Hai bên tay không tức sát, trong nháy mắt đối bính mười mấy chiêu. Theo Diệp Minh, lực lượng của đối phương không mạnh, còn không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Mà theo Tống Chiến Cuồng, Diệp Minh lực lượng vô cùng lớn, phản ứng nhanh, chiêu thức tinh diệu, tuyệt đối là một vị địch nhân cường đại. Hắn lập tức treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực đối chiến Diệp Minh. Rầm rầm rầm. Liên tục liều mạng, Diệp Minh không có cảm giác gì, Tống Chiến lúc lại không chịu nổi. Hắn nửa người run lên, không khỏi thầm giật mình. Thế là thét dài một tiếng, sát cương đống nhiên hóa thành sương mù dày đặc, đem trọn cái lôi đài đều bao phủ lại. Dưới đài không ít người nguyên bản khiếp sợ tại Diệp Minh thế mà có thể kiên trì nhiều như vậy, mà thấy Tống Chiến Cuồng thả ra tuyệt chiêu, dồn dập đều nói, Diệp Minh chỉ sợ phải thua. Nguyên lai, Tống Chiến Cuồng sát cương cùng người khác khác biệt, hắn cương khí bên trong luyện vào một loại kỳ dị sương mù, một khi thi triển, là có thể bao phủ kẻ địch, che lấp ánh mắt. Chương 158, trận thứ 2, bạo lợi. Thân ở trong sương mù, Diệp Minh bình tĩnh bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ bất động, thân thể của hắn tu luyện được 10 phần nhạy cảm, làn da cùng lông tơ, lỗ tai cùng khứu giác, liền là ánh mắt của hắn. Dù cho một tia gió nhẹ, cũng có thể cảm thụ được. Coi như nhìn không thấy, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Bên trái một tia gió nhẹ thổi tới, Diệp Minh chỗ tay liền là một quyền đánh tới. Vâng! Trạch Thiên Ký! Lại là một cái liều mạng, Tống Chiến Cuồng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn rõ ràng không ngờ tới Diệp Minh phản ứng nhanh như vậy, ăn một cái thiệt ngầm. Lôi đài một mảnh sương mù, mọi người không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bằng thanh âm phán đoán. Trên ghế, Ngao Lanh khẽ như mày, Tống Chiến Cuồng thế mà không thể tại trong vòng 10 chiêu chiến thắng kẻ địch, này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bên cạnh Nguyên Kim Đan thấp giọng nói, đoàn trưởng, ván này chúng ta áp không dưới 200 vạn võ tôn tệ, là tuyệt đối không thể thua. Có phải hay không? Ngao Lanh lắc đầu, chúng ta là không có cơ hội làm tay chân, đĩa quá lớn, ngư long hỗn tạp, không biết có nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Chúng ta nếu là làm thủ đoạn, chỉ sợ lập tức bị đại năng xem thấu. Không đổi, Tống Chiến Cuồng cảnh giới làm sao cũng cao hơn hắn, phần thắng vẫn phải có. Còn nữa, chúng ta còn có 2 trận, thua bên trên 1 trận cũng không có gì. Tống Chiến Cuồng mượn nhờ sương mù, liên tục đánh lén, nhưng mà mỗi một lần đều bị Diệp Minh nhìn thấu. Diệp Minh tại mỗi cái cấp 3 khiếu huyệt bên trong, đều ngưng tụ cấp 3 nguyên kình trận, mà lại nguyên kình thần hóa, mẫn cảm như là thần niệm. Thân thể cũng là mẫn cảm vô cùng, bởi vì cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, Tống Chiến Cuồng sương mù sách lược căn bản không có chút nào ưu thế có thể nói. Liên tục liều mạng khiến cho hắn toàn thân đầy đau nhức, Diệp Minh coi như áp chế thực lực, có thể cái kia một thân lực lượng xa ở trên hắn. 200 chiêu qua đi, Tống Chiến Cuồng căm tức triệt bỏ sương mù, người ở dưới đài lập tức lại thấy rõ tình thế. Chỉ thấy Diệp Minh khí định thần nhàn, mà Tống Cuồng Chiến thì một mặt vẻ lo lắng, liền liền xuất thủ. Thấy cảnh này, không ít người có kinh nghiệm rối rít nói, Tống Chiến Cuồng phải thua. Đến 300 chiêu, Tống Chiến Cuồng đống nhiên một ngụm nuốt vào một viên thuốc, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Minh, cười như điên nói, ta nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta liều mạng. Bác Minh nói, chủ nhân, đối phương ăn vào bạo kinh đan, chiến lực báo tố tăng gấp đôi. Diệp Minh nói, không sao, ngươi đem áp chế giảm bớt đến 5 thành. 5 thành thực lực, đủ để đối phó hắn. Dứt lời, Bác Minh liền giảm bớt áp chế, Diệp Minh lập tức liền vô cùng dễ dàng. Hắn lạnh lùng nói, dùng bạo kinh đan, tác dụng phụ quá nghiêm trọng, ngươi sẽ hối hận. Giết ngươi, ta liền có tiền tiêu không hết, một điểm tác dụng phụ tính là gì? Chết đi cho ta. Tống Chiến Cuồng quát to một tiếng, trực tiếp thi triển sát chiêu, thẳng hướng Diệp Minh. Diệp Minh cũng động, chân hắn đạp huyên bộ, hóa thành hơn 10 đạo ảo ảnh, cùng đối phương chiến đến một chỗ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai bên đối bính hơn 10 trường, Diệp Minh khí sắc không thay đổi, có thể Tống Chiến Cuồng lại bắn ra một ngụm lớn máu tươi, lảo đảo lui lại. Gương mặt không thể tin. Ngươi cũng dùng bạo kinh đan. Hắn cảm giác được, Diệp Minh thực lực lập tức tăng lên gần gấp đôi, hắn coi như dùng bạo kinh đan cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Diệp Minh cười lạnh, ngươi có thể dùng, ta liền không thể dùng. Dứt lời, hắn động tác mau lẹ, Tống Chiến Cuồng bị một quyền đánh bay, xa xa rơi vào lôi người phía dưới đài trong đám. Phế vật, đi chết đi. Một chút thua đổ khách, đột nhiên liền tiến lên, hung hăng giẫm lên Tống Chiến Cuồng trên thân. Trong đó không ít có thể là võ tông cấp nhân vật, một cước xuống, trọng thương Tống Chiến Cuồng liền không còn thở. Đối với một màn này, Hắc Long đoàn người chỉ coi không thấy. Ngao Lanh thì vẻ mặt tâm lãnh, không nói một lời. Diệp Minh thắng. Chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Diệp Minh hướng mọi người vừa chắp tay, đi xuống lôi đài. Người chủ trì tiếp tục nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lúc này, hai bên còn có một trận đặc sắc quyết đấu, chư vị thỉnh kịp thời có mặt. Đánh cược tán đi, Diệp Minh đám người trở về biệt thự. Lần này hắn đầu nhập 21 vạn võ tôn tệ, thu nhập 56 vạn. Dĩ nhiên, Nhan Như Ngọc đồng dạng kiếm lời 56 vạn, hai người chia đều. Trương Hoành phụ thân, Bao Bất Phàm, cũng đi theo Tàn Nhẫn kiếm lời một bút, mọi người cảm xúc cao. Trương Hoành có phụ thân là một vị dâu đen béo người trung niên, cô y đến đây cảm tạ Diệp Minh, vô cùng nhiệt tình, biểu thị ngày mai nhất định còn áp hắn thắng. Hiện tại Diệp Minh, liền là trong mắt của hắn tài thần, so thân nhân đều thân. So ra mà nói, Âm Dương đoàn thu hoạch lớn hơn. Ván này, ánh sáng bơm nước liền có 70 vạn, cực quyền lại kiếm 108 vạn, tiền trong tay một thoáng liền đã tăng tới 278 vạn. Có số tiền kia, ngày mai cược quyền liền càng có niềm tin. Vương Dương Đỉnh tâm tình thật tốt, đối Diệp Minh nói, hôm nay ta thật thay ngươi lau một vệt mồ hôi, trên lôi đài dùng bạo kình đan tình huống rất ít, không nghĩ tới Tống Chiến cuồng liều mạng như vậy. Mộ Dung Tuyết Kiều cười lạnh nói, hắn nếu như không liều mạng, Ngao Lánh sẽ giết chết hắn. Lạc Băng Tiên còn tại chỉnh lý thu nhập, nói, ngày mai tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống, nếu như chúng ta tiếp tục thắng, thu nhập đại khái có thể tăng gấp đôi. Diệp Minh nhịn không được nói, lớn như vậy đĩa, chẳng lẽ những cái kia các đại năng không tâm động. Hắn thấy, mấy trăm hơn ngàn vạn võ tôn tệ, coi như võ tôn, võ thánh đều sẽ đỏ mắt. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta tùy tiện liền có thể mở lớn như vậy đĩa. Nói thật cho ngươi biết, trận này cược quyền tối thiểu có 4 vị võ thánh tòa chấn, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Nếu như cuối cùng chúng ta thắng, chúng ta liền phải đem lợi nhuận phân cho võ thánh nhóm hai thành. Diệp Minh vì đó líu lưỡi, nói, như thế nói đến, võ thánh nhất định hết sức kiếm tiền A. Chỉ là ở nhà ngồi, liền có thể thu lớn như vậy lợi nhuận. Không có võ thánh bảo hộ, chúng ta là không dám chơi như vậy. Vương Dương Đỉnh nói, cho nên phương diện an toàn, ngươi căn bản không cần lo lắng, chỉ cần chuyên tâm đánh thắng là được rồi. Thời kỳ phi thường, Diệp Minh không có rời đi biệt thự, Bao Bất Phàm cùng Trương Hoành cũng lưu lại, biểu thị muốn bảo vệ hắn. Diệp Minh đối với cái này xem thường, nhưng cũng không có đuổi bọn hắn đi. Hưng đông lúc, Vương Dương Đỉnh đưa tới một viên thuốc. Cái kia đan dược bên trên có bát khiếu chín lô, không ngừng bắn ra khí tức thần thánh, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Diệp Minh kinh ngạc hỏi, sư Minh, đây là cái gì? Vương Dương Đỉnh hồng quang đầy mặt, nói, đây là ta theo một vị võ thánh tiền bối nơi đó cầu tới thánh cấp đan dược, thánh khiếu vũ hóa đan. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, thánh cấp đan dược. Cái kia chẳng lẽ không phải rất đắt? Sư đệ có chỗ không biết, đan dược này là chuyên môn đạt võ sĩ luyện chế, đặc biệt là hóa kính cấp độ có hiệu quả. Giá cả nha, tự nhiên rất cao, tiêu hết trọn vẹn 30 vạn võ tôn tệ. Dĩ nhiên tiền này do Âm Dương Đoàn ra, chờ chúng ta kiếm tiền, lại cho vị tiền bối kia đưa qua. Diệp Minh cái cằm kém chút đi trên mặt đất, 30 vạn. Cái này cũng quá đắt. Tranh thủ thời gian an bảo. Đêm nay cược quyền, chúng ta nhất định phải thắng. Chỉ cần thắng, cái này khu khu một viên thuốc cũng không tính là cái gì. Vương Dương Đỉnh hào khí mây đất khô nói. Diệp Minh gật gật đầu, mọi người lợi ích chung nhau, hắn cũng không cần cảm ơn cái gì, chỉ nói, sư Minh yên tâm, chúng ta thắng chắc. Diệp Minh kỳ thật không có dùng cái kia đan dược, bởi vì Bắc Minh kiến nghị di hình hoán khiếu về sau lại dùng. Như thế hiệu quả của đan dược càng tốt, mà lại thuận thế liền có thể đột phá đến từ không sinh có. Còn nữa, Diệp Minh đối phía sau hai trận cược quyền tự tin hơn gấp trăm lần, không cần thiết nhất định phải dùng. Ban đêm rất nhanh liền buông xuống, trận thứ hai cược quyền bắt đầu. Âm Dương dùng Diệp Minh chưa thua làm lý do, ý nguyên khiến cho hắn lên sàn, mà Hắc Long Đoàn phương diện thì phái ra vị kia nhị phẩm võ sĩ. Võ sĩ nhị phẩm, luyện cương như tơ, đối với cương kình khống chế vô cùng tinh tế. Mạnh mẽ nhị phẩm võ sĩ, đủ để chống lại võ sư, thậm chí chém giết nhỏ yếu võ sư. Ngao Lanh trước mặt, đứng đấy một tên thanh niên. Thanh niên 17-18 tuổi, một mặt cười hì hì biểu lộ, coi như tại Ngao Lanh trước mặt cũng chút nào không khẩn trương. Vệ kích, trận này, ngươi nhất định phải thắng. Ngao Lanh nhàn nhạt nói, thắng, ta phân ngươi ba thành lợi nhuận. Vệ kích ha ha cười một tiếng, nói, Ngao Huynh, ta nói thế nào đều là hoàng kim thế gia ra tới, nếu như võ sĩ nhị phẩm đều giết không được thắng một cái thất phẩm võ sĩ. Cái kia ta thẳng thắn chết trên đài được rồi. Tư chất của ngươi cùng thực lực, gần như không yếu tại Hoàng Kim Thế Tử, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngao Lanh đối vệ kích khinh địch rất bất mãn, cái kia Diệp Minh không đơn giản. Ngày hôm qua chàng ngươi cũng thấy đấy, Tống Chiến Cuồng rõ ràng cảnh giới cao hơn hắn, có thể quả thực là thua. Trong vòng 10 chiêu, ta liền có thể giết Tống Chiến Cuồng. Vệ kích nhàn nhạt nói, Ngao Huynh yên tâm chính là, lần này bao không thắng thua. Một bên khác, Vương Dương Đỉnh cũng tại phân phó Diệp Minh. Tự nhiên vẫn là cẩn thận một loại chuyện xưa. Nhan Như Ngọc cùng Bao Bất Phàm tự nhiên cũng tới. Lần này, Nhan Như Ngọc cùng Diệp Minh phân biệt đặt cược 75 vạn, Bao Bất Phàm chính mình áp 20 vạn. Trương Hoành cũng thay phụ thân hắn áp 20 vạn, trong đó 5 vạn vẫn là mượn tới. Mà Âm Dương Đoàn phương diện, tự nhiên đem tất cả 278 vạn, toàn bộ đều áp đi vào. Vệ kích lên đài lúc, phía dưới lập tức một hồi reo hò, không ít người kêu to, vệ kích, giết chết hắn. Này chút gọi người kêu. Hơn phân nửa là hôm qua thua, nội tâm cực kỳ thống hận Diệp Minh, hy vọng hắn chết đi. Vệ kích hướng mọi người hơi hơi khoát tay, sau đó khinh miệt nhìn lướt qua đối diện Diệp Minh. Vệ kích, nhị phẩm võ sĩ, hiếu chiến nhất tích là 500 chiêu bên trong đánh giết một cấp võ sư. Diệp Minh, thất phẩm võ sĩ, hiếu chiến nhất tích là 300 chiêu bên trong đánh giết tứ phẩm võ sĩ. Mặc dù hai người chiến tích khoảng cách rõ ràng, đại đa số người làm Diệp Minh ngày hôm qua biểu hiện kinh diễm đến. Cho nên làm đặt cược hoàn tất về sau, tỷ lệ đặt cược lại có thể là cược 1-2. Nói cách khác, mua Diệp Minh cùng vệ kích thắng người đại khái bên trên chia 5 năm. Cược quyền bắt đầu. Chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Vệ kích lắc lắc trên trán một đầu phát, nhìn chằm chằm Diệp Minh âm hiểm cười nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Diệp Minh đã yên lặng nhường Bắc Minh nắm áp chế đi 4 thành, cho nên hắn hiện tại có khả năng phát huy ra 6 thành thực lực. 6 thành thực lực đối phó một tên nhị phẩm võ sĩ, này với hắn mà nói đã là tương đương coi trọng. Không khoác lác sẽ chết sao? Diệp Minh cười lạnh, đến mức ngươi sẽ chết như thế nào, ta sẽ dùng hành động để nói cho ngươi. Hừ, miệng lợi hại hơn nữa cũng là giả, ngươi chắc chắn phải chết. Vệ kích búng tay một cái, cao giọng nói, ta thỉnh cầu sử dụng binh khí. Chủ trì lập tức nhìn về phía Diệp Minh, do hỏi, xin hỏi Diệp Minh, ngươi có tiếp nhận hay không đề nghị? Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Minh không chút do dự lấy ra trôi này vừa mua không lâu nhất phẩm bảo kiếm, một tiếng kiếm ngân vang, dày đặc khí lạnh. Chương 159, đệ nhất pháo sinh ý. Vệ kích trong tay, nhiều thêm một đôi đoản kích. Hắn đoản kích là nhất phẩm bảo khí, giá trị liên thành. Hắn ngạo nghễ nói, ta hôm nay liền dùng bổ hải kích pháp, lấy ngươi trên cổ đầu người. Bổ hải kích pháp. Cái này người họ vệ, chẳng lẽ là cực tây chỗ, xương bá tây hải vệ gia tử đệ. Có người kinh hô, cái kia vệ gia, có thể là xếp hàng thứ nhất hoàng kim thế gia A. Nghe nói lời ấy, những cái kia áp Diệp Minh người thắng, dồn dập lo lắng. Diệp Minh chấn động trường kiếm trong tay, thản nhiên nói, uy, trước không muốn thổi, đánh xong lại nói. Chết. Vệ kích một kích đánh tới, động tác không vui, nhưng giấu giếm mạnh mẽ cương kình. Diệp Minh tự nhiên nhìn ra đối phương tính toán cái gì. Luyện cương như tơ võ giả đối với cương kình nắm khống trình độ, cơ hồ sánh vai Minh Kính cấp độ cẩn thận nhập vi. Hắn không dám khinh thường, lúc này thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, một mảnh lạnh lẽo kiếm quang, ti lăng lăng nên đón. Kiếm kích đụng vào nhau, Diệp Minh cũng cảm giác vô số đạo mảnh như cây kim cương kình, xông vào hắn bảo kiếm trong tay, theo cánh tay liền muốn phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng mà, hắn đối với nguyên kình nắm khống sự tinh tế, không biết vượt qua đối phương bao nhiêu. Thân kiếm lay nhẹ. Trong nháy mắt vận dụng 3 loại nguyên kình 12 loại biến hóa, nhẹ nhàng liền rời đi đối phương cương kình. Mà lại kiếm quang tăng vọt, nguyên kình sinh phù, trong nháy mắt liền là một cái tiểu âm dương sắt trận hình thành, nắm đối phương cuốn vào. Kích thứ nhất không thể xuất hiện trong dự đoán hiệu quả, vệ kích giật nảy cả mình. Đợi Diệp Minh một kiếm thả ra sắt trận, hắn càng là chấn động vô cùng, tối kêu không tốt. Trước mặt đen kịt một màu, hắn vội vàng nâng kích khiêu vũ, toàn lực bổ về phía sắt trận.